Chương 25, vũ thuật, nhân ngư biến. Chương 25, vũ thuật, nhân ngư biến. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Khương Trạch cầm trong tay cần câu cá, cùng Tô Diệp cùng nhau cảnh giác chằm chằm vào cái kia màu xanh cá lớn, phòng ngừa nó đột nhiên phát động công kích. Băng Xương Lang ở một bên thử lấy nha, mặc dù còn chưa lớn lên, nhưng cũng không chút nào yếu thế. Màu xanh cá lớn miệng há ra hợp lại, tiếp tục dùng thiếu nữ âm nói ra, kỳ thực ta là người, không phải ngư, chẳng qua bị làm vũ thuật mới trở thành hiện tại bộ dáng này, ta muốn cầu kiến các ngươi bộ lạc vu, xin giúp ta thông báo một chút, van cầu ngươi. Nhân ngư, vũ thuật, vũ quyền. Khương Trạch nghe xong màu xanh cá lớn lời nói, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện nó xác thực cùng phổ thông ngư không giống nhau. Đầu tiên là con mắt của nó, cùng người mắt kích cỡ tương đương, với lại rất có thần vận, chỉ bất quá phía trên có một tầng trong suốt màng. Tiếp theo là miệng của nó, mặc dù hình thể của nó rất lớn, nhưng miệng lại cùng thường nhân không kém bao nhiêu, thậm chí ngay cả môi cá nhắm đều cùng người môi cùng loại. Khương Trạch nhìn xem đến nơi này, đã tin ba phần, bất quá, hắn vẫn không có thả lòng cảnh giác. Đây là nguy hiểm man hoang thế giới, các loại thiên kỳ bách quái sinh vật nguy hiểm tầng không gian nghèo, con cá này mặc dù biết nói tiếng người, nhưng chưa hẳn đều thật là người. Khương Trạch đối với Tô Diệp nói, "Tỷ, ngươi đi hướng vu xin phép một chút, đem con cá này tình huống nói rõ ràng." Tô Diệp lắc đầu cự tuyệt nói, "Không được, đầu này quái ngư quá nguy hiểm, ta không thể đem một mình ngươi ở tại chỗ này. Hay là ta nhìn nó, ngươi đi hướng vu xin chỉ thị." Đúng lúc này, bộ lạc bên ấy truyền đến tiếng động, số lớn tộc nhân sôi nổi đi ra phòng ốc, đang hướng bên hồ chạy đến. Khương Trạch thấy cảnh này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đầu này màu xanh cá lớn thực sự nói thật hay là dở trò gian, chỉ cần đi săn đội chiến sĩ đã tới cửa, bọn hắn đều an toàn. Chỉ chốc lát, Thương Tùng, Nham Sơn, Thanh Mục cùng với trong bộ lạc các tộc nhân đều chạy tới, chừng hơn trăm người. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia màu xanh cá lớn lúc, cũng là lấy làm kinh hãi, mặc dù cỡ lớn con mồi bọn hắn bắt hơn nhiều, nhưng biết nói tiếng người ngư hay là lần đầu thấy. Khương Trạch hướng Thương Tùng hỏi, "Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?" Thương Tùng trầm tư một lát, nói, "Dùng da thú đem nó bọc lại, đưa đến vu nơi đó đi, mời vu sau khi xem lại làm định đoạt." "Tốt." Nham Sơn vừa vặn mang theo mấy đầu đại túi da thú dùng để chở ngư, lần này vừa vặn có đất dụng võ. Mấy người đem cái kia màu xanh cá lớn bộ vào túi da thú trong, sau đó cùng nhau dơ lên đi gặp vu. Màu xanh cá lớn không chút nào dãy rủa, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo đối với tương lai mê man cùng sợ hãi, có vẻ hơi khổ sở đáng thương. Về phần đi săn đội các chiến sĩ, thì đem trên mặt băng đã lấy tới ngư toàn bộ mang lên, sau đó qua lại khuyến khích lấy cùng nhau phản về bộ lạc. Năng lực tại Hàn Đông bắt được ngư mới công cụ tất nhiên có lực hấp dẫn, nhưng biết nói chuyện ngư càng hiếm thấy, điều này có thể làm thành chuyện xưa lưu truyền kỳ văn dị sự, ai cũng không muốn bỏ qua. Một đoàn người vây quanh màu xanh cá lớn về tới bộ lạc, đồng thời đem nó đưa đến vu ở lại ngoài nhà đá. Làm vu nghe đến động tĩnh bên ngoài, đi ra cửa ngoại nhìn thấy cái kia màu xanh cá lớn lúc, quả thực lấy làm kinh hãi. Thật mạnh vu lực ba động. Màu xanh cá lớn nhìn thấy vu về sau, ngay lập tức cầu khẩn nói, "Vị này đại vu, cứu cứu ta đi, ta chỗ này có chúng ta bộ lạc vu tự tay viết vu quyển." Màu xanh cá lớn sau khi nói xong, từ trong mồm phun ra một cái ngón tay kích cỡ tương đương trúc đồng. Bên cạnh Thương Tùng ngay lập tức đem ống trúc nhỏ nhặt lên, cẩn thận đã kiểm tra về sau, mới quay người cùng kính giao cho vu. Ống trúc nhỏ bên trên có một tầng kỳ lạ niêm phong dao, độ kín khí phi thường tốt, vu tiện tay gọi ra một đám lửa, đem niêm phong dao hòa tan, sau đó nhổ xong trúc đồng thượng cái nắp, từ bên trong lấy ra một khối hình sợi dài mềm mại da cá. Hắn triển khai da cá, phía trên dùng màu đỏ thuốc màu viết mấy hàng tượng hình ký hiệu giống nhau chữ nhỏ, thường nhân căn bản xem không hiểu. Vu hai mắt bắn ra lưỡng đạo kỳ lạ quang mang, chằm chằm vào da cá nhìn xem chỉ chốc lát, sau đó đưa nó thu lại, lại lần nữa nhét về ống trúc nhỏ trong. "Ngươi đến từ phía Nam Ngư bộ lạc?" "Đúng thế." Vu Quyền đã nói, "Các ngươi bộ lạc gặp phải đại nạn, nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Màu xanh cá lớn khóc sụt sùi nói, "Năm nay mùa thu, chúng ta ngư bộ lạc sở tại địa phương đã xảy ra hiếm thấy đại hạn hai, liên tục mấy tháng đều không có trời mưa, trong rừng rậm dường như không thu thập được bất luận cái gì quả dại cùng rau dại, con mồi cũng trở nên ít đi. Chúng ta ngư bộ lạc vì ở tại bờ sông, tình huống hơi tốt một chút, đồ ăn mặc dù cũng không bằng những năm qua nhiều, nhưng tốt xấu năng lực sống nổi. Không ngờ rằng, bắt đầu mùa đông trước đó, những kia thiếu khuyết thức ăn rừng rậm bộ lạc đột nhiên bắt đầu quy mô xâm lấn bờ sông bộ lạc, khắp nơi đều đang chiến tranh, chúng ta ngư bộ lạc cũng bị thương lộ bộ lạc xâm lấn. Thương lộ bộ lạc đồ đằng tiên sinh khắc chế chúng ta ngư bộ lạc, chiến tranh bắt đầu sau không bao lâu, chúng ta ngư bộ lạc các chiến sĩ đều thương vong thảm trọng, thương lộ bộ lạc gặp người đều giết, căn bản không lưu tù binh. Bộ lạc sau khi chiến bại, vu vì để cho chúng ta sống sót, lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển cường đại vu thuật, đem một ít tộc nhân trẻ tuổi biến thành ngư, để mọi người mỗi người tự chạy, ta cũng là một cái trong số đó. Vu cho chúng ta mỗi người một phần vũ quyển, để cho chúng ta giấu ở trong miệng, gặp được hảo tâm bộ lạc, đều giao cho cái đó bộ lạc vu, vận khí tốt có thể bị thu lưu. Sau đó, ta theo dòng sông đi ngược dòng nước, bơi à, không biết làm sao lại bơi đến các ngươi bên này. Làm ta nghĩ đến bên bờ đi lúc, mới phát hiện mặt nước đã bị đông cứng, nếu như không phải có người đục mở mặt băng, vu thuật thời gian vừa đến, chỉ sợ ta nhất định phải chết. Nghe xong màu xanh cá lớn lời nói, Tê bộ lạc vu trầm tư một lát, nói, vu quyển đã nói, trong các ngươi vu thuật, tên là nhân ngư biến, đạo này vu thuật thi triển sau đó, chỉ có thể duy trì 3 thời gian 10 ngày, 30 ngày vừa đến, liền biết lại lần nữa trở thành người. Vận khí của ngươi quả thật không tệ, tình cờ gặp phải yêu dày bỏ chạch, bằng không thời gian vừa đến, chỉ sợ thật sự có thể biết chết chìm trong nước. Nói đến đây, vu liếc nhìn Khương Trạch một cái, ánh mắt 10 phần phức tạp. Các tộc nhân mang về ngư, hắn đã thấy. Theo lý thuyết mùa đông là không có khả năng bắt đạt được ngư, nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác thành công, khẳng định là lại dạy bỏ ra cái gì mới đồ vật. Vừa nghĩ tới trước đây không lâu cho hắn vẽ lên bích họa, rất nhanh lại phải cho hắn lại vẽ một bức, Vũ trong lòng vừa vui mừng, lại có chút khó chịu. Các vị tổ tiên bao nhiêu đời người truyền thừa, mới góp nhặt mười mấy bức bích họa, có thể tiểu tử này, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, đều chiếm cứ hai bức, nên nói hắn là thiên tài còn là quái thai đâu. Vũ không biết là, bắt cá lung cùng cần câu cá, chẳng qua là rất thứ đơn giản, nếu như Khương Trạch đem trong đầu các loại công cụ toàn bộ hóa thành vật thật, chỉ sợ cả sơn động đều sẽ bị vẽ đầy. Hảo tâm đại Vũ, ngươi có thể giúp ta cởi ra Vũ thuật sao? Ta cảm giác sắp không thể thở nổi. Đúng lúc này, màu xanh cá lớn lời nói, đem Vũ suy nghĩ kéo lại. Vũ nhìn một chút cái kia màu xanh cá lớn, lại nhìn một chút trong tay chứa Vũ quyển ống trúc nhỏ, cuối cùng gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi cởi ra Vũ thuật, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn sửa đổi đồ đằng tín ngưỡng, gia nhập chúng ta Tê bộ lạc, ngươi nguyện ý không? Cái này, nghe xong Vũ lời nói, màu xanh cá lớn lập tức lộ vẻ do dự, đối với bộ lạc người mà nói, đồ đằng tín ngưỡng là thầm căn cố đế đồ vật, đổi tín ngưỡng là một kiện rất khó mà tiếp nhận chuyện. Đúng lúc này, Khương Trạch nhìn không được, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, ta vô ý mạo phạm, nhưng dựa theo ngươi vừa nãy lời giải thích, các ngươi ngư bộ lạc hiện tại hẳn là đã không có, đã như vậy, đổi tín ngưỡng là chuyện tất nhiên, các ngươi ngư thần đều không tồn tại, ngươi tin nó còn có cái gì dùng? Huống chi, hiện tại thế nhưng Hàn Đông, nếu như không gia nhập chúng ta Tê bộ lạc, cho dù giải khai vu thuật, ngươi cũng là đường chết một cái. Khương Trạch lời nói, phá vỡ cái này ngư bộ lạc tộc nhân cuối cùng hoang tưởng cùng kiên trì. Tại tử vong uy hiếp dưới, cuối cùng, nàng Dương Dương nói, ta vui lòng gia nhập Tê bộ lạc, tín ngưỡng vi đại Tê thần. Vũ nghe được câu này, mặt già bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Tốt, Nham Sơn, Trạch, đem nàng nhấc vào trong phòng đi, ta lập tức giúp nàng cởi ra vu thuật. Nham Sơn cùng Khương Trạch ngay lập tức động thủ, đem màu xanh cá lớn mang tới ấm áp trong nhà đá, đặt ở lò sưởi bên cạnh. Vũ đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Rất nhanh, trong phòng truyền đến Vũ kia khô khan khó hiểu tiếng ngâm sướng, từng đạo năng lượng kỳ dị tại trong nhà đá tràn ngập. Chương 26, thiếu nữ thanh lân. Chương 26, thiếu nữ thanh lân kẹt kẹt. Vũ tiếng ngâm sướng kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, tiếng ngâm sướng sau khi kết thúc, rất nhanh, thạch ốc đại môn bị lại lần nữa mở ra. Một người mặc màu xanh da cá y bộ lạc tiểu nữ, đi chân đất từ phòng bên trong đi ra, nhìn về phía Vũ lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Vũ đối với thủ lĩnh nói, đi chuẩn bị một phần tế phẩm, ta mang nàng đi tế đàn cử hành gia nhập bộ lạc nghi thức. Đúng, ta lập tức đi chuẩn bị. Thủ lĩnh Thương Tùng nhanh chân hướng trong nhà mình đi đến, vì tế phẩm cần dùng đến dị quả, dị thú thịt, hoặc là dị ngư thịt, phổ thông loại thịt cùng quả dại không thể được. Vũ lại đối với thiếu nữ nói, hướng mọi người giới thiệu một chút chính ngươi đi. Thiếu nữ nhìn đông đảo khuôn mặt xa lạ cùng hoàn cảnh xa lạ, trong lòng tràn đầy bất an, làm nàng nhìn thấy Khương Trạch cùng Tô Diệp lúc, mới cảm giác hơi có chút nhìn quen mắt. Thiếu nữ lấy dũng khí ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta gọi Thanh Lân. Thanh Lân nói xong tên của mình, lại nhìn về phía Vũ, hiển nhiên đã giới thiệu xong. Vũ ngược lại cũng không có để ý nàng giới thiệu ngắn gọn, trực tiếp chỉ vào tế đàn phương hướng nói, đi tế bái Tê thần cùng tổ tiên đi, sau khi tế bái, ngươi chính là chúng ta Tê bộ lạc người. Đúng. Thanh Lân đi theo Vũ bên người, cùng nhau hướng tế đàn phương hướng đi đến. Tiểu này tế tự hoạt động, bộ lạc người từ trước đến giờ tương đối coi trọng, huống chi mùa đông khắc nghiệt, Tê bộ lạc người đợi trong phòng đều nhanh nhẹn điên rồi, thật không dễ dàng có chút chuyện mới mẻ, cái nào có thể nhịn được không nhìn tới. Trước đây chỉ là một hạng rất nhỏ tế tự hoạt động, kết quả chờ bọn hắn đã đến tế đàn về sau, dường như tất cả Tê tộc nhân trong bộ lạc đều tới. Mọi người đều tự tìm vị trí, nhón chân vây xem cái đó nghe nói từ ngư biến thành người ngoại bộ rơi thiếu nữ. Thủ lĩnh Thương Tùng nâng lấy ba cái dị quả, cùng với một cái hoàn chỉnh băng thứ ngư đến, cung kính đặt ở trên tế đàn. Vũ đầu tiên là hướng tế đàn lễ bái một phen, sau đó lại để cho Thanh Lân quỳ xuống, đối mặt tế đàn giang hai cánh tay, bắt đầu ngâm tụng vũ chú. Ô suy thở dài, vũ âm thanh dường như ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng, khi hắn bắt đầu ngâm tụng về sau, tế đàn bốn phía đột nhiên thổi lên vòi rồng, đem mặt đất tuyết cuốn lên thiên không, sau đó lại bay lả tả rơi xuống. Ngâm tụng hoàn tất về sau, vòi rồng cũng im bặt mà dừng. Vũ hai tay nhất trà sát ra một quả cầu lửa, sau đó lấy ra một mảnh dị thú cốt, dùng cổ phương pháp cũ xem bói một quẻ. Làm dị thú cốt thượng xuất hiện vết rạn về sau, Vũ phất tay dập tắt hỏa diễm, cẩn thận quan sát một lát, sau đó vung tay hô lớn nói, "Đại cát." Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm sôi nổi hưng phấn hô, "Đại cát, đại cát, đại cát." Vũ thu hồi dị thú cốt phiến, quay người đối với Thanh Lân nói, "Tê thần cùng tổ tiên đã tiếp nhận ngươi, hiện tại ta vẽ cho ngươi thượng chúng ta Tê bộ lạc đồ đằng văn." Vũ lấy ra trước đó chuẩn bị xong lông thú bút cùng thuốc màu, nhường Thanh Lân ngẩng đầu lên, sau đó nghiêm túc tại trên mặt nàng vẽ lên Tê bộ lạc đồ đằng văn, một đầu uy nghiêm độc rất tê. Vẽ xong sau đó, Vũ thu hồi lông thú bút cùng thuốc màu, tự mình đem Thanh Lân kéo lên, quay người mặt hướng mọi người nói, từ nay về sau, Thanh Lân chính là chúng ta Tê tộc nhân trong bộ lạc, mọi người phải giống như đối đại thân nhân đối đại nàng, đều nghe rõ chưa? Mọi người sôi nổi cúi đầu đáp lại nói, nghe rõ chưa vậy? Vũ gật đầu một cái, đối với Thanh Lân nói, ngươi trước kia tại ngư bộ lạc lúc am hiểu nhất làm cái gì? Thanh Lân đáp, ta đi theo Vũ học qua một đoạn thời gian nhận dược, trồng thuốc cùng mài dược. Vũ lại hỉ, nói, ngươi hiểu dược. Tốt tốt tốt, đã như vậy, ngươi về sau liền giúp ta xử lý Vũ dược đi, ta thạch ốc bên cạnh còn có một gian phòng chống tử, vừa vặn cho ngươi ở. Thanh Lân cung kính hành lễ nói, tất cả nghe theo Vũ phân phó. Vũ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó một bên cùng với nàng thảo luận vũ dược, một bên gọi mấy cái nữ chiến sĩ đi thu thập phòng chống tử, nhóm lửa trải giường chiếu. Làm Thanh Lân lại gần Khương Trạch lúc, nàng dừng bước, chăm chú nhìn Khương Trạch nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Khương Trạch khoát qua tay, nói, hiện tại chúng ta đều là Tê tộc nhân trong bộ lạc, đồng tộc trong lúc đó, nói cái gì báo đáp không báo đáp. Thanh Lân hướng Khương Trạch thật sâu bái, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại đã hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tìm cơ hội báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Từ ngày này trở đi, Thanh Lân đều lưu tại Tê bộ lạc, nhiệm vụ hàng ngày chính là giúp Vu làm việc, tỉ như xử lý dược liệu, mài dược liệu các loại. Khương Trạch phát minh cần câu cá cùng băng câu, cũng nhanh chóng tại Tê tộc nhân trong bộ lạc trong khiến cho cuồng nhiệt bắt trước. Bộ lạc người thật là đói sợ, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể thu được thức ăn cơ hội. Rất nhanh, Hắc Thủy Hồ Thượng đều xuất hiện số lớn cầm trong tay đục đá công cụ cùng cần câu Tê bộ lạc tộc nhân, bọn hắn mở đại lượng độc băng, không bỏ sót bất kỳ một cái nào năng lực câu cá thời tiết tốt. Rộng lượng thịt cá bổ sung, Tê bộ lạc nguyên bản không nhiều sung túc đồ ăn, đống chốc trở nên đầy đủ, mọi người rốt cuộc không cần lo lắng bị chết đói. Nửa tháng sau, Khương Trạch lần nữa đi theo Vu Tiến nhập chuyển thừa sơn động. Lần này, tùy hành còn thêm một người, đó chính là phụ trách châm lửa đem Thanh Lân, nàng lúc này đã trở thành Vu không rời được giúp đỡ. Vu đi tới liên tiếp bích họa cuối cùng, nhìn bức kia vừa vẽ lên không lâu bắt cá lung bích họa, cảm khái nói, ta chưa từng có nghĩ tới, chính mình sinh thời năng lực tại chuyển thừa trong sơn động họa hai bức vinh diệu bích họa, hơn nữa còn vẽ là cùng một người. Trạch, có phần này vinh quang người, tất cả Tê bộ lạc trong lịch sử cũng không có mấy cái, ngươi thật sự là quá may mắn. Một bên Thanh Lân nghe đến mấy câu này, sau mặt bên trên lập tức lộ ra 10 phần biểu tình kinh sợ. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực đi theo Vu làm việc, chưa kịp kỹ càng hiểu rõ về Khương Trạch sự việc. Không ngờ rằng, thiếu niên này lợi hại như thế, lại năng lực tại trên vinh diệu bích họa đơn độc chiếm cứ hai cái độ dài. Loại sự tình này tại bất kỳ một cái nào bộ lạc đều là không thể tưởng tượng nổi trí cao vinh quang. Khương Trạch cười nói, đều là Vu giáo đạo thật tốt, nếu không phải Vu bình thường để cho chúng ta suy nghĩ nhiều, ta cũng không có khả năng làm ra cần câu cá cùng bắt cá lung, càng không khả năng nghĩ đến mùa đông cá trong nước phía dưới cũng cần ăn cái gì. Vu liếc nhìn Khương Trạch một cái, nhịn không được cười lên nói, ngươi tiểu tử này, quen biết dỗ ta vui vẻ. Sau đó, Vu cầm lấy lông thú bút, dính chút ít thuốc màu, tại ánh lửa chiếu xuống lần nữa nghiêm túc vẽ họa. Bất kể nói thế nào, Trạch đối với bộ lạc cống hiến là to lớn, hắn đáng giá cái này bức vinh diệu bích họa. Làm bó đuốc thiêu đốt một nửa lúc, Vu cuối cùng vẽ xong cuối cùng một bút. Hắn lui về phía sau hai bước, thưởng thức một chút kiệt tác của mình, nói, rất tốt, họa được rất hoàn mỹ, Trạch, ngươi đến xem. Khương Trạch tiến lên, mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Vu vẽ bích họa lúc, vẫn như cũng nhịn không được tại nội tâm trầm biếng, họa được cũng quá xấu. Trên vết động, chỉ thấy một cái chịu tượng người tí hon màu đỏ, cầm trong tay một cái chịu tượng cần câu cá, đứng ở một cái vòng tròn lớn trong, bầu trời còn tung bay bông tuyết, tỏ vẻ hắn đứng ở băng thiên tuyết địa hồ nước bên trên. Tiểu nhân bên cạnh, còn có một cái vòng tròn nhỏ, cùng với mấy đầu quen thuộc trứng mắt quái ngư, tỏ vẻ động băng cùng hắn câu được ngư. Nếu như dựa theo Khương Trạch thẩm mỹ, tiểu này vẽ tài vẽ còn không bằng học sinh tiểu học viết nguyện hoạt. Nhưng ở man hoang thời đại, có thể dùng bức họa đem sự việc biểu đạt hiểu rõ, đã rất khó được, không thể nhận cầu quá nhiều. Khương Trạch có chút trái lương tâm cảm tạ Vu một phen, nói một chút tiếp tục cố gắng là bộ lạc phát triển làm cống hiến lời nói, sau đó tại Vu thỏa mãn dưới ánh mắt đi ra truyền thừa sơn động. Đương nhiên, Vu cũng không để cho hắn thất vọng. Trừ ra vinh diệu bích họa bên ngoài, Vu còn phần thưởng hắn một cái ăn năng lực để thăng đồ đẳng lực lượng băng thứ ngư, nhường hắn đã được mặt mũi, lại phải lớp vài lót. Không chỉ như vậy, các tộc nhân đối với Khương Trạch thái độ chuyển biến cũng đặc biệt lớn. Đã từng Trạch, tại trong bộ lạc chẳng qua là cái tiểu trong suốt giống nhau thiếu niên. Hiện tại Khương Trạch đã dần dần thanh danh vang dội, thành vì tất cả các tộc nhân trong lòng kiêu ngạo, thậm chí là truyền kỳ. Chương 27, vạn vật khôi phục chương 27, vạn vật khôi phục rét lạnh mùa đông, kéo dài đến 125 thiên. Ngày thứ 126, từ rạng sáng bắt đầu, đột nhiên thổi lên nam phong. Tốc tốc. Cách. Lúc nửa đêm, Khương Trạch nghe được ngoài phòng truyền đến từng đợt vỡ vụn đá lạnh vòng qua cành cây lá cây, rơi xuống trên mặt đất âm thanh. Những kia bị băng tuyết đè ép nguyên một mùa đông cây cối, như chút được gánh nặng nảy ngược lên, phát ra kéo kẹt chất gỗ sợi biến hình thành. Đương nhiên, cũng có một chút cây cối, vốn là sắp bị đè gãy, băng tuyết tan rã về sau, mất đi băng sắc bảo hộ, ngược lại ra tốc bọn chúng đứt gãy, trực tiếp từ trên cây rơi xuống. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu vào bạch lục giao nhau đại địa bên trên lúc, Khương Trạch đẩy ra thạch cốc cửa. Cách. Một cái bén nhọn băng truy từ trên nóc nhà rơi xuống, quẳng xuống đất, trở thành một chỗ óng ánh của băng. Nếu không phải Khương Trạch phản ứng nhanh, như thiểm điện thu chân bể, kém chút liền bị băng truy đâm trúng. Rào rào. Khắp nơi đều tại rơi đá lạnh, tuyết tan cùng ra thái dương tất nhiên khiến người ta phấn khích, nhưng cũng không an toàn. Doa ta một hồi. Khương Trạch trở về thạch cốc, cầm cây côn, đem trên mái hiên treo băng truy toàn bộ gõ rơi, thậm chí giúp nhà hàng xóm cũng gõ một lần. Mấy cái lên được sớm hải tử thấy cảnh này, cảm thấy chơi vui, thế là sôi nổi cầm lên cây gậy, khắp nơi gõ băng truy, trong lúc vô tình tiêu trừ các tộc nhân an toàn thai hoàng ẩm. Khương Trạch chọc cây gậy, đứng ngoài cửa nhắc nhở, đừng đi đại dưới gốc cây, cẩn thận đá lạnh đến rơi xuống đập phá đầu của các ngươi. Hiểu rõ. Bọn trẻ một bên đáp lại, một bên sôi nổi, cũng không quay đầu lại chạy về phía xa, những nơi đi qua, một chỗ vụn băng. Khương Trạch nhìn này tràn ngập sức sống một màn, trên mặt lộ ra nụ cười. Từng có lúc, hắn cũng cùng một đám tiểu đồng bạn làm qua chuyện như vậy, thậm chí còn có thể đem nhỏ một chút băng truy bỏ vào trong miệng, làm kèm cây ăn. Đáng tiếc ra, dạng này khoái lạc thời gian, không trở về được nữa rồi. Ngao, một đầu toàn thân trắng như tuyết, đồng tử hiện lên xanh dương băng sương lang, từ phòng bên trong đi ra, trước run run người thượng hảo, sau đó duỗi lưng một cái, tại Khương Trạch bên cạnh dạo qua một vòng, tại trên đùi hắn cọ sát, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sung sướng sói tru. Một cái mùa đông trôi qua, Khiếu Nguyệt đã theo trước đây sói con, biến thành vai cao gần 80 km phân, thân dài đạt hơn 2 mét ấu niên kỳ đại lang. Mặc dù hình thể đã rất dài lớn, nhưng Khiếu Nguyệt vẫn không có trưởng thành. Theo trong bộ lạc các chiến sĩ nói, thành niên băng xương lang, cho dù bốn chân chạm đất, cũng có trưởng thành chiến sĩ cao như vậy, hình thể rất khổng lồ. Khiếu Nguyệt lớn nhanh, sức ăn cũng lớn, nếu không phải Khương Trạch thường xuyên ra ngoài băng câu, bổ sung ăn thịt, chỉ sợ vẫn đúng là nuôi không nổi nó. Khương Trạch đứng ngoài cửa thưởng thức một chút tuyết tan cảnh quan, sau đó cầm một cái tự chế lông thú bản trải đánh răng, lau điểm than tủi phấn, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt hết về sau, Tô Diệp đã tại làm điểm tâm. Lo sưởi một bên, hai tỷ đệ một bên đun nấu đồ ăn, một bên bàn bạc tuyết tan sau kế hoạch. "Tỷ, ta tính toán đợi tuyết tan về sau, tại sao phòng khai khẩn một mảnh đất dùng để trồng thái?" Tô Diệp sửng sốt một chút, buồn bực mà hỏi, "Trồng rau? Trồng món gì?" Khương Trạch đếm trên đầu ngón tay kể ra, "Vậy nhưng nhiều, các loại rau dại, khoai núi, khoai lang, củ mài, hoàng tinh, cái gì có thể ăn đều trồng cái gì." Tô Diệp khẽ nhíu mày, nói, "Những vật này, muốn ăn lúc trực tiếp đi trên núi đào không phải tốt, tại sao muốn chính mình trồng?" Khương Trạch phát hiện, chính mình không có cách nào cùng Tô Diệp giải thích cặn kẽ trồng ưu thế, vì Tây bộ lạc người căn bản cũng không có trồng kinh nghiệm, ngay cả đốt dây gieo hạt đều chưa thử qua, làm sao có khả năng đã hiểu trồng chỗ tốt đâu. Thế là, hắn không còn giải thích, nói thẳng, dù sao sau phòng địa phương rộng như vậy, khai khẩn một khối vườn rau lại chiếm không được bao lớn vị trí, ngươi liền để ta thử một chút chứ sao. Tô Diệp hiểu rõ Khương Trạch có nhiều cố chấp, hắn chuyện muốn làm, coi như mình không đồng ý, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đi làm, thế là bất đắc dĩ đồng ý nói, được rồi, ngươi nghĩ trồng đều trồng đi. Hy vọng đến lúc đó sẽ không bị trong bộ lạc những kia hải tử nghịch ngợm lột sạch. Khương Trạch tự tin cười nói, yên tâm đi, ta có biện pháp bảo hộ ta vườn rau. Hai tỷ đệ không lại bàn luận trồng rau chuyện, ngược lại thảo luận băng tuyết tan về sau, khi nào lên núi đi săn. Cái này dài dằng dặc mùa đông, đã sớm mau đưa đi săn đội các chiến sĩ nghẹn điên rồi, nếu không phải Khương Trạch phát minh cần câu cá cùng băng câu pháp, bọn hắn sẽ càng gian nan hơn. Thật không dễ dàng nhịn đến băng tuyết tan giã, tất cả mọi người đang chuẩn bị đi săn dùng vũ khí cùng công cụ, ma quyền sát trưởng mong muốn lên núi săn giết mấy cái cỡ lớn dã thú quay về. Đương nhiên, bọn hắn cho dù là gấp cũng phải cố gắng nhịn mấy ngày, trên cây băng tuyết đang siêu siêu rơi xuống, lúc này lên núi, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Băng tuyết tan tốc độ, so Khương Trạch đoán trước còn phải nhanh một chút. Liên tục 2 ngày Nam Phong cùng Đại Thái Dương, đem trên cây cùng trên nóc nhà tuyết động dường như toàn bộ hòa tan. Chỉ có tầng băng rất dày hát thủy hồ, cùng với trong rừng rậm những kia phơi không đến ánh nắng địa phương, vẫn như cũ tồn tại đại lượng băng tuyết. Băng tuyết tan sau ngày thứ 3. Sáng sớm, Nham Sơn đều chờ không nổi tập kết đi săn đội tất cả chiến sĩ, sau đó mang lấy bọn hắn một đầu đâm vào còn có dư lạnh rừng rậm nguyên thủy. Lần này Khương Trạch không có làm đặc thủ, hắn cũng đi theo đi săn đội đồng loạt xuất phát. Năm ngoái cuối thu cùng mùa đông, Khương Trạch thu được so tầm thường chiến sĩ nhiều mấy lần dị quả, dị thú thịt cùng dị ngư thịt. Lại thêm nguyên một mùa đông, trừ ra câu cá bên ngoài, hắn đều đang khổ luyện trường mâu, cung tiễn cùng đầu thạch tác, đồng thời đi theo Tô Diệp học tập các loại đi săn thưởng thức. Lúc này, hắn đồ đằng lực lượng, cùng với đi săn kỹ xảo, sớm đã bị bỏ rơi những kia đồng thời thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ một mảng lớn. Có tài nguyên, có thiên phú, lại khẳng nỗ lực, năng lực làm sao lại không tăng lên? Nhưng mà chỉ dựa vào huấn luyện cùng học tập, đạt được năng lực là tương đối phù phiếm, cần tại trong thực tiễn sửa đổi không ngừng, mới có thể đem loại năng lực này hóa vì chính mình thực lực chân chính. Bởi vậy, Khương Trạch đối với lần này đi săn chẳng những không có kháng cự tâm lý, ngược lại kích động, hắn mong muốn dùng dã thú hung mãnh hoặc dị loại thực vật, kiểm nghiệm chính mình huấn luyện nguyên một mùa đông thành quả. Lần này đi săn, Khương Trạch còn đem băng xương lang cho mang tới. Mặc dù nó còn chưa trưởng thành, nhưng đã có thể đuổi theo đi săn đội nhịp chân, nương tựa theo dã thú bản năng, tại đi săn trong tuyệt đối năng lực phát huy tác dụng. Thu thu thu. Bước vào che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy về sau, các loại tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền đến, trong không khí tràn ngập một cỗ mới mẻ thảo mục, lá mục cùng hơi nước hỗn hợp đặc thù mùi, chân đạp tại cảnh khô lá rụng bên trên, sẽ phát ra răng rắc rất nhỏ đứt gãy thành. Bước vào loại hoàn cảnh này về sau, đi săn đội tất cả mọi người đầu góc trong nháy mắt thanh tỉnh lên, huyết mạch trong ngủ say đi săn bản năng đang nhanh chóng thức tỉnh. Ngay cả thích chạy tới chạy lui băng xương lang, dường như cũng thức tỉnh huyết mạch ký ức, trở nên cảnh giác mà thấy nhỏ tâm. Nó theo sát Khương Trạch bên cạnh, bước chân trở nên rất nhẹ nhàng, hai cái lỗ tai dựng lên, cẩn thận lắng nghe bốn phía âm thanh. Cái mũi thỉnh thoảng ngửi ngửi trong rừng cây lưu lại các loại mùi. Khi bọn hắn dựa theo kế hoạch xong con đường, xuyên sơn qua lâm, tiến nhập dự định bãi săn về sau, năm nay lần đầu tiên đi săn, liền chính thức bắt đầu. Chương 28, thuần dưỡng bản dương ý nghị chương 28, thuần dưỡng bản dương ý nghị xa xa xa. Dương Dậm Nguyên Thủy trong, Khương Trạch cùng đi săn đội các chiến sĩ đang săn bắn một đám hình thể khổng lồ bản dương. Bản dương là đi săn đội chiến sĩ trong suy nghĩ con mồi ngon nhất một trong, duy nhất năng lực so sánh cùng nhau so sánh, chỉ có đại rất lộc. Nguyên nhân rất đơn giản, bản dương hình thể cũng đủ lớn, da thịt lượng nhiều, dương huyết giàu có dinh dưỡng cùng muối, dương da thật dày giữ ấm, sừng dê, dương cốt đều là dùng để chế công cụ tài liệu tốt. Quan trọng nhất chính là bàn dương cùng đại giác lộc tính công kích đều không có mạnh như vậy, đi săn mạo hiểm tương đối nhỏ, không cần như đi săn dã trư, châu rừng lúc như thế liều mạng. Lúc này đi săn đội đã tạo thành một vòng dây, vấp lấy cùng giản dị cạm bẫy cũng đều đã bố trí. Chụt, thu thu thu, tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, đầu lĩnh Nham Sơn thổi lên tiến công cốt yếu, sau đó dương cung cài tên, dẫn đầu bắn ra mũi tên thứ nhất. Hiu. Một mũi tên cao tốc xoay tròn lấy bay về phía đang ăn cỏ bản dương nhóm, chính xác trúng đích trong đó một đầu bản dương chân sau. Hở. Con kia bản dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó, tất cả bản dương nhóm bắt đầu hoảng hốt lo sợ đào chạy. Hiu hiu hiu. mấy chục mũi tên hướng bảy cừu vào tới, lại có vài đầu chạy trốn bên trong dương bị bắn trúng. Khiếu Nguyệt, bắt bọn nó đuổi tới trong cạm bẫy đi. Khương Trạch bắn hết một mũi tên về sau, đem cung sừng thú thu vào, sau đó nhặt lên trên đất trường mâu, hướng Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt hạ cái thứ nhất đi săn chỉ lệnh. Ngao. Băng Xương Lang hưng phấn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó đột nhiên vọt ra ngoài, tốc độ thật nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch sắc ảnh tử tại trong rừng cây xuyên toa. Băng Xương Lang tiếng gào thét, nhường bầy cừu càng thêm kinh hoàng, con kia bị bắn bị thương chân sau bản dương chạy chậm nhất, rơi vào phía sau. Khương Trạch nhìn thấy một màn này, ngay lập tức ý thức được cơ hội tới, thế là từ bên hông lấy dưới một cây luyện tập thật lâu đầu thạch tác. Cái gọi là đầu thạch tác, kỳ thực chính là hai sợi dây, ở giữa kết nối lấy một cái túi lưới chạm ra thú túi. Sử dụng lúc, hướng ra thú trong túi để vào một hòn đá, sau đó đơn tay nắm lấy hai sợi dây vung lên đến, không ngừng xoay quanh ra tốc. Và tích lũy nhất định thế năng về sau, chỉ cần bung ra trong đó một sợi dây thừng, ra thú trong túi tảng đá liền biết trong nháy mắt bị bãi ra, đối với con mồi hoặc địch người tạo thành đả kích sát thương. Một ít tinh đến đạo này đồ đằng chiến sĩ, thậm chí có thể dùng đầu thạch tác trực tiếp ngắt lời con mồi xương đùi, khiến cho đánh mất chạy trốn năng lực. Khương Trạch gỡ xuống đầu thạch tác về sau, hướng ra thú trong túi chứa một viên tỉ mỉ mài qua hình tròn tảng đá, ước chừng có trứng chim cút lớn như vậy. Hu hu hu. Khương Trạch một bên đuổi theo, một bên đem đầu thạch tác bung lên, dây thừng cao tốc cắt chém không khí, phát ra kéo dài tiếng hét lớn khi hắn tìm đúng cơ hội về sau, ngay lập tức dừng bước, sau đó bung ra một sợi dây thừng, đem đầu thạch tác trong hình tròn cục đá đột nhiên văng ra ngoài. Cách. Hình tròn cục đá hoa phá trường không, tinh chuẩn đánh vào đầu kia bản dương trên đùi. Hở. Đầu kia bản dương vốn là trúng rồi một tiễn, lúc này lại bị đầu thạch tác đánh trúng đùi, chạy trốn chúng một cái tử đều mất đi trọng tâm, trực tiếp té ngã trên đất. Chạy, tốt. Xông lên a. Nham Sơn hưng phấn hét lớn một tiếng, thể nội đồ đằng lực lượng vận chuyển tới cực hạn, tay cầm trường mâu, hướng đầu kia đảo địa bản dương chạy gấp tới, Khương Trạch theo sát phía sau. Rất nhanh, tại Nham Sơn, Khương Trạch cùng mấy cái chiến sĩ liên thủ công kích đến, đầu kia đảo địa bản dương dẫn đầu bị săn giết. Cái khác bản dương như cũ tại đảo mệnh, nhưng Băng Xương Lang lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp chúng nó, đồng thời chủ động cùng đi săn đội chiến sĩ phối hợp, đem những này bản dương hướng bố trí vấp lấy cùng thòng lọng cạm bẫy khu đuổi. Tốt, Khiếu Nguyệt. Tô Diệp nhìn thấy Băng Xương Lang biểu hiện về sau, cuối cùng không còn đau lòng tất cả mùa đông bị ăn sạch những kia thịt cá. Nàng không thể không thừa nhận, Băng Xương Lang tại đi săn bên trong ưu thế, so với bình thường đồ đẳng chiến sĩ còn phải lớn hơn nhiều. Hở. Một đầu bản dương bị vấp lấy trượt chân, đúng lúc này là con thứ hai, con thứ ba. Tổng cộng 5 đầu hình thể khổng lồ trưởng thành bản dương bị trượt chân, nặng nề quằn trên mặt đất, phát ra hoảng hốt lo sợ dương tiếng kêu. Lên. Đi săn đội các chiến sĩ gào khóc lấy sông đi lên, dùng trường mâu liều mạng hướng bản dương chỗ hiểm đâm, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất xứ bản dương chết năng lực hành động, thuận tiện nhiều tiếp một ít mới mẹ dương huyết. Ngao. Băng Xương Lang còn bị thành niên, không dám đối với những kia hình thể khổng lồ trưởng thành bản dương ngậm ăn, nó đuổi theo bầy cừu chạy thật lâu, cuối cùng chọn chúng một đầu con cừu non. Làm bầy cừu trải qua vấp lấy cùng cả mấy lúc, bầy cừu lâm vào trong hỗn loạn, nó rốt cuộc tìm được cơ hội, đột nhiên vọt ra ngoài, đem đầu kia con cừu non ngã nhào xuống đất, hé miệng liền muốn đem con cừu non cắn chết. Khiếu Nguyệt, đừng cắn chết nó. Đúng lúc này, Khương Trạch đuổi tới, trên người hắn áo da thú có rõ ràng vết máu, đó là cùng đi săn đội các chiến sĩ hợp tác săn giết bản dương lúc nhất phải. Khiếu Nguyệt song chảo đè lại con cừu non, nghi ngờ nhìn về phía Khương Trạch, dùng ánh mắt hỏi hắn vì sao không thể cắn. Khương Trạch nhanh chóng tiến lên, từ Khiếu Nguyệt đuốt sói phía dưới cứu con cừu non, sau đó dùng dây thừng trói lại nó bốn móng, phòng ngừa nó đào thoát cùng dãy rùa. Lúc này, Tô Diệp cũng chạy tới. Nàng nghi ngờ hướng Khương Trạch hỏi, "Trạch, ngươi đây là đang làm gì?" Khương Trạch hai mắt sáng lên nói, "Ta nghĩ đem cái này bản dương mang về thuần dưỡng, nếu như năng lực thuần dưỡng thành công, chúng ta đều có một đầu thuộc về mình bản dương. Nếu như lại cho nó tìm mấy cái bạn đời, sinh một đống tiểu dương, không bao lâu, chúng ta có thể có nguyên một bầy cừu, đến lúc đó, cho dù đụng tới không cách nào đi săn tình huống, chúng ta cũng tùy thời có thịt ăn." Thuần dưỡng bản dương. Khương Trạch lời nói, đem Nham Sơn cùng phụ cận mấy cái đi săn đội chiến sĩ đều hấp dẫn đến, bọn hắn trước kia chưa từng nghe nói qua tương tự ngôn luận. Trên thực tế, bộ lạc người lâu dài du lịch sinh hoạt, để bọn hắn quen thuộc tại trực tiếp hướng rừng rậm cố gắng tài nguyên, mà không có chính mình đi sáng tạo tài nguyên ý thức, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới khai triển nuôi dưỡng nghiệp cùng trồng nghiệp. Khương Trạch hướng Tô Diệp cùng Nham Sơn đám người giải thích nói, các ngươi nhìn xem, Băng Xương Lang là ta thuần dưỡng, mặc dù tiền kỳ cần phải bỏ ra một ít vất vả, nhưng khi nó lớn lên về sau, là có thể dùng năng lực của mình hồi báo ta. Tỷ như lần này đi săn, nó không chỉ giúp đỡ xua đuổi bản dương nhóm, còn chính mình bộ hoạch một đầu tiểu bản dương, tác dụng rất lớn. Thuần dưỡng bản dương cũng giống như nhau, tiền kỳ chúng ta có thể cần chăm sóc nó, mỗi ngày cho nó uy một ít thảo, nhưng chờ nó sau khi lớn lên, bất luận là sinh lông dê hay là sinh sữa, thậm chí trực tiếp giết ăn thịt, hồi báo đều là xa xa lớn hơn nỗ lực. Khương Trạch lời nói, nhường Nham Sơn đám người như có điều suy nghĩ, nhưng loại sự tình này rốt cuộc không ai làm qua, trong lúc nhất thời cũng không có người dám nhắc tới ra ý kiến. Cuối cùng, Nham Sơn mở miệng nói, Vũ đã từng nói, bất kể Trạch về sau muốn làm cái gì mới đồ vật, chỉ cần không nguy hại bộ lạc, tất cả mọi người muốn ủng hộ. Tất nhiên Trạch cho rằng thuần dưỡng bản dương đối với bộ lạc là có lợi, vậy trước tiên đem đầu này tiểu bản dương lưu lại, đi săn sau khi kết thúc mang về bộ lạc, do Vũ cùng thủ lĩnh đến quyết định muốn hay không thuần dưỡng. Chúng chiến sĩ sôi nổi gật đầu, đồng ý Nham Sơn ý kiến. Tốt, mọi người trước đi xử lý con mồi đi. Tại Nham Sơn chỉ huy dưới, chúng chiến sĩ sôi nổi bắt đầu xử lý những kia đã bị săn giết bản dương. Lần này đi săn thành quả rất phong phú, bọn hắn chọn vẹn săn giết 6 đầu trưởng thành bản dương, là năm nay đi săn thắng được một cái khởi đầu tốt đẹp. chỉ cần đem những này bản dương phân giải sau mang về bộ lạc, trong bộ lạc các tộc nhân là có thể duy trì một đoạn áo cơm không lo thời gian. Đi săn đội các chiến sĩ đều là đồ đằng chiến sĩ, năng lực khôi phục đặc biệt mạnh. Bọn hắn uống vào mấy ngụm dương huyết bổ sung thể năng tiêu hao về sau, ngay lập tức bắt đầu động thủ phân giải bản dương. Cho dù mọi người động tác đều vô cùng nhanh nhẹn, nhưng đi đường cùng săn bắn bản dương đều hao phí rất nhiều thời gian. Khi bọn hắn sau khi hết bận, Thái Dương đã bắt đầu dần dần lặn về tây. Nham Sơn hướng mọi người nói, quy củ cũ, trước khi trời tối đuổi tới phòng tử thụ lâm qua đêm, mọi người động tác đều nhanh một chút. Tại Nham Sơn an bài xuống, mọi người sôi nổi khiêng lên phân giải tốt bản dương thịt, rắc ra, sau đó thật nhanh hướng phòng tử thụ lâm vị trí tiến đến. Duy nhất không có khiêng bản dương thịt chính là Khương Trạch. Lúc này, hắn chính ôm đầu kia tiểu bản dương, lặng lẽ thi triển vạn linh khế ước, lấy gần như gian lận phương pháp, nhanh chóng đem tiểu bản dương thuần hóa, như vậy về sau cũng không cần hao tâm tổn trí đi xem vào nó. Chương 29, thắng lợi trở về. Chương 29, thắng lợi trở về. Vào đêm, một gốc cây khổng lồ phòng tử thụ bên trong, đống lửa đôm nốt thiêu đốt lên, đi săn đội các chiến sĩ đang ăn bữa tối. Khương Trạch đã thì thầm hoàn thành vạn linh khế ước, lúc này tiểu bản dương đang đứng tại bên cạnh hắn ăn cỏ, móng thượng dây thừng đã giải mở, chỉ có vai cùng chân trước chỗ tượng trưng trói lại một vòng dây thừng. Nham Sơn nhìn không nhao nhao không náo, cũng không sợ người, thậm chí không sợ bên cạnh đầu kia băng xương lang tiểu bản dương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Vãi, thường ngày cho dù bắt được sống con mồi, cũng sẽ dãy rủa không ngừng, hét không ngừng hết rồi, hơi không cẩn thận còn có thể chạy trốn, như thế nào đến ngươi nơi này như thế nghe lời?" Khương Trạch trêu ghẹo nói, "Có thể ta là xâm lâm chi tử đi, các loại động vật, thực vật đều đặc biệt thích ta." Khương Trạch vốn cho rằng cái này thái quá giải thích không ai sẽ tin tưởng, không ngờ rằng Nham Sơn cùng chung quanh những kia chiến sĩ lại sôi nổi gật đầu. Nham Sơn bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng thể trách trước đó ngươi năng lực cùng thần thụ câu thông, năng lực thuần dưỡng hung mãnh băng sương lang, còn có thể nhặt được biến thành ngư thanh lân, thì ra là thế. Truyền thuyết xâm lâm chi tử có thể cùng vạn vật câu thông, Trạch, ngươi nếu quả như thật nắm có năng lực như vậy, nên làm vu truyền thừa người mới đúng, mà không phải cùng chúng ta ra đây đi săn. Một bên Tô Diệp tiếp nối nói, Vu Sắc thực hỏi qua hắn, muốn hay không làm truyền thừa nhân, nhưng mà Trạch tự tuyệt. Cái gì? Tự tuyệt? Vì sao? Lời vừa nói ra, đi săn đội trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt bọn hắn, Khương Trạch lựa chọn căn bản không có bất kỳ đạo lý gì, đây chính là vu truyền thừa nhân a, địa vị chi cao, vượt xa phổ thông chiến sĩ. Khương Trạch nói, con người của ta thiên sinh thích tự do, để cho ta cả ngày ở tại trong bộ lạc, không bằng giết ta, ta còn là thích hơn với các ngươi ra đây đi săn, có thể gặp thức rộng lớn hơn thiên địa, càng đặc sắc thế giới. Nham Sơn sau khi nghe xong, sắc mặt rất phức tạp, cuối cùng, hắn thở dài, nói, Trạch, làm chiến sĩ tất nhiên tự do, nhưng lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, làm vu nhiều an toàn à, người khác nằm mộng cũng nhớ năm có cơ hội như vậy, nhưng ngươi cự tuyệt. Bộ lạc người cả ngày cùng khí trời ác liệt, hung cầm manh thú, kỳ trung dị thực, cùng với ngoại bộ rơi địch nhân chiến đấu. An toàn, trong lòng bọn họ cao hơn tất cả. Ma Bu, không hề nghi ngờ chính là trong bộ lạc an toàn nhất, người kia, với lại địa vị cao thượng, thưởng thụ tất cả bộ lạc đãi ngộ tốt nhất, là bộ lạc người tha thiết ước mơ trước vị. Khương Trạch nói, đa tạ đầu lĩnh, bất quá ta đã làm ra lựa chọn của mình, tuyệt không hối hận. Nham Sơn thấy hắn như thế kiên định, thế là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Các chiến sĩ khác cũng cho rằng người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, về sau nhiều trải nghiệm mấy lần nguy hiểm, đều biết mình lựa chọn có nhiều ngu xuẩn. Chỉ có chính Khương Trạch hiểu rõ, mục tiêu của hắn quá rộng lớn, chuyện muốn làm quá nhiều, vu vị trí này mặc dù an toàn, nhưng cùng lúc cũng sẽ trở thành hắn trói buộc. Có đôi khi, người vì đạt thành mục tiêu của mình, nhất định phải quả quyết làm ra lấy hay bỏ cùng lựa chọn, đồng thời kiên trì bền bỉ kiên trì, chỉ có dạng này mới có thể đạt được thành công. Ăn xong bữa tối về sau, Nham Sơn bắt đầu cùng đi săn đội các chiến sĩ bàn bạc một chuyện khác. Đầu xuân về sau, chẳng mấy chốc sẽ cử hành đại tế tự, đây là bộ lạc việc quan trọng nhất, tế phẩm nhất định phải sớm chuẩn bị sung túc. Trước đây ta dự định ngày mai liền tiến vào mê vụ xâm lâm, đi săn dị thú, thu thập dị thực thân cũ, nhưng lần này đi săn thu hoạch so mong muốn phải lớn hơn nhiều, trước hết đem con mồi tiến về bộ lạc trong đi. Ngày mai mọi người cùng nhau đem con mồi tiến về bộ lạc, nghỉ ngơi một đêm, bổ sung chút ít vũ khí cùng vật tư, sau một ngày sáng sớm ngay lập tức lên núi, ven đường không còn đi săn phổ thông con mồi, thẳng đến mê vụ xâm lâm. Thảo luận sau khi kết thúc, Khương Trạch hướng Tô Diệp hỏi, "Tỷ, mê vụ xâm lâm ở đâu? Rất nguy hiểm sao?" Tô Diệp sắc mặt nghiêm túc nói, "Mê vụ xâm lâm tại mặt trời mọc phương hướng, vô cùng nguy hiểm. Qua bên kia đi săn, liền không thể mang theo ngươi đầu này băng sương lang, vì nó còn không có trưởng thành, sức chiến đấu quá yếu, rất dễ dàng xảy ra chuyện, nếu như nó về sau có thể thuận lợi dài đến trưởng thành, ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một ít giúp đỡ." Khương Trạch lại hỏi, "Tỷ, mê vụ xâm lâm bên trong rốt cuộc là tình hình gì?" Tô Diệp nói, "Mê vụ xâm lâm bên trong rất phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, tóm lại rất nguy hiểm, chờ ngươi hậu thiên đi thì biết, nghỉ ngơi trước đi." Tô Diệp nói xong nằm xuống đi ngủ, Khương Trạch chỉ có thể tạm thời kiềm chế nội tâm lòng hiếu kỳ, cũng trên mặt đất phô một tấm bản dương ra, sau đó nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Băng Sương Lang cùng tiểu bản dương, một tả một hữu tại Khương Trạch hai bên đi ngủ, vì đều ký kết hơn vạn linh khế ước nguyên nhân, cả hai ngược lại là bình an vô sự. Chẳng qua tiểu bản dương cuối cùng bị Băng Sương Lang bổ nhào qua, đối với Băng Sương Lang là có bóng ma tâm lý, cho dù hiểu rõ Băng Sương Lang sẽ không lại ăn nó, cũng không nguyện ý rời Băng Sương Lang quá gần. Khương Trạch nhìn phòng tử thụ phía trên đen nhánh chỗ trống, nghĩ mê vụ xâm lâm chuyện, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đi săn đội ăn xong điểm tâm về sau, ngay lập tức mang theo con mồi bước lên con đường về đường. Lần này, Bọn hắn không tiếp tục gặp được Hồ Phong bộ lạc phục kích, vô cùng thuận lợi về tới bộ lạc, trên đường thậm chí đi tế bái một chút cây kia che chở qua bọn hắn thần thụ. Làm đi săn đội về đến bộ lạc về sau, sáu đầu mâm lớn dương lập tức khiến cho các tộc nhân hoành động cùng gieo họ. Dựa theo bộ lạc người thói quen, đầu năm lần đầu tiên đi săn, thường thường biểu thị một năm thu hoạch. Lần này đi săn đội thu được nhiều như vậy con mồi, với lại không có xuất hiện nhân viên thương vong, thuyết minh năm nay khẳng định sẽ thuận thuận lợi lợi, cơm no áo ấm. Về đến bộ lạc về sau, Thương Trạch mang theo đầu kia tiểu bản dương đi gặp Vu cùng thủ lĩnh, đồng thời lần nữa hướng bọn hắn phô bày thần kỳ kỹ năng, chỉ huy tiểu bản dương làm ra các loại động tác. Vu cùng thủ lĩnh nhìn thấy một màn này về sau, thống khoái đồng ý hắn thuần dưỡng kế hoạch, thậm chí đáp ứng tại hắn rời khỏi bộ lạc ra ngoài đi săn lúc, phái người cắt cỏ nuôi nấng tiểu bản dương. Rời khỏi thạch ốc trước đó, Vu nhịn không được hỏi lần nữa, "Trạch, ngươi thật sự không suy xét biến thành truyền thừa của ta người sao?" Thương Trạch khẽ lắc đầu, sau đó ôm máy này hướng Vu thi lễ một cái, "Vu, thật xin lỗi, ta chỉ không ở chỗ này." Vu khẽ thở dài một cái, khoát khoát tay, nói, "Được rồi, ngươi đi đi." Khương Trạch lần nữa thi lễ một cái, sau đó mang theo tiểu bản dương rời đi. Nghe xong bọn họ đối thoại về sau, ngồi xổm ở một bên mại dược thanh lân trên mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không ngờ rằng, vậy mà sẽ có người từ chối biến thành Vu truyền thừa nhân. Cái này hai lần bị vẽ lên binh diệu bích họa, đồng thời từ chối Vu truyền thừa thiếu niên, rốt cục là một cái dạng gì người? Giờ khắc này, thanh lân cảm giác Khương Trạch trên người giống như bao phủ một tầng vòng sáng cùng mê vụ, để người vừa kính nể, lại nhìn xem không rõ lắm. Khương Trạch trở về thạch ốc về sau, ngay lập tức kêu lên Tô Diệp cùng mấy cái quen biết đồ đằng chiến sĩ, tại phòng phía sau trên đất chống cho tiểu bản dương xây dựng một cái nhà bằng gỗ làm bãi nhốt cừu. Đồ đằng chiến sĩ khí lực lớn, làm việc hiệu suất cũng cao, vẹn vẹn một buổi chiều, bọn hắn đều xây dựng một cái ước chừng 50 mét vuông bãi nhốt cừu, với lại dùng tài liệu rất vững chắc, đều là thô to gỗ. Sở dĩ muốn dựng như thế lớn, là bởi vì thành niên bản dương thân dài năng lực đạt tới khoảng 4 mét, thể trọng năng lực đạt mấy ngàn cân, không có lớn như vậy bãi nhốt cừu, căn bản thu xếp không xuống. Buổi tối, Khương Trạch đem tiểu bản dương nhốt vào mới tinh bãi nhốt cừu trong, đồng thời cho nó phô một chút cỏ khô, uy một ít lá cây cùng sợi cỏ. Tiểu bản dương tại loại này hoàn cảnh xa lạ hạ biểu hiện được có chút bất an, Khương Trạch trấn an mấy lần, cho ăn điểm ăn ngon, mới khiến cho tiểu bản dương chậm rãi tiếp nhận rồi mới bãi nhốt cừu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị xong đi săn đội lần nữa xuất phát, lần này bọn hắn muốn đi vào nguy hiểm mê vụ sâm lâm, mục tiêu là những kia nguy hiểm dị thú cùng dị thực. Trước khi đi, Khương Trạch đối với Băng Sương Lan nói, "Khiếu Nguyệt, lần này liền không thể dẫn ngươi đi, ngươi nhìn thật kỹ nhà, nhìn đầu kia tiểu bản dương, đừng để nó chạy, hiểu chưa?" Khiếu Nguyệt gật đầu một cái, lưu luyến không rời tại trên người Khương Trạch bỏ sát. Khương Trạch đuốt đuốt đầu của nó, sau đó cùng Tô Diệp cùng nhau hướng đi săn đội tập kết địa phương đi đến. Khiếu Nguyệt đứng ngoài cửa, nhìn bóng lưng của hai người, mãi đến khi bọn hắn chuyển qua một cái góc phòng, lại cũng không nhìn thấy, mới thu hồi ánh mắt. Nó đứng tại chỗ suy tư một lát, đứng thẳng người lên, dùng miệng đóng lại cửa gỗ, sau đó đi tới bãi nốt cừu bên cạnh, tìm cái vị trí thoải mái nằm xuống, thân thể cuộn mình trở thành một đoàn, lặng lặng nhìn cảnh vật bốn phía. Giờ khắc này, nó giống như trung thực chó chăn cừu một dạng, tại chủ nhân rời nhà lúc, chủ động trông coi bãi nốt cừu, bảo đảm bên trong tiểu bản dương sẽ không mất đi. Chương 30, cự trùng đoàn tàu cùng mê vụ xâm lâm chương 30, cự trùng đoàn tàu cùng mê vụ xâm lâm băng tuyết tan ngày thứ 5. Tê bộ lạc đi săn đội lần nữa xuất phát, lần này bọn hắn không còn quan tâm trên đường phổ thông con mồi, tốc độ tiến lên so bình thường còn nhanh thêm mấy phần. Thái dương còn chưa thăng đến đỉnh đầu, đi săn đội đều đổi tới phòng tử thụ lâm, sau đó vòng qua kia từng cây cự căn phòng lớn thụ, hướng đông phương tiếp tục xuất phát. Buổi chiều, đi săn đội bò qua một cái khe núi, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, đó là một cái cự đại sơn cốc, phía trên thung lũng bao phủ một tầng sương mù mỏng, cho dù tại mặt trời đã khuất cũng không tiêu tán. Trên mặt đất sinh dài, cũng không phải tầm thường cây cối, mà là các loại cao lớn dị loại thực vật. Chúng nó hình dạng khác nhau, đủ mọi màu sắc, xen vào nhau tinh tế, nhìn qua rất mộng ảo, hùng vĩ. Là cái này mê vụ sâm lâm a. Làm Khương Trạch nhìn thấy mảnh này rộng lớn sơn cốc, cùng với trong sơn cốc những kia kỳ lạ sinh vật lúc, tham dò muốn đông chốc đều ức chế không nổi, tâm tình cũng theo đó hưng phấn lên. Một bên Tô Diệp lại sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, "Trạch, tuyệt đối không nên thất lờ, mê vụ sâm lâm nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ngươi, chúng ta đi săn đội thường vòng, đại đa số đều là ở chỗ này phát sinh, nó mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng mỗi một tấc đất đều nhuộm tiên huyết." Một bên Nham Sơn cũng sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, "Trạch, đợi chút nữa vào trong bể sau, nhất định phải theo sát cước bộ của chúng ta, tuyệt đối không nên tẩu tán, cũng không cần vì tiện xuất thủ. Bằng không một sáng chọc giận bên trong những kia dị thú mạnh mẽ hoặc dị loại thực vật, ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Khương Trạch nghe đến mấy câu này về sau, ngay lập tức đem chính mình thăm dò muốn áp chế xuống, giữ vững tỉnh táo lại đầu óc thanh tỉnh mới có thể để thằng sống tiếp xác suất. Hắn chỉnh trọng gật đầu nói, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không thêm phiền. Đi, chuẩn bị bước vào mê miễn sâm lâm." Nham Sơn phất phất tay, sau đó mang theo mọi người hướng phía dưới sơn cốc đi đến. Nhưng mà, kỳ quái là, đến triền núi dưới đáy lúc, bọn hắn không đi lên phía trước, ngược lại đứng ở một cái rộng lớn, bóng loáng hình bầu dục khe danh bên cạnh, như là đang đợi cái gì. Khương Trạch đợi một hồi lâu, cái gì cũng không thấy, thế là hướng Tô Diệp hỏi, "Tỷ, chúng ta đang chờ cái gì?" Tô Diệp cười nói, "Chờ cự trùng mang bọn ta bước vào mê vụ sâm lâm." "Cự trùng? Như thế nào mang?" Khương Trạch vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên có một loại có hơi cảm giác chấn động, sau đó, loại chấn động này cảm càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Tô Diệp chỉ vào khe danh cuối cùng nói, "Cự trùng đến rồi." Khương Trạch hướng bên ấy xem xét, chỉ thấy một cái vô cùng to lớn, đục người khoác màu vàng nâu vỏ cứng côn trùng, chính dọc theo danh mương khe, hướng bên này nhanh chóng chạy tới, giống một cỗ kỳ quái côn trùng đoàn tàu, chuẩn bị xuất phát. Nham Sơn hô một tiếng, và cự trùng tới gần về sau, hắn thả người nhảy lên, nhảy tới cự trùng trên lưng, sau đó xếp bằng ở cự trùng đầu vỏ cứng chí thượng. Siêu siêu siêu. Đi săn đội các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị, bọn hắn lần lượt hướng cự trùng trên lưng nhảy, mỗi người ngồi một tiết vỏ cứng, hình như thật sự đang ngồi xe đồng dạng. Đi săn đội chừng hơn 100 người, đầu này cự trùng mặc dù khổng lồ, nhưng cũng chỉ ngồi 20, 30 người, sau đó ngựa không ngừng vó hướng mê vụ xâm lâm chạy tới. Đang lúc Hương Trạch muốn hỏi những người khác làm sao bây giờ lúc, mặt đất lại khẽ chấn động, rất nhanh, đầu thứ hai cự trùng xuất hiện, nhóm thứ hai ngồi cự trùng các chiến sĩ sôi nổi đi lên ngay. Đúng lúc này, là điều thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm. Làm đệ lục đầu cự trùng xuất hiện lúc, Tô Diệp đối với Khương Trạch nói, không muốn lộ ra tính công kích cùng sát ý, đi theo ta cùng nhau nhảy, đi. Tô Diệp dẫn đầu hướng cự trùng trên lưng nhảy xuống, Khương Trạch không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể đi theo đi lên nhảy, sau đó vội vàng tại cự trùng phần lưng vỏ cứng ngồi xuống. Đây là một loại cùng loại ngàn chân trùng cự trùng. Bọn chúng tốc độ bò, kỳ thực cũng không tính đặc biệt nhanh, nhưng bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, móng đuốt lại nhiều, bò lúc mới biết cho người ta tốc độ rất nhanh ảo giác. Tô Diệp quay đầu hướng Khương Trạch nói, những thứ này cự trùng nhìn qua vô cùng đáng sợ, thực chất tính tình của bọn nó cũng không cáo kỉnh, chỉ cần ngươi không hiển lộ tính công kích cùng sát ý, chúng nó không ngại mang ngươi một đoạn đường. Cự trùng mỗi ngày đều sẽ ở mê vụ xâm lâm cùng phía ngoài rừng rậm trong lúc đó qua lại nhiều lần, nếu như vận khí tốt, vừa vặn đủ phải, có thể ngồi chúng nó đi đường, năng lực tiết kiệm rất nhiều thời gian, với lại lộ tuyến an toàn hơn. Bất quá, nếu như chọc giận cự trùng, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Những thứ này cự trùng tức giận lúc sẽ phun ra một loại rất thúi tính ăn mòn dịch thể, một sáng như phải, nhẹ thì làn da thối giữa, nặng thì dẫn đến tàn tật. Do đó, ngàn bạn nhớ kỹ, không nên tùy tiện chọc giận cự trùng, bạn không cẩn thận chọc giận, không muốn do dự, vội vàng hướng có che chắn địa phương chạy, mau chóng trốn đi. Khương Trạch gật đầu một cái, đem Tô Diệp ghi nhớ kỹ tại trong lòng. Hô hô, cự trùng dọc theo cố định con đường bò, Khương Trạch ngồi ở cự trùng phần lưng, mới đầu còn có chút không yên lòng, thích ứng về sau, liền bắt đầu hưởng thụ lần này đặc thù lữ hành. Mê vụ xâm lâm giới hạn, chính là tầng kia mông lung sương mù. Vòng qua sương mù sau đó, tất cả cảnh vật đều cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Cạch cạch cạch. Một gốc tương tự cự hình cây quạt thực vật, đón lấy ánh nắng thư triển kỳ lạ cánh lá, thỉnh thoảng phát ra cùng loại tấm ván gỗ ma sát âm thanh. Cạch. Một cái thô to đằng mạn, giống độc xà săn mồi đồng dạng tấn công bất ngờ từ trên rừng rậm không bay qua đại điểu. Chỉ thấy kia con chim lớn gào thét một tiếng, vô lực vẫy cánh từ trên cao rơi xuống, sau đó bị một căn khác đằng mạn như thiểm điện cuốn chặt lấy, kéo về chính mình bộ rễ chỗ làm phân bón. Hô. Hai con tương tự con sóc tóc đỏ dị thú, vì cướp đoạt một trái, tại vài quặng thực vật trong lúc đó ra tay đánh nhau, đánh càng về sau, trong đó một đầu dị thú lại há mồm phun ra nhất đạo liệt diễm, một cái khác ngay lập tức còn lấy màu sắc, cũng bắt đầu phun lửa. Lúc này, một gốc tương tự cự hình hồ lô thực vật, bành trướng chủ thân đột nhiên co vào, sau đó phun ra một cỗ thủy đến, đem hai chỉ phún hỏa hồng hào dị thú tới đến toàn thân nước đẫm, chật vật chạy trốn. Ong ong ong. Một đầu dương cánh đạt 7-8 mét cự hình tinh đỉnh, tại trên rừng rậm không cao tốc phi hành, cánh phát ra cự chấn động mạnh âm thanh, giống một khung phi hành máy bay trực thăng. Ven đường đủ loại kỳ dị động thực vật, nhường Khương Trạch mở rộng tầm mắt, giống như đặt mình vào mộng cảnh một dạng, tất cả đều là mộng ảo như vậy. Nhưng mà, mộng tổng có chưa tỉnh lại, lữ đồ cũng sớm muộn sẽ đến điểm cuối. Làm cự trùng mang theo đi săn đội mọi người bò đến một chỗ tương đối an toàn vị trí lúc, các chiến sĩ sôi nổi tìm đúng thời cơ nhảy tới khe danh bên cạnh trên mặt đất. Trạch, đi. Tô Diệp nói một tiếng, nhưng sau đứng dậy nhảy rời cự trùng, Khương Trạch sau đó cũng nhảy tới. Làm chân lại lần nữa rơi vào kiên cố trên mặt đất lúc, Khương Trạch nhìn cái kia nhanh chóng đi xa cự trùng, trong lòng với cái thế giới này thần kỳ tạo vật lần nữa phát ra ngưỡng mộ chân thành. Đều đến đông đủ a. Kiểm lại một chút nhân số. Nham Sơn đem đi săn đội lại lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó tự mình điểm rồi một lần, bảo đảm không ai nửa đường tụt lại phía sau. Điểm xong nhân số về sau, Nham Sơn hướng mọi người nói, quy củ cũ, đi trước tìm một chút đồ ăn, bổ sung một chút thể lực, sau đó lại đi săn dị thú, ngắt lấy dị thực cành lá cùng rễ cây. Vừa nghe nói muốn đi tìm đồ ăn đi săn đội các chiến sĩ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt là vì đói bụng, bọn hắn sáng sớm liền bắt đầu đi đường, dường như không chút nghỉ ngơi qua. Mặt khác, thì là bởi vì mê vụ xâm lâm trong đồ ăn đều là ngoại giới khó gặp đồ tốt, cũng là đi săn đội các chiến sĩ bước lên nguy hiểm tính mạng đến nơi đây đi săn một trong phúc lợi. Chương 31, cự trùy hoa chương 31, cự trùy hoa mê vụ xâm lâm trong, từng cây cao lớn vô cùng dị loại thực vật, nguy hiểm mà mê người. Khương Trạch hành tẩu tại trong đó, cảm giác hình như tự thân nhỏ đi, mà xung quanh tất cả lại biến lớn, đây là một loại rất mới lạ trải nghiệm. Cô, một đầu tương tự đà điểu, toàn thân bao trùm lộng lẫy màu tím lông vũ dị cầm, chính chậm rãi đi tại những kia nguy hiểm thực vật trong lúc đó, thỉnh thoảng mổ trên mặt đất côn trùng, hoặc rơi xuống thực vật hạt giống. Nó nhìn qua so đà điểu còn lớn, hình thể tráng kiện mà màu mỡ, nhưng ven đường những thực vật kia lại đối với nó hình như không thế nào cảm thấy hứng thú, đại đa số đều không có phát động công kích. Thì, kia con chim lớn là chúng ta đi săn mục tiêu sao? Khương Trạch chỉ vào màu tím dị cầm, hướng Tô Diệp dò hỏi. Tô Diệp lắc đầu, không, nó không phải chúng ta mục tiêu, ngươi đừng nhìn nó hiện tại hình như chậm rãi, một sáng gặp được nguy hiểm, chạy còn nhanh hơn tấn tiệp thỏ, rất khó bắt, không tin ngươi nhìn xem. Tô Diệp chỉ hướng về phía trước một gốc mở chính tươi đẹp màu đỏ cự hình đóa hoa. Lúc này vừa mới đầu xuân, theo lý thuyết thời tiết rất lạnh, có rất ít thực vật chọn lúc này nở hoa, nhưng này gốc màu đỏ cự hoa lại nở đang lúc đẹp, thậm chí tản ra từng đợt nồng đậm hương hoa. Làm con kia dị cầm từ màu đỏ cự hoa phía trước lúc đi qua, không nhúc nhích cự hoa đột nhiên lộ ra răng nanh, hung manh hướng dị cầm cắn. Đôm đốt đôm đốt. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu tím dị cầm bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện từng đạo hồ quang điện, sau đó hóa thành nhất đạo tử sắc tiềm điện thoát ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi. Giang giác. Màu tím dị cầm chạy đến an toàn vị trí về sau, lập tức quay đầu kêu lên, tựa hồ tại mắng gốc kia cự hoa, mắng còn cực kỳ khó nghe. Mắng xong sau, dường như còn tức không nhịn nổi, màu tím dị cầm lại siêu một chút chạy tới cự hoa hậu phương, há mồm liên tục phun ra 7-8 đạo tiềm điện, đem cự hoa điện bốc khói, tươi đẹp cánh hoa rất nhanh liền khô héo. Sau đó, màu tím dị cầm giống như đắc thắng tướng quân, ngẩng đầu, nện bước bát tự bước tới xa xa đi đến. Tô Diệp cười lấy đối với Khương Trạch nói, ngươi nhìn xem, ta nói có đúng không? Năng lực ở chỗ này sinh tồn động vật cùng thực vật, không có một cái nào là loại lương thiện, ngươi muốn là xem thường chúng nó, thua thiệt chính là mình. Bất quá, nếu như ngươi đầy đủ hiểu rõ chúng nó, cũng có thể thoải mái đạt được một chút chỗ tốt, so như bây giờ. Tô Diệp nói xong, mang theo Khương Trạch hướng kia đám cự hoa vị trí đi đến, đi săn đội các chiến sĩ khác không còn nghi ngờ gì nữa đối với cự hoa hiểu khá rõ, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ một ít. Đến cự hoa bên cạnh, Nham Sơn xuất thủ trước, đem cái đó khô héo to lớn đóa hoa vặn xuống, ném qua một bên, sau đó dùng đào đất cốt tỉ ở trong bùn đất nhanh chóng đào lên, các chiến sĩ khác cũng cùng nhau giúp đỡ. Không bao lâu, bọn hắn đều từ trong đất bùn đào ra 5-6 cái chừng chậu rửa mặt lớn như vậy thực vật dễ củ, dùng đao đá mở ra về sau, cho chúng chiến sĩ phân ra ăn. Chạch, đến đếm thử mê vụ xâm lâm đặc sản. Nham Sơn mang trên mặt thoải mái vui sướng nụ cười, đem một khối nửa cái lớn chừng bàn tay dễ củ đưa cho Khương Trạch. Loại thực vật này dễ củ vỏ ngoài hiện lên màu đỏ tím, bên trong thịt lại là màu trắng, nhìn qua nước đây đà. Khương Trạch cắn một cái, phát hiện miệng của nó cảm cùng loại với tuyết liên quả, có chút giòn, rất ngọt, với lại không có gì cặn bã, hương vị cũng không tệ lắm. Khương Trạch tò mò hỏi, đầu lĩnh, tiểu này hoa tên gọi là gì? Nham Sơn một bên ăn, một bên hồi đáp, cự truy hoa, trong bộ lạc chiến sĩ đều là gọi như vậy, vì nó phát động công kích lúc, như là một đầu manh thú mở ra miệng lớn. Trước kia vừa đến bên này lúc, mọi người còn không biết nó, có cái chiến sĩ từ một gốc cự truy hoa bên cạnh đi qua, cả người đều bị nuốt vào, nếu không phải đi săn đội nhiều người, cùng nhau đem cự truy hoa xé mở, chỉ sợ kia cái chiến sĩ là được phân bón hoa. Sau đó, chúng ta phát hiện cự truy hoa tính công kích đặc biệt mạnh, rất dễ dàng trêu chọc mê vụ xâm lâm trong một ít nhân vật hung ác, đem chính mình hại chết, thì như vừa nãy thiểm điện điểu. Cự truy hoa sau khi chết, tổng hội thu hút một ít dị thú đến đào nó thân củ, chúng ta quan sát mấy lần về sau, liền tự mình bắt đầu động thủ đào rễ củ đến ăn. Thứ này cùng dị quả một dạng, ăn năng lực tăng cường đồ đằng lực lượng, nhưng có chút va chạm đều rất dễ hư thối, cho nên chúng ta mỗi lần đào ra đều là trực tiếp cho mọi người phân ra ăn hết, mà không phải mang về bộ lạc. Nguyên lai là như vậy. Khương Trạch sau khi nghe xong, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao mọi người thuần thục như vậy cùng hưng phấn, nguyên lai thứ này năng lực tăng cường đồ đằng lực lượng, với lại không cần mang về bộ lạc phân cho tất cả mọi người. Ăn xong cự truy hoa rễ củ về sau, Khương Trạch cảm giác mệt mỏi thân thể khôi phục nhanh chóng sức sống, với lại thể nội đồ đằng lực lượng cũng sinh động hẳn lên. Nhìn tới, Nham Sơn nói không sai, cự truy hoa rễ củ quả thật có thể tăng cường đồ đằng lực lượng, chẳng thể trách những dị thú kia sẽ chủ động đi đào đến ăn. Tất cả mọi người ăn no rồi a, chuẩn bị đi săn. Nham Sơn đem cuối cùng một ngụm cự truy hoa rễ củ nuốt vào, sau đó lại lần nữa cầm lên thành mâu, bắt đầu sắp đặt đi săn nhiệm vụ. Nếu như là tại bình thường trong rừng rậm, trừ ra săn bắn dã thú nhóm bên ngoài, đi săn đội thường thường sẽ tạm thời chia làm mấy tiểu đội riêng phần mình đi săn. Nhưng ở nguy hiểm mê vụ xâm lâm, bọn hắn nhất định phải thật chặt báo đoàn, tận dụng mỗi người lực lượng cùng ưu thế, mới có thể có thu hoạch, đồng thời ứng đối các loại nguy cơ. Xuất phát. Tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau, theo Nham Sơn ra lệnh một tiếng, đi săn đội mọi người lần nữa xuất phát, hướng mục tiêu con mồi vị trí tiến đến. Nham Sơn nhường Khương Trạch cùng ở bên cạnh hắn, vì đến lúc thủ lĩnh dặn dò qua, Khương Trạch là bộ lạc tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nham Sơn một bên mang theo đội ngũ cẩn thận tránh đi các loại dị loại thực vật, một bên hướng Khương Trạch dặn dò, mục tiêu của chúng ta là một đầu cự trảo dị thú, nó hình thể rất lớn, lực công kích rất mạnh, nhưng động tác tương đối bụng bề, đến bên ấy về sau, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện tới gần, chỉ cần xa xa bắn tên cùng đầu mâu là được rồi. Khương Trạch trịnh trọng gật đầu một cái, dưới mắt hắn đi săn kinh nghiệm cùng thực lực đều còn chưa đủ, nhất định phải hiểu rõ định vị của mình, không thể mù quáng sinh anh hùng, làm náo động. Cự trảo thú vị trí, tại mê vụ xâm lâm phương hướng tây bắc, đây là căn cứ Thái Dương phương hướng đoán được. Bất quá, mê vụ xâm lâm cả năm bị bao phủ một tầng biến hóa khó lường sương mù, những sương mù này dày đây mai đó, thỉnh thoảng che đậy xa xa cảnh vật, dẫn đến tại bên trong mê vụ xâm lâm rất khó phân rõ phương hướng. Cũng chỉ có Nham Sơn dạng này lao chiến sĩ mới có thể chính xác tìm được đường tính, đồng thời làm hết sức tránh đi ven đường những kia nguy hiểm dị thú cùng dị loại thực vật. Dọc theo con đường này, Khương Trạch lại kiến thức rất nhiều kỳ kỳ quái quái dị thú cùng dị loại thực vật, còn có thật nhiều hình thể to lớn côn trùng. Tại ngoại giới, dã thú hình thể luôn luôn tương đối lớn, côn trùng hình thể tương đối muốn nhỏ một chút. Nhưng ở mê vụ xâm lâm, điều quy tắc này không thích hợp, nơi này côn trùng đại đến kinh người, với lại mỗi chút thời gian thậm chí so manh thú còn khó cuốn hơn. Ước chừng 2-3 giờ sau, đi săn đội cuối cùng đuổi tới cự trảo thú vị trí, đó là một mảnh kỳ lạ thực vật lâm, bên trong sinh trưởng rất nhiều cao lớn hình trụ tròn thực vật, với lại mọc đầy gai, có điểm giống cự nhân trụ cây xương rồng. Đến nơi này về sau, Khương Trạch cuối cùng nhìn thấy các chiến sĩ trong miệng cự trảo thú là cái dạng gì. Đó là một đầu thể dài tới 5-6 mét, thể trọng đạt 4-5 ngàn cân cự thú. Thân thể của nó như hùng giống nhau cường tráng thực, toàn thân bao trùm lấy cương châm giống nhau màu vàng nâu lông tóc, tráng kiện tứ chi thượng trưởng sắc bén lại cự móng vuốt lớn, sau lưng còn kéo lấy một cái vừa to vừa dài cái đuôi. Lúc này, đầu này cự trảo thú chính đang ăn uống. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, lấy hai con tráng kiện chân sau, cùng với mạnh mẽ cái đuôi cố định thân thể. Sau đó nâng lên hai con to lớn chân trước, coi như không thấy hình trụ tròn thực vật ra gai nhọn, trực tiếp đem hai cái móng vuốt thượng sắc bén móng tay đâm vào cành cây bên trong, sau đó đột nhiên xé ra, cứng rắn ra đều bị xé nứt. Cự trảo thú như lột măng một dạng, đem hình trụ tròn thực vật có gai ra xé mở, sau đó đem đầu đưa tới, há mồm đều gặm. Khương Trạch thấy cảnh này, chỉ cảm thấy có loại kỳ quái vi hòa cảm, khổng lồ như vậy một đầu cự thú, cường tráng như vậy thân thể, sắc bén như vậy móng vuốt, thế mà ăn chay. Chương 32, kinh diễm một tiễn chương 32, kinh diễm một tiễn mê vụ xâm lâm hướng tây bắc, một đầu hình thể khổng lồ cự trảo thú chính đang ăn uống. Nó ăn vô cùng chuyên chú, căn bản không có chú ý tới mình đã bị một chi đi săn đội bao vây. Nham Sơn đem đi săn đội mấy cái sức chiến đấu mạnh nhất chiến sĩ gọi vào trước mặt, bàn giao nói, đợi chút nữa ta trước tiến công, tranh thủ trọng thương đầu này cự trảo thú, sau đó các ngươi cùng nhau động thủ, công kích nó yếu kém vị trí. Mọi người sôi nổi gật đầu, sau đó riêng phần mình cầm vũ khí lên, bắt đầu làm công kích chuẩn bị trước. Nham Sơn đem một cái đặc thù trường mâu đưa ra, căn này trường mâu hắn một mực dùng ra thú bao vây, thẳng đến lúc này mới lộ ra chân diện mục. Đây là một cái toàn thân do dị thú cốt mài mà thành cốt mâu, nó không hề giống tầm thường thú cốt giống nhau tuyết trắng, mà là mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, có một loại cứng rắn kim loại cảm nhận. Nham Sơn cầm cái này căn cốt mâu về sau, cả người khí chất trong nháy mắt thay đổi. Chỉ thấy trên mặt hắn cùng trên người đồ đằng văn toàn bộ cũng hơi phát sáng lên, một cỗ man hoang, ngang ngược khí tức từ trên người hắn vô hình tỏa ra, ngay cả ánh mắt cũng biến thành lạnh băng vô tình. Khương Trạch trước đây chưa bao giờ thấy qua Nham Sơn lộ ra loại trạng thái này, nhưng hắn có một loại trực giác, chân chính đồ đằng chiến sĩ, liền hẳn là dạng này. Động thủ. Nham Sơn nói nhỏ một câu, sau đó giống như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, tốc độ thật nhanh, nhanh chóng như bồ lôi. Cùng lúc đó, trong tay hắn cốt mâu dường như bị rót vào một cỗ kỳ lạ năng lượng, lại tách ra yếu ớt kim quang, bén nhọn lưỡi mâu nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, cự trảo thú cũng ý thức được không được bình thường, nó ngay lập tức ngừng ăn, cảnh giác hướng nhìn một phía. Nhưng mà, chính như Nham Sơn nói, cự trảo thú hình thể rất lớn, lực công kích cũng rất mạnh, nhưng động tác lại hơi chút bộ về. Và cự trảo thú phản ứng lúc, Nham Sơn đã mượn nhờ những kia hình trụ tròn dị loại thực vật làm bậc cản, lặng yên sờ đến nó bên cạnh đi. Mu. Giờ khắc này, Nham Sơn trong miệng lại phát ra cùng loại tê như giống lên một tiếng, ẩn tàng sát cơ toàn diện bộc phát, hai tay cơ thể cao cao nâng lên, trong tay cốt mâu hàn quang bắn ra bốn phía. Phúc. Nham Sơn từ cự trảo thú khía cạnh phát động tiến công, dùng hết lực khí toàn thân, đem cốt mâu hung hăng đâm vào cự trảo thú lồng ngực, cũng là tâm cùng phế vị trí. Đâm xong sau, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ngay tại chỗ lộn một vòng, sau đó nhanh nhẹn xoay người chạy, ngay cả đầu cũng không dám bể. Cái này mâu cho cự trảo thú mang đến trọng thương, cũng làm cho cự trảo thú trong nháy mắt nổi điên. Hống. Cự trảo thú đồng tử trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, thậm chí tất cả bên ngoài thân đều hiện lên ra một tầng thật mỏng ánh máu, vốn là cự móng vuốt lớn, giờ phút này lần nữa biến lớn gấp đôi, sắc bén móng tay giống như từng thanh loan đao, hàn quang bắn ra bốn phía. Giang giác. Cự trảo thú một trảo tử đem cứng rắn hình trụ tròn dị thực chụp thành bã vụn, nhưng sau đó xoay người hướng chính đang đào tẩu Nham Sơn điên cuồng đuổi theo. Bắn tên. Thanh một đội vàng hô một tiếng, nhanh chóng rút ra một chi dùng dị thú nha mài vũ tiễn. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, dương cung cài tên, sau đó nhắm chuẩn cự trảo thú con mắt, quả quyết bắn ra ngoài. Chiến sĩ khác cũng sôi nổi bắt đầu bắn tên. Trong đó, nhất sát chiến sĩ dùng chính là phổ thông mũi tên, mà nhị sát chiến sĩ dùng toàn bộ đều là dị thú nha hoặc dị thú cốt chế tác mũi tên, kiểu này mũi tên uy lực càng lớn, lực xuyên thấu càng mạnh. Hiu hiu hiu. Từng cây mũi tên hướng chạy trốn bên trong cự trảo thú bay đi, có chút bắn trúng, có chút bắn một chút, nhưng không có một mũi tên có thể bắn trúng cự trảo thú con mắt. Cự trảo thú hình thể quá to lớn, phát cuồng sau đó, toàn thân bao phủ một tầng ánh máu, da lông trở nên so bình thường còn cứng rắn hơn, những kia bắn không trúng yếu hại mũi tên, đối với nó căn bản không có bao lớn sát thương. Là cái này dị thú trô đáng sợ, dù là đầu này cự trảo thú không có phun lửa, phun điện năng lực, cũng so phổ thông manh thú muốn hung mãnh cường hãn nhiều. Đông đông đông. Cự trảo thú càng ngày càng gần, Khương Trạch thậm chí có thể cảm giác được mặt đất cũng hơi chấn động lên, kia cuồng bạo khí thế, đập vào mặt gió tanh, không một không nhường người, tim đập rộn lên, ạ rện rịn tiêu thăng. Đây là hắn lần đầu tiên thật đang đối mặt dị thú, hơn nữa là phát cuồng dị thú, loại đó lông tơ tạc lập cảm giác nguy cơ, quả thực như chết chìm giống nhau khiến người ta ngạt thở. Chẳng thể trách có ít người đang sợ hãi lúc sẽ hai chân như nhũn ra, không cách nào khống chế thân thể chính mình. Đó là một loại nguyên thủy, bản năng cầu sinh phản ứng. May mắn, Khương Trạch đã không phải là một người bình thường, tiểu này sợ hãi mang tới ngạt thở, chỉ duy trì một cái mắt, liền nhanh chóng bị hắn ép xuống. Ông. Giờ khắc này, trên người hắn đồ đằng văn tất cả đều phát sáng lên, ngay cả trên cánh tay trái quyển da thú lạc ấn đều tại có hơi nóng lên, lực lượng toàn thân, ngũ giác nhanh chóng tăng lên tới cực hạn. Hấp. Hô. Khương Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó thật dài phun ra. Hắn ép buộc chính mình quên đi xung quanh tất cả mọi người, quên thân ở nguy hiểm môi trường, quên đi chính mình hay là một cái mới chiến sĩ. Giờ khắc này, Khương Trạch tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, trong mắt của hắn chỉ còn lại đầu kia cuồng bạo cự trảo thú của mình. Về sau, ngay cả đầu kia cự trảo thú động tác, dường như cũng chậm lại. Toàn bộ thế giới biến thành lật qua lật lại bức ảnh lúc loại đó một tấm nhảy lên cảm giác. Hắn thậm chí năng lực nhìn thấy cự trảo thú trên người tiên huyết theo cốt màu tại chạy xuôi ra ngoài. Khương Trạch nắm chặt chính mình cung xương thú, sau đó rút ra một cái tỉ mỉ mài thạch thốc vũ tiễn, dương cung cài tên, nhắm ngay cự trảo thú mắt trái. Khương Trạch kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình đồ đằng lực lượng lại theo ngón tay của hắn chảy ra, từng chút một dốc vào đến cái kia mũi tên bình thường trong, thạch thốc thượng mũi nhọn, dường như nhiều hơn mấy phần hàn quang. Trong lòng của hắn lần nữa sinh ra một loại hiểu ra, có thể đồ đằng lực lượng bản nên như vậy sử dụng. Hưu. Cuối cùng, Khương Trạch lỏng ngón tay ra, bán ra này ngưng tụ hắn toàn bộ tinh thần, cùng với bộ phận đồ đằng lực lượng một tiễn. Trong chốc lát, Khương Trạch trong mắt toàn bộ thế giới lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn thấy kia mũi tên cao tốc xoay tròn lấy, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trực tiếp bay về phía chạy trốn bên trong cự trảo thú, sau đó chính xác trúng đích mắt trái của nó. Phốc. Khương Trạch tên bắn ra tiễn, thật sâu đâm vào cự trảo thú trong ánh mắt, bắn tung tóe ra máu bắn tung tóe. Ngào. Chạy trốn bên trong cự trảo thú đột nhiên bị thương nặng, một nửa thế giới trong nháy mắt hắc ám xuống dưới, thân thể cao lớn cũng bởi vậy mất đi cân bằng, nặng nề vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Tốt. Đi săn đội mọi người bộc phát ra một hồi reo hò, sau đó mang theo kinh ngạc cùng sùng bái tìm kiếm một tiễn này nơi phát ra. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy vẫn như cố gìn giữ bắn tên tư thế Khương Trạch, cùng với trên mặt hắn, trên cánh tay chói mắt đồ đằng văn. Là Trạch bắn. Cái này làm sao có khả năng? Hắn chỉ là một cái năm ngoái mùa thu mới thức tỉnh mới chiến sĩ a. Điều này đồ đằng lực lượng sử dụng đã có thể so với nhị sắt chiến sĩ đi. Đi săn đội các chiến sĩ nhanh chóng nghị luận, ai cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay cả một mực canh giữ ở Khương Trạch bên cạnh Tô Diệp đều bị thật sâu rung động đến. Vừa nãy có như vậy một cái mắt, nàng căn bản không thể tin được đây là đệ đệ ruột thịt của mình, khí thế loại này thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá, đi săn còn chưa kết thúc, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, các chiến sĩ sôi nổi lần nữa phát động công kích, dùng hết các loại thủ đoạn, đem đã ngã xuống đất cự trảo thú săn giết. Hồi lâu qua đi, Nham Sơn mang theo kia cái dính máu cốt màu đi tới Khương Trạch bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng cười nói, không hổ là Vu nhìn chúng người, Trạch, mũi tên kia bắn ra xinh đẹp. Cho đến giờ phút này, Khương Trạch mới để cung tên xuống, sau đó, thân thể mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới, hắn giang chống đỡ lấy mới đứng vững. Hắn miễn cưỡng đáp lại nói, vận khí tốt, ta chỉ là thử một cái, không ngờ rằng đều bắn trúng. Nham Sơn nói, vận khí không rời được nỗ lực, ta biết, năm ngoái nguyên một mùa đông ngươi cũng đang cố gắng huấn luyện, chính vì vậy, ngươi hôm nay mới có thể bắn ra kia kinh diễm một tiễn, sự thật chứng minh tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Khương Trạch nhớ ra những kia khắc khổ huấn luyện vô số cả ngày lẫn đêm, còn có trên tay mài ra vết chai, lại liếc mắt nhìn đã bắt đầu xử lý cự trảo thú, trên mặt dần dần tách ra nụ cười. Đúng vậy à, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Chương 33, thực vật chiến tranh chương 33, thực vật chiến tranh cự trảo thú rất lớn, nhưng đồ đằng chiến sĩ nhóm động tác rất nhanh nhẹn, trước khi mặt trời lặn, đầu dị thú này liền bị tinh tế xử lý xong thành. Cùng phổ thông con mồi khác nhau, như cự trảo thú loại dị thú này, mỗi một cái năng lực ăn bộ vị cũng không thể lãng phí, mỗi một khối xương đều muốn mang về bộ lạc. Bởi vậy, làm cự trảo thú chia cắt hoàn tất về sau, đi săn đội mỗi người đều có một cái túi da thú, chịu nặng. Nham Sơn nhìn sắc trời một chút, nói, hôm nay khẳng định là không ra được rừng rậm, đi cự thạch lâm qua đêm đi. Mọi người sôi nổi thu dọn đồ đạc, đi theo Nham Sơn cùng nhau lần nữa chui vào mê vụ sâm lâm trong. Lúc mặt trời lặn, đi săn đội thành công đuổi tới Nham Sơn trong miệng cự thạch lâm. Địa phương này vô cùng cổ quái, tất cả mê vụ sâm lâm đều dài lấy xanh um tươi tốt dị loại thực vật, duy chỉ có nơi này mười phần hoang vu. Mấy trăm khối khổng lồ cự thạch tản mát đứng lặng, chỉ có chút ít đằng mạn cùng cỏ dại sinh trưởng, lại không nhìn thấy một gốc dị loại thực vật. Ba ba ba. Đi săn đội đến cự thạch lâm về sau, tất cả mọi người cùng nhau dùng cán mâu đập cự thạch, đập nện thanh nối thành một mảnh, thanh thế to lớn. Một chiêu này, gọi gõ sơn trấn thú, đi săn đội tại xua đuổi con mồi, hoặc là bước vào một mảnh lạ lẫm, địa phương nguy hiểm lúc, thường xuyên sẽ sử dụng loại phương pháp này. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, ẩn thân tại bên trong cự thạch lâm các loại côn trùng cùng tiểu động vật hoảng hốt lo sợ chạy ra được, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đi săn đội cũng không đuổi theo, trực tiếp đi vào cự thạch lâm vị trí trung tâm, ở đâu còn có thể nhìn thấy một ít chưa sụp đổ giản dị nơi ở nút, hiển nhiên là đi săn đội trước kia lưu lại. Đến nơi này về sau, đi săn đội các chiến sĩ cuối cùng có thể hơi thả lỏng một điểm. Bọn hắn đem túi da thú đung xuống, nhóm lửa, tu sửa nơi ẩn nút, làm bữa tối, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Vào đêm về sau, Khương Trạch cùng người khác chiến sĩ ngồi ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn thịt nướng, một vừa thưởng thức mê vụ xâm lâm cảnh đêm. Khương Trạch hướng Nham Sơn hỏi, đầu lĩnh, vì sao nơi này không có loài khác thực vật sinh trưởng? Những thứ này cự thạch có gì đó cổ quái sao? Nham Sơn cười nói, ngươi dùng gậy gỗ hướng trong đất bùn đảo một đảo liền hiểu. Khương Trạch nghe vậy, nhặt lên một cây côn gỗ, sau đó dùng lực hướng trên mặt đất đối đảo. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này bùn đất rất cứng rắn, thậm chí không như bùn đất, mà như vôi. Nham Sơn tiếp tục nói, cự thạch lâm trong, tất cả bùn đất đều là như vậy, đừng nói gì loại thực vật, liền xem như phổ thông thực vật, đều khó mà sinh trưởng. Khương Trạch bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, chẳng thể trách nơi này quặn quẽ như vậy. Về phần cự thạch lâm bùn đất vì sao lại cứng như vậy, cùng với nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cự thạch, Khương Trạch không tiếp tục đi truy đến cùng, chỉ cần xác định nơi này an toàn là đủ rồi. Một vầng luân nguyệt dần dần bay lên trời cao, cho mê vụ xâm lâm đem lại một ít ánh trăng lạnh lẽo. Đến qua bữa tối về sau, buôn ba một ngày mệt nhọc đi săn đội các chiến sĩ cũng bắt đầu nằm trên mặt đất, lần lượt tiến nhập mộng đẹp. Đương nhiên, tại giã ngoại, người gác đêm là nhất định phải có, bằng không một sáng phát sinh nguy hiểm lại không người cảnh báo trước, hậu quả khó mà lường được. Tối nay người gác đêm là Khương Trạch cùng Tô Diệp. Bọn hắn phụ trách thủ nửa đêm trước và nửa đêm thời điểm, sẽ có ngoài ra hai cái chiến sĩ đến thay thế bọn hắn. Ánh trăng như nước, cự thạch lâm trong doanh địa vô cùng yên tĩnh, trừ ra phương xa ngẫu nhiên chuyển đến một ít không biết tên tiếng côn trùng kêu cùng tiếng thú gạo, dường như nghe không được thanh âm khác. Một cái thú vị hiện tượng là, đi săn đội trong chiến sĩ không có một cái nào đi ngủ sẽ ngáy ngủ, tất cả đều rất yên tĩnh. Khương Trạch suy đoán, có thể đây là bởi vì bọn hắn trường kỳ sinh hoạt tại nguy hiểm trong rừng, tiếng lẩm bẩm dễ bại lộ hành tung, dẫn tới manh thu hoặc địch nhân, dẫn đến những kia dễ ngáy ngủ chiến sĩ đều bị đào thải. Bên cạnh đống lửa, Tô Diệp nhìn Khương Trạch trên mặt đồ đằng văn, vui mừng nói, "Trạch, ngươi hôm nay bắn mũi tên kia, liền xem như ta cũng làm không được, xem ra, không bao lâu, ngươi có thể vượt qua ta, biến thành nhị sắc đồ đằng chiến sĩ." Khương Trạch nói, "Đó là bởi vì tỷ tỷ đem dị quả cùng dị thú thịt đều cho ta ăn, nếu không thực lực của ta làm sao có khả năng tăng trưởng được nhanh như vậy." Tô Diệp lắc đầu, nói, "Dị quả cùng dị thú thịt đều là chính ngươi bằng bản sự dễ tới, ta cũng không có ra khí lực gì, sao có thể phân ngươi?" Tô Diệp nằm xuống, xuyên thấu qua thưa thất xương mù mỏng, nhìn về phía đầy trời đầy sao, nói khẽ, "Trạch, ngươi đã lớn lên, nếu như năng lực sớm ngày biến thành nhị sắc chiến sĩ, ta đúng a mụ cũng có cái bằng dao." Nhắc tới kia người chưa từng gặp mặt đã qua đời sinh thân mẫu thân, Khương Trạch tâm tình trong nháy mắt trở nên có chút xa xút, hắn hiểu rõ, đây không phải linh hồn của hắn chủ đạo, mà là cô thân thể này bản năng phản ứng. Khương Trạch nội tâm khẽ thở dài một cái, bộ lạc nhân sinh tồn môi trường vô cùng ác liệt, đến mức rất nhiều hài tử tuổi nhỏ đều đánh mất trí thân, này là không thể làm gì chuyện. Khương Trạch mong muốn điều cả tâm tình của mình, thế là quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hắn đến qua dạ nhãn dị quả, nhìn ban đêm năng lực vượt xa chiến sĩ bình thường, lại thêm tối nay có một ít nguyệt quang, thấy vậy đều rõ ràng hơn. Rất nhanh, Khương Trạch đều kinh ngạc phát hiện, xa xa có một ít cao lớn dị loại thực vật, tựa hồ tại di động vị trí, với lại tốc độ rất nhanh. Đây là có chuyện gì? Khương Trạch sửng sốt một chút, hắn không xác định trong mê vụ xâm lâm, loại sự tình này có phải hay không trạng thái bình thường, thế là hướng Tô Diệp nhắc nhở, "Tỷ, ngươi nhìn xem, những thực vật kia hình như đang động a." Tô Diệp nghe nói như thế, hai tay hướng mặt đất khẽ trống, cả người đạn ngồi dậy, trên mặt đồ đằng văn trong nháy mắt hiện hiện, hai con mắt tại trong đêm hình như lóe lên phát ra ánh sáng. Làm Tô Diệp theo Khương Trạch ngón tay hướng dị động phát sinh địa phương nhìn lại lúc, chỉ thấy một trái một phải hai nhóm dị loại thực vật đã điên cuồng va chạm lên. Bành bành bành. Đến không hết dị loại thực vật bạo phát kịch liệt xung đột, hình như hai cái quân đoàn giống nhau tại chiến đấu, các loại màu sắc chất lỏng bắn tung tóe, vô số tàn nhánh đoạn diệp bay tán loạn. Ba ba ba. Một gốc tương tự cây liễu dị loại thực vật, điên cuồng co rút lấy trên người nó cảnh, giống ngàn vạn căn roi ra một dạng, đem đối diện một cây đại thụ rút đến cảnh lá bay ngang, liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc phốc. Một gốc tương tự ngọc tịnh bình dị loại thực vật, giống đại bác một dạng, tất cả thân thể hoành đi qua, đem đỉnh mở miệng nhắm ngay đối diện dị loại thực vật, phun ra vô số tính ăn mòn dịch thể, đối diện rất nhiều dị loại thực vật sôi nổi tránh né. Rầm rầm rầm. Một gốc mọc đầy màu đen hình tròn quả thực dị loại thực vật, đem cảnh thượng quả thực điên cuồng hướng đối diện bung đi. Những thứ này quả thực đụng phải đối diện dị loại thực vật về sau, giống như bị va chạm ngoài nổ, ngay lập tức cầm vang bạo liệt, uy lực kinh người. Đây là có chuyện gì? Làm Khương Trạch nhìn thấy này rung động cảnh tượng về sau, cả người đều sợ ngây người, hắn chưa từng có nghĩ tới, những thứ này dị loại thực vật vậy mà sẽ đánh nhau, với lại đánh cho kịch liệt như thế. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem đi săn đội tất cả mọi người đánh thức. Nham Sơn đi tới Khương Trạch bên cạnh, nhìn phía xa những kia giao chiến dị loại thực vật, sắc mặt nghiêm túc nói, chúng nó tại đoạt địa bàn. Đoạt địa bàn. Khương Trạch sắc mặt có chút kinh ngạc. Nham Sơn gật đầu một cái, không sai, thực vật cùng dã thú kỳ thực không có gì khác biệt, vì ánh nắng, vì nước mưa, vì một khối đất đai phì nhiêu, đều phải dốc toàn lực đi tranh, đi đoạt, thậm chí đánh nhau chết sống. Chẳng qua, phổ thông thực vật động tác quá chậm, ngươi chỉ có thể nhìn thấy kết quả, mà những thứ này dị loại thực vật động tác nhanh, ngươi thấy được quá trình. Nghe xong Nham Sơn lời nói, Khương Trạch như có điều suy nghĩ nói như vậy, những thực vật này cũng không giống chúng ta bình thường nhìn thấy như thế thản nhiên tự đắc. Nham Sơn cười nói, mong muốn sinh tồn, nào có cái gì chân chính nhàn nhã. Liền xem như một cái cây, cũng muốn liều mạng hướng lên sinh trưởng mới có thể tranh thủ đến nhiều hơn nữa ánh nắng, bằng không một sáng bị cái khác thụ che chắn, không bao lâu nó đều khô héo. Nham Sơn lại nhìn về phía đang giao chiến dị loại thực vật, sờ lên cái cằm, nói, bất quá, những thứ này dị loại thực vật giao chiến, đối với chúng ta mà nói ngược lại là một cái cơ hội tốt. Cơ hội gì? Khương Trạch tò mò hỏi. Nham Sơn ánh mắt sáng rực nói, chúng nó đánh cho kịch liệt như vậy, khẳng định sẽ rơi xuống rất nhiều tàn nhánh cùng quả thực, chờ chúng nó đánh xong, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi nhặt, không chỉ không phí sức, với lại so bình thường còn muốn an toàn. Ý kiến hay. Khương Trạch nhãn tỉnh sáng lên, nội tâm bắt đầu mong đợi lên. Chương 34, khắp nơi đều có bảo chương 34, khắp nơi đều có bảo mê vụ xâm lâm trong, dị loại thực vật quân đoàn trọn vẹn đánh hơn phân nửa đêm, mãi đến khi sắc trời tờ mờ sáng, chiến đấu mới ngừng. Một đêm qua đi, rất nhiều thực vật sinh trưởng vị trí đều đã xảy ra sửa đổi. Những kia đánh thắng trận này đặc thù chiến tranh dị loại thực vật, rõ ràng chiếm cứ ánh nắng càng sung túc, thổ nhưỡng càng phì nhiêu vị trí. Mà những kia không có đánh thắng dị loại thực vật, một bộ phận chạy tới điều kiện tương đối kém khu vực biên giới, một bộ phận trực tiếp rời khỏi mê vụ xâm lâm. Sáng sớm hôm sau, đương dương quang lại lần nữa chiếu xạ mặt đất lúc, mê vụ xâm lâm trong các thực vật lần nữa giãn ra cánh lá, nỗ lực hấp thụ ánh nắng cùng giọt sương, chữa trị vết sẹo, tiếp tục sinh trưởng. Cự thạch lâm trong, sớm đã chờ đợi đã lâu đi săn đội cuối cùng không nhẫn lại được. Nham Sơn thua tay nói, nhị sát chiến sĩ đi với ta lục tìm dị quả. Những người khác lưu tại nguyên chỗ bảo vệ tốt con mồi. Đi săn đội trong có 5 cái nhị sắc chiến sĩ, lúc này sôi nổi đi tới Nham Sơn bên cạnh, mỗi người biểu tình đều vô cùng hưng phấn. Nham Sơn cảm thấy người hơi ít, thế là lại nói, thực lực gần nhau nhị sắc cũng được, đi. Rất nhanh, lại có 6 cái chiến sĩ đi ra, trong đó đều bao gồm Tô Diệp. Nham Sơn lại hướng Khương Trạch vây vây tay, nói, Trạch, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Khương Trạch nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức lại gần Nham Sơn, hắn còn cho là mình không có cơ hội đi đâu. Những người khác thấy cảnh này, mặt bên trên lập tức lộ ra ghen tị và thần sắc hâm mộ. Đặc biệt cùng Khương Trạch đồng thời thức tỉnh đồ đằng lực lượng những kia mới chiến sĩ, tâm lý của bọn hắn chênh lệch là lớn nhất. Đồng dạng là người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Bất quá, Khương Trạch hôm qua một tiễn bắn nổ cự trảo thú con mắt, thực sự quá kinh diễm, ở đây nhiều như vậy nhị sắc chiến sĩ đều không có làm được. Cũng chính vì vậy, những người khác mặc dù hâm mộ đấu kỵ, nhưng sẽ không chất vấn Khương Trạch có hay không có cùng đội năng lực. Rất nhanh, chi này do 13 chiến sĩ tạo thành đặc thù tiểu đội, ngay tại Nham Sơn xuất lĩnh dưới xuất phát. Khi bọn hắn vòng qua từng mảnh dị loại thực vật tạo thành rừng rậm, đến chiến trường kia biên giới lúc, một màn trước mắt quả thực nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy trên mặt đất những kia đứt gãy rễ cây, phía lá, đóa hoa, cảnh tầng tầng lớp lớp, nhiều đến đếm không hết. Dị quả số lượng ngược lại là cực ít, rốt cuộc dưới mắt vừa đầu xuân, đại đa số thực vật đồng thời sẽ không lựa chọn lúc này kết quả. Đều cả mặt đất thượng bùn đất, cũng rất giống động đất qua mở dạng, khắp nơi đều là mấp mô, khe rãnh khắp nơi trên đất. Tại đại chiến trong thắng được dị loại thực vật, mặc dù cấp được tương đối tốt vị trí, nhưng trên người cũng là vết thương chồng chất, trạng thái bề bài. Những kia tại đại chiến trong chiến tử thực vật, rách dưới nằm trên mặt đất bên trên, thái dương nhất sái, chẳng mấy chốc sẽ khô cạn, cuối cùng biến thành mảnh đất này một bộ phận. Đây là Khương Trạch lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chiến trường bộ dáng, mặc dù không phải nhân loại chiến trường, nhưng tương tự tăng gốc. Bất quá, dưới mắt Khương Trạch không kịp phát ra nhiều hơn nữa cảm khái, vì Nham Sơn bọn hắn đã mở ra túi da thú bắt đầu lục tìm hữu dụng dị thực thân thể tàn phế. Nham Sơn một bên tại chiến trường trong phế tích tìm kiếm, một bên hướng mọi người dặn dò, tận lực nhặt chính mình biết nhau thứ gì đó, không quen biết tuyệt đối không nên loạn nhặt, lỡ như nhặt được có độc liền phiền toái. Đúng. Chúng chiến sĩ sôi nổi đáp ứng, sau đó ra sức lục tìm. Đại chiến qua đi, trong khu vực này chỗ có loài khác thực vật, tiến công tính đều trên phạm vi lớn giảm xuống, chỉ cần không chủ động tới gần cùng công kích chúng nó căn bản không thèm để ý như loại này thoải mái nhặt dị thực cơ hội thật tốt, mấy năm cũng khó được đụng lần trước, không nhiều nhặt một điểm quả thực thật xin lỗi tê thần cùng tổ tiên. Kỳ thực không chỉ bọn hắn tại nhặt, những kia ăn cỏ tính dị thú, cùng với các loại ăn cỏ tính côn trùng cũng đang cố gắng ăn, tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội khó có này. Thế là, phiến chiến trường này xuất hiện một cái kỳ diệu chẳng cảnh, chiến sĩ loài người, dị thú, cự hình côn trùng, dị loại thực vật, tất cả đều bình an vô sự tại cùng một phiến khu vực hoạt động, không liên quan tới nhau. Thiên tinh đằng, tử băng hoa, hồng quả, kim quả can, kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Nham Sơn nhìn dần dần cổ lên túi da thú, cười đến không ngậm miệng được. Nếu là bình thường, bọn hắn muốn nhận tập nhiều như vậy dị thực, cho dù tất cả đi săn đội đồng loạt ra tay cũng rất không có khả năng. Nhưng bây giờ, những thứ này chân quý dị thực dễ như trở bàn tay. Các chiến sĩ khác cũng kém không nhiều, vì đồ tốt quá nhiều rồi, bọn hắn thậm chí bắt đầu chọn chọn lựa lựa, một ít dược hiệu hơi thấp trực tiếp bỏ cuộc. Vẹn vẹn hơn nửa giờ, bọn hắn túi da thú liền bị chất đầy. Giữ vững không chiếm chính là lãng phí nguyên tắc, mọi người lại liều mạng hướng trên thân nhét một chút dị thực, thậm chí từng ngụm bắt đầu ăn. Dù vậy, trên mặt đất dị thực tàn nhánh vẫn như cũ chất như núi. Giờ khắc này, Nham Sơn rất hối hận không tiếp tục mang nhiều một số người đến, bằng không là có thể đem nhiều hơn nữa dị thực chuyển về bộ lạc. Ong ong ong. Ngay tại đi săn đội tràn đầy trên người tất cả có thể chứa địa phương, dự định lúc rút lui, đột nhiên, một hồi quen thuộc vỗ cánh thanh từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Nham Sơn biến sắc, ngay lập tức điệu bộ để mọi người đừng lại nhặt được, ngay lập tức tìm vật cản che giấu. Bọn hắn vừa mới nấp kỹ, mấy cái lớn chừng quả đấm kim hoàn hổ phong đều từ đằng xa bay tới, chúng nó thật nhanh tại đây phiến đặc thủ chiến trường thượng không xoay một vòng, sau đó trở về tại chỗ. Không bao lâu, hai mươi mấy cái hổ phong bộ lạc chiến sĩ lén lén lút lút xuất hiện. Bọn hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một vòng, phát hiện không có có dị thường về sau, ngay lập tức xuất ra túi da thú, mừng như điên lục tìm trên đất dị thực tàn nhánh. Rất hiển nhiên, hổ phong bộ lạc đi săn đội tối hôm qua cũng tại mê vụ xâm lâm. Với lại, đầu linh của bọn hắn làm ra giống như Nham Sơn phán đoán, dự định thừa cơ hội này hung hăng vớt một cái. Hổ phong bộ lạc người, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Khương Trạch đứng xa xa nhìn những kia hổ phong bộ lạc chiến sĩ, trong lòng không tự chủ được sinh ra sát ý. Hổ phong bộ lạc khoảng cách Tê bộ lạc quá gần, với lại hai bên kết thù đã lâu, trừ phi một phương di chuyển hoặc diệt tộc, bằng không tiểu này uy hiếp vẫn luôn tồn tại. Quan trọng nhất chính là, từ dân số cùng trên thực lực đến xem, hổ phong bộ lạc rõ ràng càng chiếm ưu thế. Cùng Tê bộ lạc đi săn đội một dạng, hổ phong bộ lạc chi tiểu đội này thực lực cũng rất mạnh, toàn bộ là thuần một sắc nhị sắc chiến sĩ, đầu lĩnh của bọn hắn thậm chí là tam sắc chiến sĩ. Nếu như năng lực nghĩ biện pháp đem chi này đi săn tiểu đội diệt trừ, đối với hổ phong bộ lạc thực lực tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Khương Trạch nghĩ đến nơi này, cùng cách đó không xa Nham Sơn liếc nhau một cái, chỉ hồ phong bộ lạc đi săn đội, lại là một cái cắt cổ độc tác. Nham Sơn gật đầu một cái, trong mắt cũng tràn đầy sắc cơ. Sau đó, hai người đem trong tiểu đội chiến sĩ tập hợp đến một chỗ, để bọn hắn tạm thời buông xuống đổ đầy dị thực túi da thú, cầm lên cung tiễn cùng trường mâu chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, đối phương nhân số nhiều, thực lực mạnh, làm bừa khẳng định là không được, nhất định phải chỉ lấy. Khương Trạch đè thấp giọng nói, đầu lĩnh, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau bắn tên, bắn bên cạnh bọn họ dị loại thực vật, chờ bọn hắn cùng những kia dị loại thực vật đánh nhau, chúng ta lại tìm cơ hội ra tay. Nham Sơn gật đầu, tốt, cứ làm theo như ngươi nói. Sau đó, Nham Sơn nhường các chiến sĩ riêng phần mình tìm kiếm tốt nhất bắn tên vị trí, đồng thời chú ý ẩn nấp, không được nói trước bại lộ. Đám người tìm vị trí tốt, chuẩn bị hoàn tất về sau, Nham Sơn chia tay rồi một tiếng cốt tiếu, dẫn đầu phát động công kích. Hiu, một mũi tên mang theo tiếng xé gió, cao tốc xoay tròn lấy hướng hồ phong bộ lạc chiến sĩ chỗ khu vực một gốc quái thụ vào tới. Cây kia quái thụ tên là chú ý tử thụ, nó không có phân nhánh mảnh cành cây, cũng không thấy được gì diệp tử, chỉ có từng cây thẳng tắp tráng kiện cành cây, kết nối lấy cuối cùng liễu trạng biến cầu. Hình như khắp cây đều mọc đầy hình tròn truy. run. Làm cái mũi tên này bắn trúng chủ y tử thụ thân cây lúc, nguyên bản yên lặng chủ y tử thụ ngay lập tức cuồng bạo, tất cả liều trạng đầu bữa điên cuồng hướng phụ cận những kia hồ phong bộ lạc chiến sĩ đập tới. Đông đông đông. Tại chủ y tử thụ manh kích phía dưới, mặt đất đều rung động, có hai cái xui xẻo hồ phong bộ lạc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị tại chỗ đập chết. Hiu hiu hiu. Hồ phong bộ lạc chiến sĩ còn chưa phản ứng, nhiều hơn nữa mũi tên bay tới, với lại mục tiêu không phải bọn hắn, mà là những kia đáng sợ dị loại thực vật. Rất nhanh, nguyên bản đang hưu sinh dưỡng tức dị loại thực vật tất cả đều cuồng bạo lên, hồ phong bộ lạc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tốt. Nhìn thấy một màn này, tê bộ lạc các chiến sĩ tất cả đều chấn phấn, ngày xưa bị hồ phong bộ lạc lấn ép vẻ lo lắng lập tức trở thành hư không. Ho ho ho, chương 35, khế ước hoàng kim đẳng, chương 35, khế ước hoàng kim đẳng chết tiệt, rốt cục là ai làm? Mê vụ xâm lâm trong, đang bị chú ý tử thụ công kích hồ phong bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh quả thực muốn giận đi lên. Hắn muốn đến lấy vì lần này gặp được dị loại thực vật đại chiến, năng lực thừa cơ nhặt cái đại tiện nghi, đạt được đại lượng vật tư, sau này trở về có thể nhanh chóng để thăng hồ phong bộ lạc chiến sĩ thực lực. Không ngờ rằng, vừa mới bắt đầu nhặt, đều có người công kích những kia đã tại nghỉ ngơi trạng thái dị loại thực vật, dẫn đến vùng này dị loại thực vật lần nữa trở nên cuồng bạo. Đáng thương hồ phong bộ lạc chiến sĩ, trong nháy mắt liền chết 4-5 người, những người khác cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khó mà chống đỡ được. Hưu. Đúng lúc này, lại một mũi tên bắn đi qua, nếu không phải đi săn đội đầu lĩnh phản ứng nhanh, kịp thời một cái lừa lười lăn lăn né tránh, chỉ sợ lồng ngực đã bị bắn thủng. Cũng là bởi vì một tiếng này, hắn nhìn thấy đánh lén người, Nham Sơn. Tê bộ lạc. Hồ phong bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối với những kia đang xoay quanh kim hoàn hồ phong hạ lệnh, tiến lên, đốt chết bọn hắn. Ong ong ong. Những kia lớn chừng quả đấm kim hoàn hồ phong sôi nổi hướng tê bộ lạc chiến sĩ bên ấy bay đi, tốc độ thật nhanh. Bên kia, Khương Trạch Chính đang lặng lẽ khế ước một gốc hoàng kim đằng. Này gốc lao đằng toàn thân vàng óng, chủ thân giống đại thụ giống nhau trắng kiện, mỗi một cây cành lá đều vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Năm ngoái mùa đông, Khương Trạch thông qua bên hung đánh, biết được làm lúc dưới thần thụ lúc, Tô Diệp đồng thời không nhìn thấy cái gì quyển gia thú. Sau đó, hắn lại khảo nghiệm mấy lần, phát hiện tấm này thần bí quyển gia thú xác thực chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, hắn mới dám dưới loại tình huống này đến thử cùng này gốc dị loại thực vật ký kết khế ước, tăng cường năng lực tự vệ. Làm những kia kim hoàn hồ phong bay tới lúc, Khương Trạch để giúp trợ hoàng kim đằng tiêu diệt thể nội côn trùng, đồng thời giúp nó đối phó cái khác dị loại thực vật, đạt được càng rộng rãi hơn lãnh địa làm điều kiện, thành công cùng hoàng kim đằng hoàn thành khế ước. Xoạt xoạt xoạt. Khế ước sau khi hoàn thành, Khương Trạch nhanh chóng tìm được rồi hoàng kim đằng hơn mấy cái lỗ sâu đục, sau đó dùng đao đá từ bên trong đào ra ba đầu to mọng côn trùng, ném vào túi da thu trong. Ong ong ong. Lúc này, những kia kim hoàn hồ phong đã gần ngay trước mắt. Lão đằng, xem ngươi rồi. Khương Trạch bắt đem bùn, hướng lao đằng trên vết thương một vòng, sau đó ngay lập tức về sau chạy. Lúc này, đi săn đội hắn người hắn đã bắt đầu chuẩn bị rút lui, bởi vì bọn họ không dám ở loại địa phương này nhóm lửa khu trùng vũ dược, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới dị loại thực vật công kích. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, khiến cho chú ý của mọi người. Cách. Một cái kim sắc đằng mạn, giống roi bình thường, hung hăng quất vào một đầu kim hoàn hồ phong trên người, đem con kia kim hoàn hồ phong trực tiếp rút phát nổ. Ba ba ba. Sau đó, đến không hết kim sắc đằng mạn đồng thời phát động công kích, điên cuồng rút đấm chính đang phi hành kim hoàn hồ phong. Ông ngong ngong. Ông. Không hề chuẩn bị kim hoàn hồ phong nhóm trong nháy mắt tổn thất mấy chục cái, đứt gãy cánh cùng thân thể tàn phế như mưa rơi rơi xuống. Tiểu này biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường kim hoàn hồ phong nhóm đại loạn, bản năng cầu sinh để bọn chúng sôi nổi quay đầu chạy trốn, cố gắng rời xa gốc kia đáng sợ hoàng kim đằng. Nhưng mà hoàng kim đằng đằng mạn thực sự quá nhiều rồi, một sáng phát động công kích, quả thực phô thiên cái địa, trong nháy mắt kim hoàn hồ phong nhóm lại chết mất mấy chục cái. Cái khác kim hoàn hồ phong bị dọa đến liều mạng chạy trốn, ở đâu còn nhớ được công kích tê bộ là người. Tốt. Đi săn đội các chiến sĩ nhìn thấy một màn này, sôi nổi sĩ khí đại trấn. Vừa nãy bọn hắn đều nghe được Khương Trạch lời nói, hiểu rõ này gốc hoàng kim đằng đột nhiên phát động công kích khẳng định cùng Khương Trạch liên quan đến. Một màn này, để bọn hắn lần nữa nghĩ đến năm ngoái dưới thần thụ nhìn thấy rung động cảnh tượng, cùng với Khương Trạch cái đó xâm lâm chi tử xưng hào, không ít người ánh mắt bên trong đều lộ ra kính sợ cùng sùng bái thân sắc. Hiu hiu hiu. Nham Sơn đám người thừa cơ phản công, lại hướng hồ phong bộ lạc bên ấy bắn một vòng tiễn, lần này bắn bị thương 7-8 người, để bọn hắn không cách nào đào thoát dị loại thực vật công kích. Đi. Nham Sơn không có ham chiến, bắn hết tiễn về sau, ngay lập tức mang theo đi săn đội các chiến sĩ rút lui. Rốt cuộc nơi này chính là dị loại thực vật trải rộng mê vụ xâm lâm, lỡ như cái khác dị loại thực vật cũng bị kích thích bắt đầu phát động công kích, vậy liền tiêu rồi. Lão đằng, sống thật tốt, ta lần sau lại tới giúp ngươi thanh lý côn trùng, phát triển lãnh địa. Khương Trạch hướng hoàng kim đằng hô một tiếng, sau đó cùng Nham Sơn đám người cùng rút lui. Bọn hắn vận dụng đồ đằng lực lượng đi đường, mang theo tràn đầy thu hoạch trực tiếp quay trở về cự thạch lâm. Kim hoàn hồ phong đảo tẩu về sau, hoàng kim đằng dần dần ngưng công kích, nó vụn vặt trong gió khẽ đung đưa, tựa hồ tại cùng Khương Trạch tạm biệt. Bên kia, làm hồ phong bộ lạc đi săn đội rút lui kia phiến khu vực nguy hiểm lúc, hơn 20 người còn sót lại 7 người sống sót, với lại chết toàn bộ là nhị sắc chiến sĩ. A, tức chết ta rồi. Hồ phong bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh một quyền nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, đem thân cây đều ném ra một cái hố sâu. Hắn lại quên đi, cây to này cũng là dị loại thực vật, đồng dạng có cường đại lực công kích. Ba ba ba. Đại thụ đột nhiên phát động công kích, từng cây tráng kiện cảnh cây đem hồ phong bộ lạc đi săn đội đánh cho chạy trối chết. Trong hỗn loạn, lại có một cái xui xẻo nhị sắc chiến sĩ bị đại thụ đánh chết. Hồ Phong bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh bị tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lần trở lại này hắn không còn dám dừng lại, mang theo còn lại mấy người chật vật chạy trốn, triệt để cách xa một khu vực như vậy. Cự thạch lâm trong, Nham Sơn đám người khiêng bao lớn bao nhỏ dị loại thực vật quay trở về nơi ở nút. Thông quái. Nham Sơn đem túi da thú sau khi để xuống, phát ra vui sướng tiếng cười to. Đầu lĩnh vì sao vui vẻ như vậy? Là bởi vì lần này thu hoạch rất lớn sao? Những kia lưu thủ nơi ẩn nút các chiến sĩ sôi nổi hỏi thăm. Khi bọn hắn hiểu rõ Nham Sơn đám người hố Hồ Phong bộ lạc một cái, giết chết 10 cái nhị sắc chiến sĩ lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt Khương Trạch chỉ huy Hoàng Kim Đằng công kích Kim Hoàn Hồ Phong chuyện, tức thì bị Thanh Mục đám người chuyển đi vô cùng kỳ diệu. Giờ khắc này, lưu thủ tại nơi ẩn nút các chiến sĩ nhìn về phía Khương Trạch ánh mắt trở nên rất cực nóng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, trong mê vụ xâm lâm, nắm giữ một cái có thể cùng dị loại thực vật câu thông tộc nhân, có lớn cỡ nào ưu thế. Ngay cả Tô Diệp, đối với cái này thân đệ đệ đều sản sinh một loại kiêu ngạo lại cảm giác xa lạ, luôn cảm thấy đây hết thảy không quá chân thực. Bởi vì lần thu hoạch này dị loại thực vật số lượng quá nhiều, lại thêm còn có một đầu cự trảo thú, tuyệt đối là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Nham Sơn vung tay lên, trực tiếp đem một bộ phận dị loại thực vật dễ cây, cành lá cùng đóa hoa đưa ra, phân cho tất cả chiến sĩ phục dụng. Là công thần, Thương Trạch không hề nghi ngờ lại đạt được so những người khác nhiều gấp đôi vật tư. Khi hắn đem những thứ này dị loại thực vật ăn hết tất cả về sau, một cỗ cường đại năng lượng từ bụng nhỏ trong dâng lên, sau đó đánh thẳng vào tứ chi mạch. Sau một lát, Khương Trạch đột nhiên cảm giác thể nội ẩn tàng một ít quan khiếu bị năng lượng bàng bạc giải khai, đồ đằng lực lượng trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, rất thư sướng. Không chỉ như vậy, hắn lực lượng toàn thân, thị giác, thính giác, khứu giác đều nhanh tốc tăng lên một cái cấp độ. Nhị sát chiến sĩ. Khương Trạch nhìn trên cánh tay so trước đó rõ ràng hơn, càng sáng ngời đồ đằng văn, tâm trạng có chút kích động, hắn cuối cùng không còn là cái tầng dưới chót chiến sĩ. Không chỉ có là Khương Trạch, những người khác thực lực cũng đều hoặc nhiều hoặc ít được tăng lên, chỉ là không có hắn thăng được nhanh như vậy mà thôi. Dập tắt đống lửa, chuẩn bị đường về. Đơn giản nghỉ ngơi qua đi, theo Nham Sơn ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi nâng lên chính mình túi da thú, bước lên con đường về đường. Vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, lúc trở về, lại tại khe danh trong đụng phải những kia cự trùng, thuận lợi ngồi một chuyến rừng cây bản tàu. Rời khỏi mê vụ xâm lâm về sau, đi săn đội thẳng đến Hắc Thủy Hồ phương hướng, đuổi trước lúc trời tối quay trở về Tê Bộ Lạc. Ho 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 chương 36, lệ nhất đồng vườn rau chương 36, lệ nhất đồng vườn rau đi săn đội trở về sau, ngoài dự đoán phong phú thu hoạch nhường các tộc nhân tất cả đều sôi trào lên. Bất quá Khương Trạch vô tâm hưởng thụ gieo họ, hắn chỉ muốn biết Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt cùng đầu kia tiểu bản dương thế nào. Đơn giản giao tiếp con mồi về sau, hắn ngay lập tức bước nhanh hướng trong nhà tiến đến. Ngao! Làm Khương Trạch xuất hiện tại thạch ốc phụ cận lúc, Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt trước tiên đều bật ra, đột nhiên nhào tới trên người hắn, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng nghẹn ngào, thậm chí còn muốn dùng đầu lưỡi liếm mặt của hắn. Khiếu Nguyệt, nhanh xuống dưới. Khương Trạch nhịn không nổi kiểu này nhiệt tình, bắt lấy Khiếu Nguyệt móng đuốt đem nó cưỡng ép tôi xuống dưới. Gia hỏa này đã rất dài lớn, thể trọng vượt qua 100 cân, nếu như là người bình thường, bị nó cái này nào sợ rằng sẽ trực tiếp bị thối ngã trên mặt đất. Bị đẩy xuống Khiếu Nguyệt cũng không nóng giận, như cũng ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng dùng đầu đi cọ chân của hắn. "Tốt tốt, lần sau không đem ngươi bỏ ở nhà, đi đi săn lúc khẳng định mang lên ngươi." Khương Trạch xoa đầu của nó trấn an một hồi, lại cho nó ăn một miếng thịt làm, này mới khiến nó hơi an tĩnh một chút rồi. Khương Trạch vừa muốn hướng sau phòng đi đến, chợt thấy một cái con thanh thảo lão nhân đang chậm rãi đi về phía bên này, thế là dừng bước, phất tay hướng hắn chào hỏi, "Liệt gia gia, ta trở về." Người này tên là Liệt, là Khương Trạch hàng xóm, cũng là bộ lạc người số lượng không nhiều lão nhân một trong. Nghe nói thời gian trước Liệt thực lực mạnh mẽ, tính tình cũng nóng nảy, sau đó lớn tuổi, thực lực không được như xưa, tính tình cũng dần dần ôn hòa. Khương Trạch cùng Tô Diệp không lúc ở nhà, bình thường đều sẽ phó thác hắn chăm sóc thạch ốc, thuần dưỡng Băng Xương Lang cùng tiểu bàng dương, Khương Trạch cũng nắm hắn thay nuôi nấng. "Trạch, ngươi quay về vừa vặn, đem những này thảo cầm vào trong cho ngươi ăn bàn dương đi." Lão nhân đem cái gùi buông xuống, cười nói, "Ngươi thuần dưỡng đầu này lang rất lợi hại, mỗi lần đều canh giữ ở bãi nốt cửu cửa, không cho ta tới gần, ta chỉ có thể đem thảo đặt ở trên đất trống, nhường chính nó đem thảo điều đi qua quy dương." Nhắc tới cũng kỳ, nó hình như năng lực nghe hiểu tiếng người, thật sự mỗi lần đều ngậm thảo đi đút nuôi, ta sống nhiều năm như vậy, hay là lần đầu nhìn thấy thông minh như vậy lang. Khương Trạch nhắc tới cái gùi, nói, đa tạ Liệt gia gia chăm sóc, Khiếu Nguyệt không hiểu chuyện lắm, ta thay nó xin lỗi ngươi. Lão nhân khoát khoát tay, nói, ta cùng một con sói so đo cái gì, ngươi chưa uy dương đi, đợi lát nữa đem cái gùi cho ta đưa tới là được rồi. Lão nhân nói xong, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, thân hình có chút còng lưng, nhịp chân cũng không giống lúc trước như thế hữu lực, rất có anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Khương Trạch khẽ thở dài một tiếng, người lợi hại hơn nữa bật, cuối cùng chạy không khỏi năm tháng ăn mòn. Hắn nhắc tới cái gùi, hướng sau phòng bãi nốt cừu đi đến. Hở. Tiểu Bàn Dương nhìn thấy Khương Trạch về sau, ngay lập tức kêu lên, tại bãi nốt cừu trong hưng phấn đi tới đi lui. Khương Trạch đem cái gùi bên trong thanh thảo rót vào bãi nốt cừu trong, Tiểu Bàn Dương ngay lập tức vùi đầu bắt đầu ăn, hiện nhưng đã đói bụng lắm. Khương Trạch thấy cảnh này, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Mấy ngày nay trải nghiệm tất nhiên đặc sắc, nhưng tinh thần một mực là căng cứng, buổi tối cũng không dám an tâm đi ngủ, tùy thời phòng bị có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Về đến này tòa đơn sơ thạch ốc về sau, xem xét Khiếu Nguyệt, xem xét Tiểu Bàng Dương, xem xét chung quanh quen thuộc một ngọn cây cỏ, tinh thần chậm rãi đều trầm tĩnh lại. Là cái này nhà cảm giác. Cho ăn xong dương về sau, Khương Trạch đem cái gùi còn đưa Liệt, lại đưa hắn một chút thịt làm là tạ ơn. Buổi chiều, Tô Diệp mang theo bộ lạc phân phối vật tư quay về, có da thú, có thịt, còn có một số mới vũ dược, cùng với chút ít không kiên nhận chứa đựng dị loại thực vật. Buổi tối, Khương Trạch chợt nhớ tới thần thụ nhường hắn mang về viên hạt giống kia, thế là lần nữa hướng Tô Diệp nhắc lên mở thái sự tình. Tô Diệp nói, ngươi nghĩ thoáng đều khai đi, Trạch, ngươi đã lớn lên, về sau những việc này tự mình làm quyết định, không cần hỏi ta. Khương Trạch cười nói, trưởng lại lớn, cũng là đệ đệ của ngươi à, cái nhà này là hai người chúng ta, sao có thể không hỏi ngươi. Vậy cũng đúng. Tô Diệp đột nhiên cười, như là cuối cùng giải khai một ít trên tâm lý ưu cục. Tốt, ngày mai ta giúp ngươi cùng nhau xới đất, khai một mảnh đất. Hai người một bên ăn cơm tối, một bên tâm tình lấy ngày mai cùng sau này kế hoạch, vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Khương Trạch ngay lập tức mang tới tự chế cốt tỉ, tại sao phòng tuyển một khối ánh nắng sung túc đất trống, chính thức bắt đầu mở vườn rau. Chỉ chốc lát, Tô Diệp cũng mang theo công cụ gia nhập trong đó. Hở, Tiểu Bàn Dương cũng được thả ra, tại trên đất trống nhàn nhã một bên ăn cỏ, một bên đi dạo. À đúng. Khương Trạch hai tay nắm cốt tỉ, đem cốt tỉ xúc mặt cắm vào trong đất bùn, sau đó nhẹ nhàng một nảy ra, đem bùn đất cả khối lật quay tới, lại nhặt rơi trong đó tảng đá cùng sợi cỏ. Cốt tỉ cùng loại xẻng sắt, nhưng so xẻng dày đến nhiều, lưới dao cũng không thế nào sắc bén, dùng đến khai hoang vô cùng tốn thời gian cố sức. May mắn, nó so xẻng nhiều một cái dùng cho giẫm chân sà ngang, có thể mượn nhờ lực chân lượng đem xúc mặt cắm vào trong đất bùn. Với lại, Khương Trạch cùng Tô Diệp đều là đồ đằng chiến sĩ, khí lực so với người bình thường lớn, cho dù sử dụng kiểu này nguyên thủy công cụ, hiệu suất cũng còn có thể. Tại hai người nỗ lực dưới, vẹn vẹn mất vừa giữa trưa, đều mở ra một khối diện tích hẹn 100 mét vuông vườn rau. Nếu như muốn thu hoạch đầy đủ đi lính ăn cùng rau dưa, điểm ấy thổ địa hiển nhiên là không đủ dùng, nhưng nếu như chỉ là dùng để làm giống thực thí nghiệm, mảnh đất này đã dư giả. Vườn rau mở đi ra về sau, Khương Trạch dùng đằng giỏ chứa mấy giỏ phân cho, đều vung ở trong đất bùn. Phân cho là cái thứ tốt, vừa có thể làm phân bón, cũng có thể sát trùng khu trùng, lại có thể thay đổi thổ nhưỡng, cho cây nông nghiệp làm phân bón. Tất cả làm xong về sau, Khương Trạch tại vườn rau phụ cận lại mở ra một khối địa phương nhỏ, đem thần thụ chủng tử lấy ra ngoài, vùi vào thổ nhưỡng trong, đồng thời lên trên bao trùm một ít cỏ khô. Hắn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, tất nhiên đáp ứng thần thụ muốn đem hạt giống trồng thành mầm non, đều tuyệt sẽ không nuốt lời. Tí tách, chúng tốt sau đó, Khương Trạch tìm tới một cái mộc bầu, bắt đầu hướng trong đất bùn tưới nước. Không ngờ rằng, hắn vừa rót hai gáo nước, dị biến đều đã xảy ra. Chỉ thấy nhất đạo lục quang từ cỏ khô phía dưới mơ hồ thấu bắn ra, đúng lúc này, Khương Trạch cảm nhận được một cỗ thịnh vượng sinh mệnh khí tức từ nê trong đất bạo phát ra. Một cái nho nhỏ trồi mầm ở trong đất bùn nhanh chóng xuyên thấu hạt giống vào ngoài, tiếp xúc đến bùn đất sau đó, dưới đáy nhanh chóng mọc ra đại lượng bộ rễ, đỉnh chóp hướng lên sinh trưởng, chống ra phía trên bùn đất về sau, dần dần mọc ra hai cái lá cây. Này hai cái lá cây trồng, một cái mầm điểm tiếp tục sinh trưởng, xuyên qua cỏ khô, dài đến trên mặt đất, nhanh chóng diễn biến thành một gốc xanh nhạt cây giống. Mọc ra mau như vậy, Khương Trạch thấy cảnh này về sau, trong lòng nhận không nhỏ rung động. Hắn muốn đến cho rằng hạt giống này trồng xuống về sau, ít nhất phải chờ thiên ấm dài ra lại, không ngờ rằng tốc độ nhanh như vậy, thậm chí có chút chờ không nổi cảm giác. Khương Trạch chỉ có thể cảm khái nói, không hổ là thần thụ chủng tử, sớm biết ngươi không sợ lạnh, tuyết tan sau ta liền đem ngươi trồng xuống. Khương Trạch lại đi cây giống thượng rót hai gáo nước, quan sát một hồi cây giống trạng thái, sau đó tạm thời mặc kệ nó. Vườn rau đã có, hắn hiện tại cấp thiết muốn đi trên núi đào một ít rau dại mầm non, hoặc là một ít có thể ăn được rễ củ, thân củ quay về trồng. Chỉ có dạng này, hắn vườn rau mới tính là danh xứng với thực. Đương nhiên, những thứ này phổ thông thu hoạch không thể nào như thần thụ chủng tử nhìn nhanh như vậy, nghĩ đủ loại cả khối mà, còn cần một điểm kiên nhẫn. Chương 37, trồng trọt chuyện nhỏ này chương 37, trồng trọt chuyện nhỏ này từ mê vụ xâm lâm trở về ngày thứ hai, Tê bộ lạc lần nữa cử hành tịnh đại tế tự nghi thức. Bởi vì lần này tế phẩm 10 phần sung túc, đại tế tự qua đi, Tê bộ lạc lại tăng lên 25 cái mới đồ đằng chiến sĩ. Tại vu đại cắt tiếng hô phía dưới, Tê bộ lạc cử hành một hồi hiếm thấy đống lửa thịnh yến. Thịnh yến chi thượng, trừ ra bàn dương thịt, thịt cá cùng rau dại bên ngoài, bộ lạc còn đem một số nhỏ dị thú thịt cùng dị loại thực vật đưa ra, phân cho tất cả mọi người ăn. Dị thú thịt cùng dị loại thực vật không chỉ đối với đồ đằng chiến sĩ hữu dụng, đối với người bình thường tác dụng lớn hơn, năng lực tăng cường thể chất của bọn hắn. Chẳng qua, hai loại vật tư đều rất khó thu hoạch, trong ngày thường căn bản không thể nào như thế dư giả, chỉ có thể ưu tiên cho đồ đằng chiến sĩ phục dụng, bảo đảm bộ lạc cơ sở sinh tồn năng lực. Đại tế tự sau khi kết thúc, kê bộ lạc sinh hoạt lại trở về bình thường. Khương Trạch hướng vô cùng thủ lĩnh xin chỉ thị về sau, thu được một hạng đặc thù quyền lực, tự do hành động. Nói cách khác, chỉ cần không nguy hại bộ lạc, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần như những người khác một dạng, đúng hạn đi săn hoặc là thu thập. Cái này là quyền, là hắn dùng quá khứ mấy lần trọng công như lớn, cùng với nhanh chóng đề thăng đến nhị sát chiến sĩ thực lực đổi lấy. Nếu là chiến sĩ thông thường muốn có kiểu này là quyền, chỉ sợ ngay cả Nham Sơn một cửa ải kia đều không qua được. Có đặc quyền sau đó, Khương Trạch làm chuyện thứ nhất là điên cuồng khai hoang. Vẹn vẹn hơn nửa tháng, kê bộ lạc xung quanh những tiên để đó không dùng không cần đất trống, dường như tất cả đều bị hắn lật lại. Loại hiệu suất này, nhờ vào bản thân hắn thực lực cường hãn, cùng với các tộc nhân nhiệt tâm giúp đỡ. Mặc dù mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn như cũng lựa chọn giúp đỡ hắn. Năm ngoái mùa thu cùng mùa đông, trong bộ lạc đồ ăn thiếu nghiêm trọng, nếu không phải dựa vào Khương Trạch phát minh bắt cá lung cùng băng câu kịp thời bổ sung đại lượng đồ ăn, chỉ sợ có không ít người sẽ bị chết đói. Còn có đi săn đội bị phục kích một lần kia, nếu không phải Khương Trạch khẩn cầu thần thụ che chở, chỉ sợ không chỉ con mồi muốn toàn bộ vứt bỏ, đi săn đội các chiến sĩ cũng sẽ chết thương thảm trọng. Bộ lạc người mặc dù không học thức, nhưng cũng biết có ơn tất báo. Khương Trạch đã giúp bọn hắn, thậm chí đã cứu mạng của bọn hắn, làm Khương Trạch có cần lúc, mọi người tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Khai hoang sau đó, Khương Trạch lại đặt mỗi nhà không muốn phân cho thu thập lại, một giỏ giỏ hướng trong đất đổ, ngay cả trong bộ lạc trẻ con đi nhà xí, Khương Trạch đều để bọn hắn đi trong đất giải quyết. Này nhưng đều là phân bón a. Hơn nửa tháng về sau, theo một đạo thiểm điện hoa phá trường không, năm nay cơn mưa rào đầu tiên cuối cùng giáng lâm. Ầm ầm, quần quần lôi âm như trống trận cùng vang lên, chấn động đến xà nhà đều tại run nhẹ nhẹ, rơi xuống một chút cho bụi. Hô hô hô, một hồi cuồng phong từ phía đông nam phá đến, đem mặt đất cho bụi cùng lá rụng đều quét sạch đến không trung, trong rừng rậm lá cây bị thổi làm ào ào rung động. Tí tách, tí tách. Từng biên một to bằng hạt lạc hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống, bị khô cạn mặt đất nhanh chóng hấp thụ, trở thành một cái ẩm ướt tần ký. Một đạo cự đại màn mưa từ đằng xa trên đỉnh núi nương theo lấy cuồng phong cuốn theo tất cả. Trong nháy mắt, tê bộ lạc liền bị màn mưa bao trùm, đếm không hết hạt mưa đánh vào trên phong ốc, sau đó theo cỏ tranh chạy xuống trôi, hội tụ đến mái hiên trôi nhanh chóng nhỏ xuống. Cuối cùng trời mưa. Khương Trạch từ bên ngoài chạy vào thạch ốc, rõ ràng toàn thân đều bị dính ướt, nhưng hắn cười đến đặc biệt vui vẻ. Từ băng tuyết tan về sau, hát thủy hồ bên cạnh đã hơn 20 ngày không có vừa mới mưa, mặt đất thổ địa rất khô ráo, ngay cả cỏ dại đều lớn lên rất chậm. Chính vì vậy, Khương Trạch mặc dù mở ra rất nhiều đất hoang, nhưng không có cách nào trồng, vì bùn đất quá khô khan, thời tiết cũng chưa đủ ấm áp. Trận mưa lớn này tới đúng lúc, chỉ cần bùn đất đạt được tới nhuận, Khương Trạch là có thể nếm thử trồng một ít rễ củ cùng thân củ. So như khoai lang, khoai núi, củ mai, hoàng tinh trở, những thứ này thu hoạch giàu có tinh bột, sản lượng tương đối cao, nạn sâu bệnh cũng tương đối ít, vô cùng thích hợp là khai hoang sau quý thứ nhất giống cây trồng. Về phần diệp tử loại rau dại cùng trái cây, còn cần chờ một quãng thời gian mới có thể trồng, bởi vì chúng nó tương đối sợ lạnh, dưới mắt nhiệt độ còn xa xa không tính là ôn hòa. Trừ đó ra, thường quy thực vật bên ngoài, thế giới này còn có không ít tương đối đặc biệt lương thực chính đồ ăn. Tỷ như một loại tên là hồng lục quả thực vật quả thực, nó thịt quả nhìn phi thường giống đông tuyết thịt bò, bắt đầu ăn cảm giác cũng có chút như thịt, là bộ lạc người yêu thích nhất đồ ăn một trong. Còn có một loại tên là mao cầu thực vật thân củ, nó có chút cùng loại với hương dụ, bề ngoài bao trùm lấy một tầng lông lá giống nhau ra, nhưng so phổ thông hương dụ phải lớn hơn nhiều, thành thục sau có tới bóng rổ lớn như vậy. Mọi việc như thế đồ ăn, trong rừng rậm quả thực nhiều vô số kể. Nhưng mà, như thế màu mỡ rừng rậm, bộ lạc người lại thường xuyên cơ dừng lại no bụng dừng lại, đụng tới thiên tai, nhân họa lúc càng là hơn trực tiếp chết đói người. Cuối cùng là bởi vì nơi cung cấp thức ăn không ổn định. Bất luận là đi săn hay là thu thập, đều cần nhất định vật khí, còn cần bước lên rất nhiều nguy hiểm, một sáng vận khí không tốt, liền biết tay trắng trở về, thậm chí mất mạng. Do đó, nghĩ phải lớn mạnh bộ lạc, bước đầu tiên chính là muốn tìm thấy mấy đầu ổn định nơi cung cấp thức ăn, có sung túc đồ ăn, bộ lạc nhân khẩu mới có thể nhanh chóng phát triển. Tại cái này nguy hiểm man hoang thế giới, dân số chính là quý báu nhất, tài nguyên, có nhân tài có tất cả. Mưa to trọn vẹn hạ hồi lâu, khát khô thổ địa cuối cùng nên đón nước mưa tới nhuần, đồng thời tỏa sáng kinh người sinh cơ. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch khiêng tân chế thạch quốc, mang theo một giỏ các loại rễ củ cùng thân củ đến hậu viện, bắt đầu chính thức trồng. Đáng nhắc tới chính là, thân thụ chủng tử dục thành cây giống nhìn thật nhanh, dường như một ngày giống nhau, vẹn vẹn hơn nửa tháng, đã cao hơn nửa người, cành lá rậm rạp. Tiểu Bàn Dương nhìn thấy như thế tươi non lá cây, luôn luôn không nhịn được nghĩ đi lên gặm mấy ngụm, nhưng này cây nhỏ miêu còn không phải thế sao phổ thông thụ, nó là sẽ phản kích. Cách. Tiểu thân thụ dùng cành cây hung hăng quất vào Tiểu Bàn Dương trên mặt, Tiểu Bàn Dương be be mắng vài tiếng, lượn mấy vòng cũng không tìm được gặm ăn cơ hội, lúc này mới không cam lòng đi ra. Khương Trạch cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ngươi như thế nào như vậy chết tâm nhãn, không phải đi ăn nó lá cây, lại bị đánh à. Tiểu Bàn Dương tức giận bất bình đối đào móng, sau đó mới đi gặm ăn phụ cận thanh thảo. Băng Sương Lang Khiếu Nguyệt lười biếng nằm đang khô mát dưới mái hiền, đối với Tiểu Bàn Dương cùng Tiểu Thần Thụ tranh đấu không hề hứng thú. Duy nhất có thể khiến cho nó hưng phấn, chỉ có đi săn, có thể gần đây Khương Trạch đi ra ngoài số lần quá ít, nó chỉ có thể ở nhà giữ nhà, thời gian lâu dài cũng thành thói quen. Khương Trạch đi tới khối kia vườn rau bên cạnh, trước dùng thạch quốc dậy rồi bờ ruộng thẳng tắp, đào rãnh thoát nước. Sau đó tại mỗi một cái trồng trong hố điền chút ít lên men, gây xôn xao qua phân dê cùng mục nát thảo, giải lên một nhánh cỏ màu xám. Cuối cùng mới đem những kia muốn nảy mầm rễ củ cùng thân củ trồng vào trong, bao trùm lên một tầng bùn đất. Rãnh thoát nước năng lực phòng ngừa nước mưa quá nhiều, thấm hư cây nông nghiệp bộ rễ, phân cho năng lực sát trùng khu trùng, còn có thể cho cây nông nghiệp cung cấp một ít dinh dưỡng bất chất. Lên men, gây xôn xao qua phân dê cùng mục nát thảo là mấu chốt, chúng nó vừa năng lực lơi lỏng thổ nhưỡng, xúc tiến thực vật bộ rễ sinh trưởng, cũng có thể cung cấp chất dinh dưỡng, là thượng hạng phân bón lót. Làm Khương Trạch đem cuối cùng một khối nhỏ vườn rau trùng hết về sau, hắn ưỡn thẳng lưng, nhìn những tia tươi mới thổ nhưỡng lộ ra nụ cười vui mừng. Không bao lâu, khối này vườn rau trong đều sẽ mọc ra xanh đúng tươi tốt hoa màu, đây là tê bộ lạc trồng nghiệp bắt đầu, cũng là Khương Trạch tự tay trồng ở dưới hy vọng. Chương 38, thuần dưỡng đại giác lộc chương 38, thuần dưỡng đại giác lộc. Khương Trạch tốn nước chừng thời gian 10 ngày, đem tất cả mở ra tới đất hoang toàn bộ trồng lên hoa màu. Trong đó, có một phần là chính hắn lên núi tìm, có một bộ phận thì là các tộc nhân tự phát từng chút góp ra tới. Cái này khiến Khương Trạch đại bị cảm động. Tê bộ lạc mặc dù tại vật tư văn minh phương diện rơi ở phía sau một điểm, nhưng nhân tình vị so với kiếp trước rừng sắt thép muốn nồng nhiều lắm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, càng là vật tư thiếu thốn, môi trường hiểm ác, mọi người càng phải trợ giúp lẫn nhau, bao đoàn sưởi ấm mới có thể còn sống. Mà vật tư phong phú, bảo hộ hữu lực, cơ sở công trình hoàn thiện hiện đại, mọi người không cần dựa vào đặc biệt tập thể cũng có thể sống sót, đem giúp đỡ lẫn nhau trở thành phiền phước, tự nhiên cũng mất đi loại nhân tình này vị. Hai loại cách sống, không thể nói tốt xấu, chỉ là giai đoạn phát triển cùng cá nhân yêu thích khác nhau thôi. Trồng sau khi hoàn thành, Khương Trạch ngay lập tức lại bắt đầu tiến hành mới hạng mục thuần dưỡng dã thú. Ngày này, hắn đi theo đi săn đội cùng nhau lên núi, nhưng mục tiêu không phải những kia trưởng thành dã thú, mà là các loại ăn có tính động vật đầu thú. Mùa xuân chính là dã thú sinh con mùa, bắt được gấu thú sát suất muốn so những mùa khác lớn. Xa xa xa, một mảnh nguyên thủy trong rừng, Tê bộ lạc đi săn đội đang săn bắn một đám đại rất lộc. Khiếu Nguyệt, đợi chút nữa giúp ta bắt một đầu nai con, tận lực không muốn làm bị thương, ta còn muốn mang về nuôi. Trong rừng cây, Khương Trạch đè lại thân dài đã dài đến hơn 2 mét băng xương lang, tại nó bên thai nhẹ giọng dặn dò. Băng xương lang gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía đàn hiệu bên trong mấy cái ấu lộc, tính toán đợi chút nữa như thế nào bắt mới sẽ không làm bị thương. Thân làm gì thú, lại thêm trường kỳ cùng nhân sinh sống, Khiếu Nguyệt trí thông minh vô cùng cao, nó thậm chí có thể độc lập tự hỏi một ít chuyện. Thu, chiêm chiếp. Làm nham sơn cốt tiếu thổi lên lúc, hoàn thành bố trí đi săn đội ngay lập tức bắt đầu động thủ. Hiu hiu hiu. Từng nhánh mũi tên hướng đại giác lộc nhóm vào tới, huyện như hạt mưa, những kia đại giác lộc ngay lập tức hoảng loạn rồi chạy. Siêu siêu siêu. Khoảng cách xa nhất cái đám kia chiến sĩ bắn tên hoàn tất về sau, khoảng cách tương đối gần nhóm thứ hai chiến sĩ ngay lập tức bắt đầu đổ mâu, từng cây đáng sợ trường mâu gào thét lên hướng đại giác lộc nhóm bay đi. Có một đầu xui xẻo đại giác lộc liên tục bị mũi tên cùng trường mâu bắn trúng, chạy không bao xa đều mất đi trọng tâm, ở băng ngã xuống đất. Khương Trạch gắt gao ấn lại băng xương lang, mãi đến khi bắn tên cùng đầu mâu sau khi kết thúc, mới buông tay ra, gầm nhẹ một tiếng, Khiếu Nguyệt, lên. Ngao. Khiếu Nguyệt hưng phấn phát ra rít lên một tiếng, sau đó đột nhiên vọt ra ngoài, giống nhất đạo tuyết trắng tiềm điện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kinh người hơn chính là, làm Khiếu Nguyệt thời điểm hưng phấn, trên người sẽ tự nhiên tỏa ra từng đợt hàn khí, những nơi đi qua, gió xương trong nháy mắt ngừng kết thành xương trắng. Khương Trạch không chút nghi ngờ, và Khiếu Nguyệt sau trưởng thành, nó sẽ tự động thức tỉnh thuộc về băng xương lang nhất tộc dị năng, đến lúc đó, nó đem bộc phát ra thế nào kinh người sức chiến đấu. Khương Trạch đối với cái này rất chờ mong. Bất quá, kia dù sao cũng là chuyện sau này, dưới mắt hay là bắt đại giác lộc còn non quan trọng. Khiếu Nguyệt lao ra về sau, Khương Trạch cũng ngay lập tức cầm trường mâu đi theo, giờ khắc này, trên mặt hắn, trên người đồ đằng vằn tất cả đều phát sáng lên, thể nội giống như năm có dùng không hết khí lực, tốc độ cũng nâng lên một mảng lớn. Một người một sói thật nhanh xuyên qua rừng cây, mục tiêu rất rõ ràng, chính là kia mấy cái chạy không có nhanh như vậy ấu lộc. Ngao. Làm băng xương lang đuổi kịp đàn hiệu về sau, nó cũng không có trước tiên đi nào những kia ấu lộc, mà là trước cùng đi săn đội các chiến sĩ phối hợp, đem đàn hiệu hướng bố trí bấp lấy cùng thòng lọng trong rừng cây đuổi. Tốt, Khiếu Nguyệt. Đi săn đội các chiến sĩ thấy cảnh này, sôi nổi mặt mày hớn hở. Khiếu Nguyệt trưởng thành về sau, năng lực cung cấp cho đi săn đội giúp đỡ cũng càng lúc càng lớn. Như thế ưu tú biểu hiện, khiến cho những thứ này chiến sĩ đều lòng ngưỡng ấy, không ít người đều tính toán, có phải hay không cũng bắt một đầu ấu lang, hoặc là cái khác mảnh thú con non đến nuôi. Bành. Rất nhanh, con thứ nhất đại giác lộc bị đuổi tiến cạm bẫy khu về sau, bị vấp lấy trượt chân. Đúng lúc này là con thứ hai, con thứ ba. Chính đang chạy trốn đại giác lộc nhóm trong nháy mắt đại loạn, có một ít vượt qua chướng ngại tiếp tục hướng phía trước chạy, có một ít thì hướng những phương hướng khác đảo. Siêu. Băng xương lang chờ chính là cơ hội này. Chỉ thấy nó đột nhiên nhảy dựng lên, đem một đầu trai trai ấu lộc ngã nhào xuống đất, sau đó dùng miệng ngậm lấy ấu lộc cổ, to lớn móng đuốt đè lại ấu lộc thân thể. Hở. Ấu lộc một bên giãy giụa, một bên phát ra cùng loại dương kêu non nớt tiếng kêu, cố gắng kêu gọi những kia trưởng thành đại giác lộc cứu viện. Nhưng mà, lúc này trưởng thành đại giác lộc đã tự thân khó bảo, ai còn nhớ được nó đâu. Khiếu Nguyệt, ta đến rồi. Lúc này, Khương Trạch đã chạy tới, hắn trước tiên lấy ra dây thừng, đem ấu lộc bốn móng trói chặt, như vậy nó đều không thể chạy trốn. Băng xương lang lưu luyến không rời buông lỏng ra khẩu, lùi sang một bên, nếu như dựa theo thiên tính của nó, vừa nãy kia một ngụm, nên trực tiếp cắn đứt đầu này ấu lộc cổ, nhưng nó nhớ kỹ Khương Trạch chỉ lệnh, nhịn được. Khương Trạch kiểm tra một chút ấu lộc toàn thân, phát hiện nó cũng không có bị thương gì, ngay cả cắn bị thương, chảo thương đều không có, chỉ có da lông thượng ngừng kết một điểm xương trắng, trong lòng nhất thời càng hài lòng hơn. Khương Trạch sờ lấy Khiếu Nguyệt đầu, nói, làm được tốt, trở về cho ngươi thêm một bát thịt. Khiếu Nguyệt nghe được câu này về sau, lập tức thân mật cọ sát Khương Trạch, không còn nghi ngờ gì nữa, phi thường cao hứng. Khương Trạch xuất ra sớm chuẩn bị tốt túi da thú, đem ấu lộc bỏ vào bên trong, sau đó trói kỹ dây thừng. Túi da thú thượng có một cái cố ý lưu tốt lộ thông gió, không cần lo lắng ấu lộc sẽ bị nín chết. Trạch, ta cho ngươi bắt một đầu ấu lộc, chẳng qua bắt lúc trên đùi bị thương nhẹ, hẳn là có thể nuôi sống. Ngay tại Khương Trạch buộc chặt túi da thú lúc, Tô Diệp đi tới, trên tay cũng mang theo một cái túi da thú. Khương Trạch mở ra xem, bên trong quả nhiên là một đầu ấu lộc, với lại cũng bị trói tốt móng, nhưng mà chân sau thượng có một vết thương, chính đang chậm rãi đổ máu. Cảm ơn tỷ, cho nó bôi chút dược là được rồi. Khương Trạch đem mang theo người vu dược đưa ra, hướng đầu kia ấu lộc miệng vết thương đảo một chút. Tê bộ lạc vu dược rất lợi hại, đổ vào trên vết thương về sau, ngay lập tức dính liền đi lên, rất nhanh liền cầm máu. Khương Trạch lại lấy ra một tờ vải đông tựa như màu trắng mạng nhện cùng một sợi dây thừng, cho ấu lộc băng bó một chút, phòng ngừa trên đường cọ qua cọ lại, tăng thêm thương thế. Tô Diệp thấy cảnh này, cảm khái nói, Trạch, ngươi thật có kiên nhẫn, đổi lại là ta, đầu này đại giác lộc trở về liền trực tiếp vào nồi rồi. Khương Trạch cười nói, nuôi những thứ này tiểu động vật, không có kiên nhẫn một chút sao được? Tỷ, ngươi nhìn đi, không bao lâu ta có thể nuôi ra một đoàn đại giác lộc cùng bằng dương, đến lúc đó, cho dù là lạnh thời tiết mùa đông, chúng ta cũng có tươi mới thịt hiệu cùng thịt dê ăn. Tô Diệp vô vô Khương Trạch bà bay, nói, vậy ta liền đợi đến ăn ngươi nuôi đại giác lộc cùng bằng dương, đi thôi, trước đi làm việc. Khương Trạch đem hai cái túi da thú giao cho Khiếu Nguyệt trông giữ, sau đó cùng Tô Diệp cùng đi giúp đi săn đội xử lý đã bị săn giết đại rất lộc. Cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là bởi vì có băng xương lang giúp đỡ, lần này đi săn đội lại săn giết 6 đầu trưởng thành đại rất lộc, thu hoạch tương đối khá. Lúc chạm vào tối, đi săn đội mang theo con ngồi thuận lợi về tới Tê Bộ Lạc, Khương Trạch cũng đem kia 2 đầu ấu lộc thành công mang về nhà trong. Vì tạm thời không có xây lộc bỏ, Khương Trạch đem này 2 đầu ấu lộc cùng Tiểu Bản Dương giam giữ cùng nhau, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo Tiểu Bản Dương, không cho phép bắt nạt mới tới, bằng không ngày mai đều không có thảo ăn. Để cho an toàn, Khương Trạch lại để cho băng xương lang Khiếu Nguyệt ngủ ở bãi nốt cừu bên ngoài, bạn vừa phát hiện Tiểu Bản Dương có công kích cử động, đều kịp thời ngăn lại nó. Một chiêu này rất hữu hiệu, băng xương lang đối với Tiểu Bản Dương là chắc chắn huyết mạch đắc chế, chỉ cần lạnh lùng quét nó một chút, Tiểu Bản Dương cũng chỉ có thể trốn ở trong góc thành thành thật thật ăn cỏ. Kia 2 con ấu lộc đều càng không cần phải nói, căn bản không dám tùy ý đi lại. Ngày thứ 2, Khương Trạch tại bãi nốt cừu phụ cận tuyển cái vị trí mới, bắt đầu xây lộc bò. Trong bộ lạc các tộc nhân sau khi thấy, lại có không ít người chủ động đến giúp hắn cùng nhau kiến tạo, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới sự trợ giúp, xế chiều hôm đó, một tòa mới tinh lộc bò đều tạo dựng lên. Khương Trạch đem kia 2 đầu ấu lộc nốt vào mới lộc bò trong, đồng thời thông qua vạn linh khế ước thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo, trấn an một phen, nhường 2 con ấu lộc ngoan ngoãn ăn cỏ. Nhưng lần này, hắn không cùng ấu lộc ký kết khế ước. Vì Tiểu Bản Dương ví dụ đang ở trước mắt, ký kết khế ước về sau, hai bên năng lực giao lưu, thời gian lâu dài đều không nỡ lòng ra tay giết. Hắn thuần dưỡng những thứ này dã thú, là vì cho bộ lạc tăng thêm tương đối ổn định nơi cung cấp thức ăn, nuôi lớn làm món ăn. Huống chi, cùng những dã thú bình thường này ký kết khế ước, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, thậm chí uổng phí hết khế ước danh lạch. Không sai, Khương Trạch gần đây phát hiện, vạn linh khế ước cũng không phải vô hạn ký kết, mà là căn cứ tự thân thực lực đến quyết định năng lực ký kết bao nhiêu lần. Hắn ở đây nhất sát lúc, năng lực ký kết 3 phần khế ước. Hiện tại là nhị sát chiến sĩ, chỉ có thể ký kết 6 phần khế ước, nếu như là tam sát chiến sĩ, là có thể ký kết 9 phần khế ước, cứ thế mà suy ra. Chương 39, thủ lĩnh chuyển biến chương 39, thủ lĩnh chuyển biến tế đàn phụ cận trong nhà đá, Tê Bộ Lạc thủ lĩnh Thương Tùng đang cùng Vu nói chuyện. Vu, Trạch hiện tại mỗi ngày muốn chẳng phải đang bắt các loại dã thú con non, nếu không phải là cho những thực vật kia nhổ cỏ, ngươi nói hắn rốt cục muốn làm gì? Thương Tùng đối với Khương Trạch hành vi rất buồn bực, nhưng tất nhiên đã đáp ứng cho Khương Trạch đặc quyền, hắn lại không tốt hỏi đến, đành phải đến tỉnh giáo hiểu sâu biết rõ Vu. Vu chậm rãi mà nói, hắn có nguy hại bộ lạc sao? Thương Tùng lắc đầu, kia thật không có, hắn còn thường xuyên mang theo đầu kia lang bang đi săn đội xua đuổi con mồi. Vũ ngẩng đầu nhìn Thương Tùng, ngữ khí bình tĩnh mà nói, tất nhiên hắn không có nguy hại bộ lạc, ngược lại đang trợ giúp tộc nhân, vì sao muốn can thiệp hắn? Thương Tùng nét mặt trì trệ, sau đó có hơi cúi đầu nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, hành vi của hắn cùng những người khác hoàn toàn không giống, có chút không thể nào hiểu được, không cách nào khống chế. Vũ lắc đầu, nói, nếu như hắn cùng phổ thông tộc nhân giống nhau dễ khống chế, còn có thể sáng tạo ra những kia sửa đổi bộ lạc thứ gì đó sao? Còn có thể thu được thần thụ che chở sao? Huống chi, bất kể hắn là trùng vật hay là thuần dưỡng gia thú, trên bản chất đều là tại vì bộ lạc tăng thêm nhiều hơn nữa đồ ăn, này có cái gì không tốt? Thủ lĩnh, có đôi khi ngươi phải học được tiếp nhận những kia không giống đại chúng người, không giống đại chúng chuyện, chỉ có dạng này bộ lạc mới có thể thu được phát triển. Dường như một cái ao nước, có nước chảy chảy vào, ao nước mới biết càng lúc càng lớn, thậm chí cuối cùng diễn biến thành một cái hồ, một con sông. Nếu như không có nước chảy chảy vào, mặt nước nhìn như bình tĩnh, thực chất lại là đang từ từ khô cạn. Ngươi rõ chưa? Thương Tùng nghe xong Vu lời nói, xấu hổ cúi đầu, là của ta khống chế dục vọng quá mạnh mẽ, ta không nên cố gắng khống chế trạch dạng này người. Vũ gật đầu một cái, nói, thân làm thủ lĩnh, nên lòng dạ rộng rộng một ít, chỉ có dạng này, các tộc nhân mới biết ủng hộ ngươi, vị trí của ngươi mới biết vững chắc. Đương nhiên, ngươi làm đã rất khá. Thương Tùng cung kính hướng Vu thi lễ một cái, nói, Vu, ta hiểu được, nghe nói trạch hôm nay lại bắt một đầu dã chư con non, ta đi xem hắn một chút có cần hay không giúp đỡ. Vu nghe được câu này, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn mỉm cười phất phất tay, nói, đi thôi, đi thôi. Thương Tùng lần nữa thi lễ một cái, nhưng sau quay người rời đi theo, ngẩng đầu mà bước hướng Khương Trạch ở lại phương hướng đi đến. Thạch Úc về sau, Khương Trạch chính tại kiến tạo chuồng heo. Từ Khương Trạch bắt đầu thuần dưỡng giã thú về sau, đi săn đội đều đặc biệt lưu ý những giã thú kia con non, có cơ hội liền giúp hắn bắt trở lại thuần dưỡng. Hôm qua trạm vào tối, đi săn đội mang về 2 đầu heo rừng nhỏ, đều là dùng thòng lọng cảm bẫy bắt được, trừ ra vết động ngoại, không có rõ ràng thương thế. Khương Trạch đem này 2 đầu heo rừng nhỏ bỏ vào bãi nốt cừu trong tạm thời nốt một đêm, hôm nay thấy chúng nó trạng thái cũng không tệ lắm, thế là liền bắt đầu xây chuồng heo. May mắn, tòa này Thạch Úc ở vào khu cư trú biên giới, xung quanh còn rộng lượng đất trống có thể để cho hắn đi tự do kiến tạo, bằng không vẫn đúng là có chút phiền toái. Chuồng heo kiến tạo so với người ở nhà muốn đơn giản rất nhiều, Khương Trạch trực tiếp đào hố, đem từng cây thô to gỗ thô trồng xuống, song song làm thành tường, sau đó làm một cái sườn dốc nóc nhà cùng một cánh cửa là được rồi. Dùng loại phương pháp này kiến tạo nhà, tương đối rắn chắc, cũng phù hợp bộ lạc người thô kệch thẩm mỹ, chính là tương đối phí vật liệu. Duy một khá là phiền toái, chính là gỗ thô chôn xuống dưới đất kia một đoạn, phải dùng hỏa thành than một chút, như vậy có thể phòng trùng chống phân hủy, kéo dài dùng bền. Làm thủ lĩnh Thương Tùng tìm thấy Khương Trạch lúc, vừa hay nhìn thấy Khương Trạch cùng mười mấy tộc nhân tại đống lửa trong đốt gỗ thô, thiêu đến khói đặc cuồn cuộn. Trạch, lại tại xây nhà sao? Thương Tùng nhìn về phía trước mới tăng bãi nốt cừu, lộc bò, cùng với đơn giản hình thức ban đầu chuồng heo, cảm giác kiểu này kiến tạo tốc độ thực sự quá bất hợp lý. Trừ ra bộ lạc vừa mới di chuyển đến bên này lúc kiến tạo phòng tương đối nhiều, lúc khác ở đâu nhìn thấy kiểu này đại quy mô kiến tạo. Khương Trạch một bên xoay chuyển gỗ thô, một bên đáp, thủ lĩnh, hôm qua đi săn đội bắt hai con heo rừng nhỏ, cho nên ta muốn kiến tạo một cái mới chuồng heo, bắt bọn nó giam lại thuần dưỡng. Thương Tùng nghĩ đến Vu lời nói, thế là chủ động đi tới, một bên giúp đỡ Thành Than gỗ thô, vừa nói, chạch, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tại sao muốn thuần dưỡng nhiều như vậy dã thú? Trực tiếp đi trong rừng rậm đi săn trưởng thành dã thú không phải càng tốt sao? Khương Trạch đáp, đi săn đương nhiên được, nhưng con mồi thu hoạch đồng thời không ổn định, vận khí tốt lúc, con mồi nhiều đến ăn không hết, vận khí không tốt lúc, đụng tới gió thổi trời mưa, con mồi đều không nhiều đủ ăn. Đến mùa đông, loại tình huống này càng hỏng bét, tuyết lớn ngập núi sau đó, hoàn toàn không có cách nào lên núi đi săn, một sáng chứa đựng đồ ăn không đủ, cũng chỉ có thể chịu đói. Thương Tùng nghe đến mấy câu này, lập tức trầm mặc gật đầu một cái, đây đúng là đi săn mà sống tệ nạn. Khương Trạch tiếp tục nói, nếu như chúng ta thuần dưỡng dã thú, tình huống đều không đồng dạng, những thứ này dã thú có thể không ngừng sinh con, khuyết trương đại quy mô. So như bây giờ chúng ta có hai con heo rừng nhỏ, nhưng và heo rừng nhỏ trưởng thành về sau, chúng nó sẽ sinh ra nhiều hơn nữa heo rừng nhỏ, chỉ cần thời gian mấy năm, chúng ta có thể có mấy chục con, thậm chí mấy trăm con dã trư. Những thứ này dã trư không như trên núi con mồi, chúng nó một mực ở tại trong bộ lạc, tương đương với chúng ta dự trữ đồ ăn, mặc kệ gió thổi trời mưa, hay là tuyết rơi, chúng ta muốn lúc nào ăn, đều khi nào ăn. Với lại, dã trư cũng tốt, đại dã lộc, bản dương cũng tốt, chỉ cần thuần dưỡng thành công, căn bản không cần tiêu bao nhiêu tinh lực đi quản lý, lao nhân cùng tiểu hài đều có thể nuôi nấng, dưỡng thục về sau, thậm chí có thể đem chúng nó đuổi tới trên núi đi chính mình kiếm ăn. Quan trọng nhất chính là, những thứ này thuần dưỡng dã thú có thể một mực sinh sôi, nếu như quản lý tốt, thậm chí sẽ càng ăn càng nhiều, căn bản ăn không hết. Càng ăn càng nhiều, căn bản ăn không hết. Làm Thương Tùng nghe được câu này lúc, cả người giống như điện giật giống nhau toàn thân chấn động, đều liền hô hấp đều dồn dập. Khương Trạch miêu tả chẳng cảnh, đối với trường kỳ chịu đói bộ lạc người thật sự mà nói vô cùng mộng ảo, thậm chí để người theo bản năng không thể tin được. Nhưng cẩn thận suy tư qua đi, Thương Tùng phát hiện cảnh tượng như thế này thật là có thể thực hiện. Khương Trạch cung cấp là một loại rất cụ thể làm việc phương pháp, mà không phải nói xuông ấm áp dễ chịu nghĩ. Nếu như thuần dưỡng dã thu thật có thể đạt được thành công, có phải hay không mang ý nghĩa tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm về sau mùa đông cũng có thể ăn được tươi mới thịt thú? Thương Tùng chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó hai con mắt dần dần bắt đầu phát sáng, cảm xúc cũng mênh mông lên. Hắn đột nhiên đứng lên, dường như đã quyết định nào đó quyết tâm. Hai đầu heo rừng nhỏ có ít, ta tự mình dẫn người vào sơn cho ngươi bắt, chỉ cần có thể nhường các tộc nhân không chịu đói, muốn bao nhiêu heo rừng nhỏ, ta đều cho ngươi bắt bao nhiêu heo rừng nhỏ, thiếu bao nhiêu nhà, ta đều cho ngươi xây bao nhiêu nhà. Thương Tùng sau khi nói xong, quay người liền rời đi, nhịp chân gần đây lúc phải gấp gấp rút nhiều lắm. Rất nhanh, trong bộ lạc đều vang lên triệu tập chiến sĩ cốt tiếu thanh. Cũng không lâu lắm, Thương Tùng liền mang theo một đội chiến sĩ chui vào rừng rậm nguyên thủy, chuyên môn cho Khương Trạch bắt đầu thú. Khương Trạch ngồi ở mới dựng trên xà nhà, nhìn phía xa Thương Tùng cùng những kia các chiến sĩ bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Tê bộ lạc, thật là một cái rất tốt bộ lạc, từ bù, đến thủ lĩnh, lại đến đi săn đội đầu lĩnh, thậm chí cả phổ thông chiến sĩ, đại đa số người đều rất tốt. Cũng chính vì vậy, Khương Trạch mới cam tâm tình nguyện đem nơi này trở thành nhà của mình, cam tâm tình nguyện là bộ lạc phát triển lớn mạnh mà nỗ lực. Liệt ra ra, sẽ giúp ta ném một bó vỏ cây dây thừng đi lên. Khương Trạch hướng phía dưới hô một tiếng, sau đó tâm trạng sung sướng tiếp tục dựng nóc nhà, kiến tạo chuồng heo. Ho 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 chương 40, khế ước, phong bạo cự ương chương 40, khế ước, phong bạo cự ương tại thủ lĩnh cùng các tộc nhân duy trì dưới. Khương Trạch thuần dưỡng dã thú kế hoạch khai triển rất thuận lợi. Vẹn vẹn gần 2 tháng, heo rừng nhỏ số lượng đều tăng thêm đến 15 con, tiểu bàn dương 12 đầu, còn nhỏ đại giác lộc 8 đầu, súc vật cột kiến tạo quy mô cũng đang không ngừng mở rộng. Nhiều như vậy dã tính chưa thuần con non cần chăm sóc, lại thêm những kia đã gieo hạt đất cày phải kịp thời nhổ cỏ bón phân, dựa vào Khương Trạch một người liền có chút bận không qua nổi. Thời khắc mấu chốt, thủ lĩnh bung tay lên, đem trong bộ lạc hải tử, lão nhân gần người yếu không cách nào tham dự đi săn tộc nhân giao cho Khương Trạch điều phối, những người khác có rảnh cũng sẽ đi qua hỗ trợ. Tại mọi người nỗ lực dưới, tê bộ lạc trồng nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp cuối cùng là thuận lợi đi lên quỹ đạo. Làm những kia các tộc nhân học sẽ như thế nào chăm sóc gia thú con non, cùng với bón phân, nhổ cỏ, tưới nước và đơn giản kỹ thuật về sau, Khương Trạch cuối cùng không cần mỗi ngày bận bịu không nghỉ. Hắn dựa theo kế hoạch, dần dần đem cụ thể sự vụ giao cho cụ thể tộc nhân đi làm, chính mình thì chậm rãi bước ra đây, chỉ phụ trách làm cố vấn kỹ thuật, không còn mọi chuyện tự thân đi làm. Chỉ có dạng này, hắn mới có càng nhiều tinh lực đi để thăng thực lực mình, mới có thể vì bộ lạc sáng tạo ra càng lớn giá trị, mà không phải bị vây chết ở chỗ nào chút ít mỗi ngày tái diễn việc mặt trong. Mùa xuân mặt một ngày nào đó, đi săn trở về Tô Diệp đột nhiên cho Khương Trạch đưa một món lễ vật. "Trạch, mau đến xem, ta cho ngươi bắt được cái thứ tốt." Tô Diệp mang theo một cái chiếu nặng túi da thú đi vào thạch ốc, biểu tình vô cùng phấn chấn. "Vật gì tốt?" Khương Trạch để tay xuống trong chế tác đến một nửa cốt tỷ, xoa xoa thủ, đón lấy Tô Diệp đi qua. "Hống." Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt từ lò sưởi bên cạnh đứng dậy, đi tới Tô Diệp bên cạnh, khít hà túi da thú, sau đó phát ra tính uy hiếp tiếng gầm. Khương Trạch đem nó lay qua một bên, sau đó thận trọng mở ra túi da thú. Chỉ thấy túi da thú bên trong lấy một đầu hình thể to con ấu điểu, cái này ấu điểu toàn thân trường tuyết trắng lông tơ, nhìn qua lông xù, hai con mắt đại mà có thần, mỏ chim hiện lên ưng hình miệng, cuối cùng mang theo móc câu. Khương Trạch run lên túi da thú, nhìn một chút móng của nó, phát hiện móng của nó so cái khác ấu điểu muốn tráng kiện nhiều lắm, với lại rất sắc bén. Khương Trạch cố gắng thân tay vuốt ve một chút, kết quả cái này ấu điểu lại cố gắng mở ra cánh đi mổ Khương Trạch thủ, trong miệng còn phát ra tiếng uy hiếp tê tê thành. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu mãnh cầm ấu điểu, hơn nữa là loại đó hung hãn vô cùng cỡ lớn mãnh cầm. Khương Trạch tò mò hỏi, "Thì đây là cái gì điều?" Tô Diệp lắc đầu, Không biết, ta là tại mê vụ xâm lâm xung quanh bắt được, trước kia chưa từng thấy kiểu này ấu điểu, đoán chừng là nào đó dị chủng. Ngươi không phải một mực nói với ta mong muốn thuần dưỡng một đầu năng lực mang người phi hành đại điểu sao? Ta nghĩ cái này ấu điểu sau khi lớn lên nên có thể. Khương Trạch xách túi ra thú ước lượng một chút, hắn phát hiện cái này ấu điểu hình thể so phổ thông ấu điểu lớn, còn chưa bắt đầu trưởng thô hảo, thể trọng đều đạt tới mấy chục cân, sau khi lớn lên cái kia lớn bao nhiêu. Nghĩ đến nơi này, Khương Trạch tâm tình lập tức kích động. Cảm ơn tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta dẫn nó đến sau phòng đất trống đi lên xem một chút. Khương Trạch nói xong, xách túi ra thú đều đi ra ngoài cửa. Tô Diệp nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái này ấu điểu vô cùng hung, đừng bị nó mổ đả thương. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Khương Trạch đáp lại một tiếng, sau đó hào hứng chạy hướng sau phòng. Đến trên đất trống về sau, Khương Trạch buông xuống túi ra thú, trực tiếp bắt đầu câu thông vạn linh khế ước, hắn cấp thiết muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là một đầu cái gì điểu. Ông, thần bí quyển ra thú lần nữa hiện hiện, đồng thời đem nhất đạo thông tin chuyển vận đến Khương Trạch trong óc. Phong bạo cự ưng ấu điểu, linh trí trung đẳng, tiềm lực trưởng thành cao, có phải cùng với nó thành lập linh hồn khế ước? Phong bạo cự ưng. Làm Khương Trạch nhìn thấy cái tên này lúc, nội tâm lập tức một hồi mừng như điên, đây chính là cực kỳ hiếm thấy dị chủng hung cầm a. Tại Tây bộ lạc truyền thuyết trong chuyện xưa, phong bạo cự ưng bị miêu tả thành một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ, là hoàn toàn xứng đáng bầu trời bá chủ. Tương truyền, phong bạo cự ưng hình thể vô cùng to lớn, nó từ nơi nào bay qua, nơi đó liền sẽ nổi lên cuồng phong, nếu là bổ nhào hướng mặt đất, càng là hơn sẽ nhấc lên đáng sợ phong bạo. Nó lấy các loại manh thú to lớn làm thức ăn, ngay cả những kia hình thể to lớn dị thú cùng dị chủng cũng chạy không thoát nó lợi trảo. Tê bộ lạc truyền thừa nhiều năm như vậy, thực sự được gặp phong bạo cự ưng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lại mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lây tổ tiên, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Theo lý thuyết, tiểu này hung cầm ấu điểu nên có trưởng thành phong bạo cự ưng bảo hộ mới đúng, làm sao lại như vậy lưu lạc đến mê vụ xâm lâm phụ cận? Khương Trạch nghĩ một lát, nghĩ mãi mà không rõ, thế là dứt khoát không nghĩ, dù sao thế giới này cổ quái sự tình có nhiều lắm, không thể nào mỗi sự kiện đều có thể hiểu rõ. Dưới mắt quan trọng nhất là cùng cái này phong bạo cự ưng ấu điểu ký kết khế ước, kể từ đó về sau hắn cưỡi cự điểu ngao du thế giới mộng tưởng liền có cơ hội thực hiện, ngay lập tức thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo. Khương Trạch mặc niệm qua đi, hai đạo quang mang trong nháy mắt từ trên sách ra thú bắn ra, nhất đạo kết nối Khương Trạch, nhất đạo kết nối con kia phong bạo cự ưng ấu điểu. Thành lập kết nối về sau, Khương Trạch ngay lập tức bắt đầu trấn an ấu điểu, tiểu gia hỏa, không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ấu điểu ngẩng đầu nhìn về phía Khương Trạch, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, không rõ vì sao chính mình đột nhiên có thể nghe hiểu cái này nhân loại nói cái gì. Khương Trạch tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, cùng ta ký kết khế ước đi, chỉ cần ký kết khế ước, ngươi đều an toàn, ta sẽ làm cho ngươi một cái ấm áp ổ, cho ngươi đồ ăn, để ngươi vui vui sướng sướng lớn lên. Ấu điểu cảnh giác chằm chằm vào Khương Trạch, không có trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản cũng không tin mặc cho Khương Trạch. Khương Trạch thấy thế, ngay lập tức thay đổi phương pháp, trở về phòng lấy một chút tươi mới thịt heo, xé thành đầu, đặt ở ấu điểu trước mắt lúc gần lúc hiện, đi đường xa như vậy, đói bụng lắm à? Muốn ăn không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ký kết khế ước, lập tức liền cho ngươi ăn nha. Ấu điểu chằm chằm vào miếng thịt, có chút không rời mắt nổi con ngươi, nhưng nó nhưng không có đáp ứng Khương Trạch điều kiện, cũng không có nếm thử đi ăn cái kia miếng thịt. Khương Trạch thấy phương pháp này vô hiệu, thế là lại thử mấy loại phương pháp, uy bức lợi dụng đều đã vận dụng, nhưng cái này ấu điểu bướng bỉnh đến quá mức, chết sống không chịu ký kết khế ước. Rơi vào đường cùng, Khương Trạch đành phải dùng cứng cỏi vỏ cây dây thừng trói lại cái này ấu điểu một cái móng ướt, đem nó tạm thời buộc trong phòng, cùng sử dụng cỏ khô cho nó tạm thời dựng cái ổ, sau đó hai ngày trời trong, cái này ấu điểu không ăn không uống, cứ làm như vậy đấu, chỉ có nửa đêm lúc mới biết trầm thấp kêu to vài tiếng, kêu gọi phụ mẫu. Khương Trạch thấy thế, vừa bất đắc dĩ, lại chịu phục, không hổ là trong truyền thuyết hung cầm, thực sự quá kiêu ngạo. Nếu không phải không có cách nào tìm thấy cha mẹ của nó, Khương Trạch đều động đem nó tiện ý niệm trở về. Ngày thứ ba, cái này ấu điểu trạng thái càng kém, ngay cả đứng cũng không vững, nguyên bản sáng ngời có thần ánh mắt cũng biến thành lu mờ ảm đạm, thậm chí mệt mỏi không nghĩ mở ra. Trưa hôm nay, Khương Trạch lần nữa sử dụng biển gia thú cùng nó câu thông, đồng thời đem cắt gọn thịt mềm đầu, cùng với bát đá chứa thanh thủy đặt ở trước mặt nó. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu lại không ăn, lập tức liền sẽ bị tươi sống chết đói, đến lúc đó đều vĩnh viễn không gặp được cha mẹ ngươi. Khương Trạch lời nói, cuối cùng nhường quật cường ấu điểu dao động. Y đi. Nó trầm thấp kêu to một tiếng, âm thanh mười phần bi thương. Khương Trạch thấy thế, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ta có thể đáp ứng ngươi, cho dù ký kết khế ước, cũng sẽ không cưỡng ép đem ngươi giữ ở bên người, về sau chờ ngươi trưởng thành, tùy thời có thể đi tìm cha mẹ của ngươi. Thế nào? Suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta nghĩ, nếu như cha mẹ ngươi vẫn còn, khẳng định không hy vọng nhìn thấy ngươi đem chính mình tươi sống chết đói. Ấu điểu nghe xong những lời này về sau, ánh mắt kịch liệt vùng vẫy một lát, cuối cùng, nó cuối cùng cúi xuống cao ngạo đầu lâu, gật đầu một cái. Hô, cuối cùng đáp ứng. Khương Trạch thở phào một cái, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn lập tức cho ấu điểu cho ăn thịt, lại uy một chút thủy, lần này, ấu điểu cuối cùng không có lại từ chối. Khương Trạch nhẹ khẽ vuốt vuốt ấu điểu đầu, nói, ký kết khế ước muốn có cái tên, ngươi là phong bạo cự ứng, thiên sinh nên ngao du tại đám mây chi thượng, nếu không, đều bảo ngươi vân dự đi. Khương Trạch sau khi nói xong, ngay lập tức dùng đao đá vạch phá ngón giữa, lấy ra một giọt máu, nhỏ xuống tại trên sách gia thú. Sau đó, hắn lại từ ấu điểu trên cánh lấy một giọt máu, đồng dạng nhỏ tại trên sách gia thú. Hai giọt huyết nhanh chóng biến ảo, cuối cùng tạo thành Khương Trạch cùng Vân Dực hai cái cổ lão văn tự. Sau một lát, nhất đạo hùng vi âm thanh đồng thời tại Khương Trạch cùng ấu điểu trong đầu vang lên, khế ước đã ký kết. Giờ khắc này, một người một chim trong lúc đó, thông qua khế ước thành lập bền chắc không thể phá được liên hệ. Chương 41, mọi thứ đều có đại giới. Chương 41, mọi thứ đều có đại giới. Xuyên qua năm thứ hai, đầu mùa hè. Khương Trạch Thạch ốc trong hậu viện, một đầu hình thể to lớn ấu điểu đang vườn rau trong chậm rãi dạo bước, mặc dù vũ lông còn chưa mọc đủ, nhưng nó đã có hung cầm khí chất. Răng rắc răng rắc. Một cái cỡ ngón tay to mọng côn trùng, chính ghé vào một gốc cao lớn rau dại thượng điên cuồng gặm ăn rau quả, nó sắc bén rắc hút huyền như lưỡi dao mở dạng, đem rau quả từng chút mà cắt chém gặm ăn, tốc độ thật nhanh. Làm ấu điểu đi đến nơi đây về sau, chỉ thấy nó nhẹ nhàng một mổ, liền đem toàn bộ côn trùng điêu lên, sau đó ngửa đầu nuốt xuống, cả cái động tác nước chảy mây trôi, rất tinh chuẩn, sắc bén mỏ chim thậm chí không có thương tổn đến rau quả. Tốt, Vân Dực. Đứng ở một bên bón phân Khương Trạch giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này ấu điểu chính là Tô Diệp đưa cho hắn phong bạo cự ứng, ký kết khế ước về sau, đã dưỡng hơn 10 ngày. Từ Vân Dực đi vào Khương Trạch bên cạnh về sau, hắn hậu viện vườn rau liền thành Vân Dực lãnh địa, những kia côn trùng có hại cũng thành nó điểm tâm nhỏ. Tại rừng rậm nguyên thủy bên cạnh trồng rau, khó khăn so Khương Trạch trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Đứng núi chịu sào, chính là vô cùng vô tận côn trùng có hại. Làm rau dại đại quy mô trồng thành công về sau, trong rừng rậm các loại côn trùng đều điên cuồng hướng Tê bộ lạc tụ tập, hơi bất lưu thần, những kia rau dại liền sẽ bị gặm được náo loạn, rất khó thuận lợi dài đến thu hoạch kỳ. Cùng Khương Trạch phiền não khác nhau, Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm ngược lại là thật cao hứng, vì những kia côn trùng cũng là bọn hắn đồ ăn một trong. Hiện tại trong bộ lạc tiểu hài chuyện thích làm nhất chính là đến vườn rau trong đi bắt trùng, bắt hết lấy về nướng một nướng, chính là dừng lại phong phú rổ Tê y tiệp. Trừ ra côn trùng có hại bên ngoài, các loại loài chim, cỡ nhỏ động vật cũng sẽ thường xuyên chạy tới trộm đồ ăn. Bởi như vậy, các tộc nhân ngược lại càng cao hứng, bọn hắn bố trí đại lượng cạm bẫy, đem vườn rau trở thành mồi nhử, mỗi ngày đều có thể thu lấy được một ít tiểu con mồi. Làm càng về sau, Khương Trạch dở khóc dở cười phát hiện, bộ lạc người đối với trồng nhiệt tình sát thực biến cao. Nhưng không phải là bởi vì trồng mang tới thu hoạch, mà là trồng năng lực dẫn tới các loại côn trùng cùng cỡ nhỏ con mồi. Quá trình mặc dù có điểm kỳ lạ, nhưng Khương Trạch trồng rau dại cùng các loại rễ củ, thân củ thực vật đều chiếm được các tộc nhân tỉ mỉ chăm sóc, cũng coi là trăm sông đổ về một biển. Khương Trạch bón phân lúc, Vang Xương Lang Khiếu Nguyệt ghé vào cách đó không xa trên đất trống, đủ kiểu nhàm chán nhìn ấu điểu Vân Dực mổ côn trùng. Hình thể của nó đã rất lớn, không thể tiến vào vườn rau trồng, bằng không dám làm hư thái sẽ bị đánh. Hở. Tiểu Bàn Dương như cũ tại cùng tiểu thần thụ đấu trí đấu dũng, ngẫu nhiên năng lực ăn vào một hai phiến lá cây, nhưng phải bỏ ra bị đánh đại giới. Về phần những kia không cùng Khương Trạch ký kết khế ước heo rừng nhỏ, Tiểu Bàn Dương còn nhỏ đại rất lộc, tạm thời chỉ năng lực tại xúc vật cột trong sinh hoạt, bởi vì chúng nó giá tính chưa thuần, sau khi đi ra rất dễ dàng chạy trốn cùng phá hoại hoa màu. Thật không dễ dàng cho vườn rau thi xong rồi mập, Khương Trạch lưỡng thẳng lưng cái, buông xuống công cụ, đến bạc nước bên cạnh rửa sạch sẽ thủ. Sau đó, hắn ngồi ở một cái thô to gỗ thô bên trên, vuốt ve băng xương lang lông tóc mềm mại đầu, nhìn chính mình tự tay cải tạo hậu viện cùng các loại động vật, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Kiếp trước, hắn từng vô số lần tưởng tượng qua cảnh tượng như vậy, nhưng quá bận rộn sinh kế, không có cơ hội đi thực tiễn, không ngờ rằng, sau khi xuyên biệt ngược lại thực hiện. Trong đó được mất, ai lại có thể nói rõ được sở. Trạch, ta một đoán ngươi chính là ở đây. Ngay tại Khương Trạch thưởng thức chính mình thành quả lúc, thủ lĩnh Thương Tùng đột nhiên đi tới. Hắn nhìn một chút dạo bước kiếm ăn ấu điểu Vân Dực, lại nhìn một chút Tiểu Bản Dương cùng Tiểu Thần Thụ, cuối cùng ánh mắt rơi vào đã nhìn có chút thần tuấn băng xương lang khiếu nguyệt trên người, cảm khái nói, những thứ này dã thú hung mãnh con non lại có thể bị ngươi thuần dưỡng như thế nghe lời, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Khương Trạch hỏi, thủ lĩnh, tìm ta có việc sao? Thương Tùng thuận thế ngồi ở Khương Trạch bên cạnh, nói, gần đây hát thủy hồ bên cạnh ngư càng ngày càng ít, cũng ngày càng thông minh, bắt cá lung cùng cần câu cá thu hoạch càng ngày càng tệ, dị ngư gần đây càng là hơn một cái đều bắt không được. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không bắt được hát thủy hồ khu nước sâu trong những tia chân chính cá lớn cùng dị ngư? Tại Thương Tùng nghĩ đến, tất nhiên Khương Trạch năng lực phát minh bắt cá lung cùng cần câu cá, xác suất lớn cũng có thể phát minh ra hữu hiệu hơn bắt cá công cụ. Hắn đối với trong hồ những tia cá lớn cùng dị ngư đã sớm thèm nhỏ dài đã lâu. Khương Trạch trầm tư một lát, nói, phương pháp thứ nhất chính là lâu hơn cần câu cá cùng dây câu, như vậy có thể đem lưỡi câu ném đến càng sâu địa phương. Thương Tùng lắc đầu, nói, đã có người thử qua, hiệu quả không hề tốt đẹp gì. Ta cảm giác những tia ngư càng câu càng thông minh, có thể là những tia chạy mất ngư cho cái khác ngư truyền thụ kinh nghiệm. Khương Trạch nghe nói như thế, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Thế giới này câu cá lão, cuối cùng cũng bắt đầu nếm đến không quân mùi vị. Khương Trạch nín cười, tiếp tục nói, phương pháp thứ hai chính là nghĩ biện pháp làm một cái có thể phù ở trên mặt nước công cụ, ngồi cái này công cụ bước vào khu nước sâu đi cất đặt cỡ lớn bắt cá lung, hoặc là vung một tấm dây thường bệnh lưới lớn, trực tiếp đem lưới cá ở kéo lên bờ. Bước vào khu nước sâu, cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Vừa nghe nói muốn ngồi công cụ bước vào khu nước sâu, Thương Tùng đều bản năng sản sinh một ít sợ hãi, vì Tê bộ lạc người căn bản sẽ không bơi lội, một sáng rất xuống thủy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước kia đã từng có không chỉ có một tộc người bất ngờ rơi xuống nước, sau đó bị các loại ăn thịt ngư gặm ăn, loại đó tình cảnh đáng sợ, đến nay nhường Thương Tùng lòng còn sợ hãi. Khương Trạch nói, mạo hiểm khẳng định là có, nhưng kỳ thật so sánh với đi săn, mạo hiểm đã nhỏ hơn nhiều, mong muốn thu hoạch cá lớn, đều tất nhiên phải gánh chịu một ít mạo hiểm. Thương Tùng trầm mặc, Khương Trạch nói không sai, mong muốn thu hoạch, đều tất nhiên phải nhận gánh phong hiểm, đi săn như thế, bắt cá cũng giống vậy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nói cho cùng, Tê bộ lạc chân chính đem bắt cá trở thành một cái chân chính nơi cung cấp thức ăn, thời gian còn quá ngắn, tất cả mọi người không làm tốt phải trả giá thật lớn chuẩn bị. Nhưng mà, cùng đi săn so ra, bắt cá thu hoạch đồ ăn xác thực quá dễ dàng, đến mức để mọi người cho rằng có thể một mực như vậy thấp nguy hiểm bắt cá. Hiện tại là lúc đối mặt thực tế. Thương Tùng suy tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Trạch, ngươi trước tiên đem ngươi nói công cụ làm ra thử một chút đi, nếu quả thật năng lực bắt đến cá lớn, dù là bước lên một ít mạo hiểm, chúng ta cũng muốn nếm thử." Khương Trạch gật đầu một cái, "Tốt, vậy ta đều thử nhìn một chút. Cần trợ giúp gì sao?" Thương Tùng hỏi. "Ta cần 20 cây cây trúc lớn, 10 chói cứng cỏi vỏ cây dây thừng, về phần vật gì đó khác, ta sẽ nghĩ biện pháp." Thương Tùng đứng lên, nói, "Tốt, ta lập tức dẫn người đi cho ngươi chặt cây trúc, biên vỏ cây dây thừng." Khương Trạch thấy Thương Tùng như thế dứt khoát, trong lòng cũng có chút cảm động, thế là cũng đứng lên, "Ta đi chung với ngươi đi, ta biết loại nào vật liệu tương đối phù hợp." Thương Tùng gật đầu một cái, sau đó cùng Khương Trạch cùng nhau hướng rừng trúc đi đến. Phiếu Nguyệt thấy thế, lập tức đứng dậy đi theo, chỉ cần có ra ngoài cơ hội, nó đều sẽ không bỏ qua. Về phần Ấu Điểu Vân Dực cùng Tiểu Bàn Dương, chúng nó đều không có như vậy dính Khương Trạch, cùng cũng được, không cùng cũng được. Chương 42, cự hình bẻ trúc cùng lưới đánh cá. Chương 42, cự hình bẻ trúc cùng lưới đánh cá. Cây trúc là một loại mười phần thường gặp thực vật, cũng là tê bộ lạc thường xuyên dùng tới nhúng lửa cùng chế tác các loại công cụ vật liệu một trong. Thế giới này cây trúc đại đến kinh người, rất nhiều cây trúc có thể dài đến thùng nước lớn như vậy, hơn 100 mét cao, chặt đi xuống sau chỉ cần đơn giản xử lý, có thể chế tác thành chứa nước công cụ. Nhưng mà cây trúc có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là dễ hư, sâu mọt cùng nứt ra. Chính vì vậy, mặc dù cây trúc khí cụ đơn giản dễ kiếm, nhưng bộ lạc hay là quen thuộc sử dụng bát đá, đùn đá và kéo dài dùng bền khí cụ. Bất quá, Khương Trạch vừa vặn nhìn chúng nó nhanh gọn tính, dùng cây trúc đến chế tác độ công trình thủy lợi cụ, muốn so gỗ dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay hắn muốn làm là bẻ trúc, hơn nữa là cỡ lớn bẻ trúc. Hắc thủy hồ sâu không thấy đáy, rộng lớn vô biên, ai cũng không biết bên trong rốt cục cất giấu như thế nào quái vật khổng lồ. Nếu như làm tiểu bẻ trúc, lỡ như bị bên trong cá lớn công kích, chỉ sợ trực tiếp đều tan thành từng mảnh, chạy đều không có cơ hội chạy. Chuẩn bị kỹ càng công cụ về sau, Khương Trạch, Thương Tùng cùng mấy cái chiến sĩ đi tới bộ lạc phụ cận một chỗ trong rừng trúc. Làm Khương Trạch nhìn thấy những kia cự cây trúc lớn lúc, tâm tình cũng tùy theo trở nên kích động. "Thủ lĩnh, tận lực tuyển những kia ra hát một điểm, lần trước điểm cây trúc tương đối dùng bền." "Tốt." Thương Tùng cầm lấy một cái búa đá, trước tiên ở cây trúc dưới đáy hoàn cắt chém một vòng, cắt đứt ra xanh, sau đó dụng lực chặt lên. Khương Trạch cùng các chiến sĩ khác cũng lựa chọn thích hợp trúc già tử, áp dụng phương pháp giống nhau tiến hành chặt cây. Đoá đoá đoá. Chỉ một thoáng, trong rừng trúc vang lên liên miên bất tuyệt chặt cây âm thanh, cả kinh trong rừng trúc các loại động vật sôi nổi đào tẩu. Đồ đằng chiến sĩ lực lượng phi thường lớn, lại thêm búa đá chất liệu tương đối tốt, vừa kiên cố, lại sắc bén, cũng không lâu lắm, đệ nhất quả thô to như thùng nước cự trúc liền bị Thương Tùng chặt đi xuống. Rào rào. Thương Tùng chặt đứt một cái cự trúc về sau, đưa nó cả khỏa kéo tới trên mặt đất, sau đó dựa theo Khương Trạch yêu cầu, lột cánh trúc, chặt đứt trúc đôi. Rất nhanh, cây thứ hai, đệ tam quả, đệ tứ quả, liên tiếp 20 quả cự trúc bị chặt đoạn, đồng thời chặt thành dường như nhất trí chiều dài. Sau đó, Khương Trạch đám người đem những này cự trúc lần lượt khiêng ra rừng trúc, khiêng trở về bộ lạc khu cư trú phía trước trên đất trống. Cự trúc phi thường lớn, rất nặng nề, nếu như không phải đồ đẳng chiến sĩ, thành viên bình thường trong tộc nghĩ bắt bọn nó thuận lợi phạt ngược lại cũng khiêng ra đến trả thật không dễ dàng. 20 cây cỡ thùng nước, mỗi cái dài đến hơn 20 mét cự trúc cất đặt cùng nhau, vẫn có chút hùng vĩ, rất nhanh liền đưa tới một ít tộc nhân nhóm vây xem. Thủ lĩnh bọn hắn chặt nhiều như vậy cây trúc lớn muốn làm gì? Không biết, lẽ nào nghĩ xây phòng trúc? Phòng trúc một chút cũng không dùng bền, hay là thạch ốc tốt? Tại mọi người tiếng nghị luận trong, thủ lĩnh Thương Tùng hướng Khương Trạch hỏi, "Trạch, bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Khương Trạch nói, "Bước kế tiếp trước tiên đem cây trúc phía ngoài ra xanh cùng đốt trúc cạo, như vậy cây trúc không dễ dàng như vậy đứt ra, cũng không có như vậy trượt." "Tốt." Thương Tùng không nói nhảm, càng không có bày thủ lĩnh thân phận, trực tiếp cầm lấy một cái đao đá đều phá lên. Phá trúc thanh là một cái rất vất vả sống, thậm chí so chặt cây trúc còn vất vả. Thương Tùng cùng mấy cái chiến sĩ cào đến đồ đằng lực lượng đều dùng đến, trên mặt cùng trên người đồ đằng văn kéo dài phát ra ánh sáng. Thật không dễ dàng cạo mất ra xanh, Khương Trạch lại để bọn hắn đem cây trúc khiêng đến hai quả phối hợp đại bên cạnh cây, đốt lên một đống lửa. Khương Trạch đem một cái cự trúc bỏ vào hai cây đại thụ ở giữa trong khe nước, mượn nhờ hỏa diễm lực lượng, nướng cự trúc một mặt, làm cho mềm hóa, sau đó nhân lúc còn nóng uốn cong một đầu đều đổi một đầu tiếp tục tách ra. Cái này công nghệ tên là nhiệt loan, mục đích là xứ bẻ trúc hai đầu nhét lên, giảm bớt tại mặt nước hành xử lúc lực cản, đề cao tính khả thi cùng tính ổn định, tiện thể đưa đến thành than chống phân hủy tác dụng. Làm 20 cây cự trúc toàn bộ uốn cong hai đầu về sau, Khương Trạch bắt bọn nó song song cùng nhau, trước, sau và ở giữa tăng thêm bắt cây côn gỗ xà ngang, dùng cứng cỏi vỏ cây dây thừng đem xà ngang cùng cự trúc một mực buộc chặt cố định. Đến tận đây, chiếc này to lớn bẻ trúc đều chế tác hoàn thành. Chiếc này bẻ trúc trưởng khoảng 25 mét, rộng khoảng 7 mét. Khương Trạch, Thương Tùng tăng thêm 5 cái đồ đẳng chiến sĩ, tốn thời gian 2 ngày rưỡi mới chế tác hoàn thành. Khổng lồ như vậy, bẻ trúc, cho dù Khương Trạch tự mình tham dự đồng thời chủ đạo chế tác quá trình, vẫn như cũ đối với thành phẩm kinh thán không thôi. Hắn thấy, đây cũng không phải là bẻ trúc, mà là một chiếc đại trúc thuyền. Cự hình bẻ trúc chế tác sau khi hoàn thành, Khương Trạch cùng các chiến sĩ cùng nhau đem nó mang lên dâm mát địa phương, giải lên phòng trùng thuốc bột, hong khô 7 ngày, như vậy càng không dễ dàng nứt ra, với lại sức nổi sẽ càng tốt hơn một chút. Mượn nhờ cái này đứng không thời gian, Khương Trạch dùng cứng cỏi vỏ cây dây thường bệnh một tấm lưới đánh cá. Bệnh lưới đánh cá, muốn so chế tác bẻ trúc đơn giản nhiều. Chỉ cần lựa chọn lớn nhỏ vừa phải, với lại đầy đủ cứng cỏi vỏ cây dây thường, sau đó đem chúng nó dựa theo cố định khoảng cách, cột vào một cái huyền không gậy gỗ bên trên. tiếp theo đều là dựa theo mạng nhện bộ dáng, không ngừng thắt nút, thắt nút, thắt nút. Khương Trạch tốn 5 ngày thời gian, cuối cùng bệnh ra một tấm tương đối thỏa mãn lưới đánh cá, đồng thời trói lại tảng đá mải mà thành lưới rơi. Ngày thứ 8, mẹ trúc cuối cùng muốn vào nước. Ngày nay buổi sáng, Tê bộ lạc tất cả tộc nhân, bao gồm Vu đều tự mình đuổi tới Hắc thủy hồ một bên, tham quan này lịch sử tính một màn. Làm to lớn mẹ trúc bị 10 cái chiến sĩ mang lên bên hồ lúc, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Khương Trạch mang theo lưới đánh cá đi tới Vu trước người, đầu tiên là cùng kính thi lễ một cái, sau đó bắt đầu giới thiệu mình cùng các chiến sĩ cùng nhau chế tạo ra kiệt tác. Vu, 8 ngày trước đó, thủ lĩnh tìm được rồi ta, nói cho ta biết các tộc nhân ở bên hồ nước cạn khu vực càng ngày càng khó bắt được ngư, để cho ta nghĩ biện pháp giải quyết. Ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến cây trúc tương đối nhẹ, nếu như trói buộc chung một chỗ, nói không chừng có thể mang người trôi nổi ở trên mặt nước. Thế là, ta tìm thủ lĩnh cùng các chiến sĩ giúp đỡ, chặt 20 cây cự trúc, đem bọn hắn trói buộc chung một chỗ, chế tác trở thành chiếc này to lớn mẹ trúc. Nếu như chiếc này mẹ trúc cùng ta suy đoán một dạng, về sau chúng ta là có thể bước vào Hắc thủy hồ trong bắt cá. Nhưng chỉ có mẹ trúc còn chưa đủ, chúng ta bắt cá lung chỉ có thể ở nước cạn khu vực sử dụng, cần câu cá lại tương đối khó câu được những tia thông minh cá lớn. Sau đó, ta từ mạng nhện lên đến linh cảm, nếu như chúng ta cũng bệnh một cái lưới lớn, trực tiếp hướng có ngư địa phương vùng xuống đi, không là có thể đem ngư trực tiếp bao lại, sau đó kéo đi lên sao. Đạt được cái này linh cảm, ta bỏ ra ước chừng 5 ngày thời gian, dùng vỏ cây dây thường bệnh một tấm cùng loại mạng nhện lưới lớn, đồng thời cho nó lấy tên gọi lưới đánh cá, chính là cái vật này. Khương Trạch đem chính mình bệnh lưới đánh cá hai tay nâng đến Vu trước mặt. Vu mở ra bệnh xảo diệu lưới đánh cá, từ đấy lòng cảm khái nói, Trạch, ngươi sức sáng tạo thực sự quá kinh người, nếu như chiếc này bẻ trúc cùng lưới đánh cá thật có thể bắt được ngư, ta đem lần nữa vì ngươi vẽ một bức vinh diệu bích họa, để ngươi công tích vĩnh viễn bị các tộc nhân ghi khắc. Tất cả tham dự chế tạo chiếc này bẻ trúc chiến sĩ cũng sẽ có được vốn có khen thưởng. Lời vừa nói ra, các tộc nhân tất cả đều tao động. Liên tục vẽ ba bức vinh diệu bích họa, đây là các vị tổ tiên đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ à, có thể Khương Trạch lại tại ngắn ngủi trong một năm làm được. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Tô Diệp che miệng, dường như muốn rơi lệ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đệ đệ của mình năng lực lấy được thành tựu kinh người như thế. Nham Sơn nhìn Khương Trạch, trong lòng chỉ còn lại đối thiên tài khâm phục. Thủ lĩnh cùng những kia tham dự làm ra bệ trúc các chiến sĩ cũng nhìn về phía Khương Trạch, trong lòng cũng có bình yên. Tất cả mọi người ở đây trong, nhận dung động lớn nhất chính là Thanh Lân. Nàng đã từng sinh hoạt tại một cái lấy đánh cá và săn bắt mà sống bộ lạc, tại cái kia trong bộ lạc, các chiến sĩ cũng sẽ xuống nước bắt cá, nhưng dựa vào bình thường là bơi lội thiên phú, xiên cá cùng đồ đằng lực lượng. Tại bộ lạc trong lịch sử, không phải là không có người nếm thử sáng tạo mới bắt cá phương pháp, nhưng đại bộ phận đều thất bại. Mà Khương Trạch lại bằng sức một mình, liên tục sáng tạo ra nhiều loại bắt cá công cụ cùng phương pháp, với lại đều thu được thành công, đây cũng không phải là thiên mới có thể hình dung. Đối mặt mọi người các loại ánh mắt, Khương Trạch lại như cũ duy trì trấn định, hắn biểu hiện ra hết lưới đánh cá về sau, lần nữa hành lễ nói, mời Vu cho chúng ta Tê bộ lạc mới bắt cá công cụ chúc phúc. Vu gật đầu một cái, ra hiệu Khương Trạch đem lưới đánh cá đặt ở bệ trúc bên trên. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, ngâm nga một khúc cổ lao chúc phúc vũ chú, đồng thời tại bệ trúc thượng vẽ lên Tê bộ lạc đồ đằng văn. Vào nước. Chúc phúc nghi thức sau khi kết thúc, theo thủ lĩnh hô to một tiếng, to lớn mẹ trúc tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt bị thôi vào trong nước, vẽ lên đại lượng bọt nước. Chương 43, Thanh Lân kỹ năng đặc thù chương 43, Thanh Lân kỹ năng đặc thù rào rào. Cự hình mẹ trúc vào nước, bọt nước văng khắp nơi, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Khương Trạch cầm lấy một cái tự chế thuyền mái chèo, dẫn đầu nhảy tới mẹ trúc chi thượng, quay người hướng mọi người nói, chiếc này mẹ trúc quá lớn, dựa vào ta một người khống chế không được, ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Mọi người thấy ở trong nước có hơi lay động cự hình mẹ trúc, ánh mắt bên trong đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Những kia chiến sĩ dám vào sơn cùng manh thu liều mạng, nhưng để bọn hắn xuống nước, lại do dự không dám lên trước. Ta đi theo ngươi. Đúng lúc này, Tô Diệp dẫn đầu đứng ra, cắn răng cầm một cái thuyền mái chèo, sau đó nhảy lên cự hình mẹ trúc. Nhưng mà động tác của nàng lại làm cho mẹ trúc hơi rung nhẹ, loại đó không chỗ mọc dễ trôi nổi cảm giác, lập tức nhường Tô Diệp sắc mặt trắng bệch. Khương Trạch thân tay viện chặt Tô Diệp, dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng nói, tỷ, tin tưởng ta, không có việc gì, quen thuộc một chút liền tốt. Tô Diệp gật đầu một cái, nỗ lực để cho mình đi thích ứng tiểu này phù phiếm sốc này. Vu, ta có thể đi sao? Ta có thể giúp hắn bắt cá. Mọi người ở đây thời điểm do dự, một mực đứng tại sau lưng Vu Thanh Lân đột nhiên mở miệng, ánh mắt thậm chí có chút chờ mong. Vu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu một cái, nói, đi thôi, ngươi trước tiên là ngư tộc nhân trong bộ lạc, so những người khác quen thuộc hơn trong nước môi trường. Đa tạ Vu. Thanh Lân nhìn thấy Khương Trạch cùng Tô Diệp trong tay đều cầm thuyền mái chèo, thế là cũng cầm một cái, bước chân nhẹ nhàng đi tới bệ trúc chí thượng. Thủ lĩnh thấy hai thiếu nữ đều lên đi, thế là mặt mo đỏ ửng, nói, chế tác bệ trúc ta cũng có một phần, ta cùng Trạch cùng đi. Thủ lĩnh vừa lên, Nham Sơn cũng cắn răng nói, tính ta một người. Làm thủ lĩnh cùng Nham trên núi đi sau đó, cự hình bệ trúc thượng đều có 5 người. Khương Trạch nói, tốt, nhân số đủ rồi, chúng ta trước tiên thử một chút có thể hay không để cho bệ trúc động. Tại sắp xếp của hắn dưới, Tô Diệp, Thanh Lân, Thương Tùng cùng Nham Sơn 4 người chia ra ngồi ở cự hình bệ trúc hai bên phụ trách chèo thuyền, mà chính hắn thì ngồi ở bệ trúc phần đuôi, phụ trách khống chế hướng đi. Tốt, mọi người cùng ta cùng nhau họa, ta hô 1, các ngươi liền đem thuyền mái chèo nhấc lên, ta hô 2, liền đem thuyền mái chèo cắm tiến vào trong nước, dùng sức họa, mọi người trước thử một chút. Khương Trạch cầm lấy thuyền mái chèo, cho mọi người làm mẫu một lần, sau đó bắt đầu hô phòng giam, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Phòng giam tiếng vang lên về sau, cự hình bè trúc tại thuyền mái chèo huy động hạ bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Vừa lúc bắt đầu, vì mấy người phối hợp không thật là tốt, bè trúc đi tới rất chậm. Vẽ sau một thời gian ngắn, tại Khương Trạch cần đối dưới, mọi người động tác dần dần nhất trí lên, cự hình bè trúc bắt đầu hướng chân chính khu nước sâu hành xử. Giờ khắc này, không chỉ bè trúc hơn mấy người nơm nớp lo sợ, ngay cả trên bờ các tộc nhân cũng đi theo khẩn trương lên. Khương Trạch trong tay thuyền mái chèo, muốn so những người khác càng dài, càng rộng lớn hơn một ít, chỉ cần hắn đem thuyền mái chèo cắm tiến vào trong nước, hướng bên phải hoặc hướng bên phải đồng đường, có thể khống chế bè trúc đi tới phương hướng. Trên thực tế, nếu như không phải điều kiện quá kém, Khương Trạch thật chính là muốn chế tạo là một chiếc có bánh lái thuyền gỗ. Thuyền gỗ tính ổn định, đi thuyền tốc độ cùng chuyển hướng tốc độ đều muốn so bè trúc nhanh hơn nhiều, nhưng chế tạo yêu cầu cũng rất cao. Lấy Tây Bộ Lạc hiện nay điều kiện cùng kỹ thuật, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo một chiếc ghe độc mộc, với lại vô cùng tốn thời gian cố sức, không bằng bè trúc như vậy nhanh gọn. Làm bè trúc hành xử một khoảng cách về sau, Khương Trạch xem chừng, cách bờ nên có hơn 100 mét, thế là để mọi người đình chỉ hoạch mái chèo. Lúc này, bè trúc đã tứ phía đều bị thủy bao vây, mặc dù cách bờ không xa, nhưng Thương Tùng, Nham Sơn cùng Tô Diệp đều không thể tránh khỏi sản sinh một loại sợ hãi tâm lý, sôi nổi hướng bè trúc ở giữa dựa vào. Ngay cả Khương Trạch, đối với lần này bắt cá trong lòng cũng không chắc chắn, rốt cuộc thế giới này cũng không phải hắn quen thuộc thế giới, ai mà biết được này tĩnh mịch trong hồ nước cất giấu bao nhiêu quái vật. Duy nhất không sợ sệt, thậm chí tại bè trúc thượng đi tới đi lui, chỉ có Thanh Lân. Nàng từng là ngư tộc nhân trong bộ lạc, từ nhỏ đã cùng thủy liên hệ, dưới cái nhìn của nàng, trên mặt nước cùng trên lục địa cũng không có bao nhiêu khác nhau, nàng thậm chí còn có nhàn tâm chơi thủy. Làm Khương Trạch cầm lấy lưới đánh cá, chuẩn bị trước vung một lưới thử một chút lúc, Thanh Lân đột nhiên mở miệng nói, "Trạch, cần ta trước giúp ngươi đem bảy cá dụ dỗ qua tới sao?" Khương Trạch có chút bất ngờ mà hỏi, "Ngươi năng lực dụ dỗ bảy cá?" Thanh Lân tự tin mà nói, "Đương nhiên, ta trước kia thế nhưng ngư tộc nhân trong bộ lạc." "Tốt, vậy ngươi thử trước một chút đi." Khương Trạch vốn là dự định nghĩ vung một lưới xem xét tình huống, không được, hắn còn chuẩn bị một khối tươi mới thịt thú, có thể dùng dây thừng cái chốt lấy ném tiến vào trong nước đánh ổ nếu như Thanh Lân thật sự có cách có thể dụ dỗ bảy cá, hắn ngay cả đánh ổ thịt đều mất đi. Thương Tùng, Nham Sơn cùng Tô Diệp cũng sôi nổi đưa ánh mắt tập trung tại Thanh Lân trên người, dù bắt dã thú bọn hắn có lẽ có cách, nhưng dù bắt ngư, bọn hắn lại không được. Tại mấy người nhìn chăm chú, Thanh Lân từ bên hông treo túi da thú trong lấy ra hai khối đặc thủ thú cốt. Này hai khối thú cốt ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện lên màu vàng nhạt, bằng thẳng hình, phía trên còn điêu khắc một chút ngư bộ lạc đồ đằng văn, cũng không biết bị bàn bao lâu, lại có một loại bánh nhuận như ngọc cảm giác. Thanh Lân đem hai khối thú cốt thấm vào trong nước, sau đó trong nước có tiết tấu nhẹ nhàng đánh lên, trong miệng còn ngâm sướng nghe không hiểu làn điệu, như vũ chú, lại giống là cổ lão ca dao. Đi, cộc cộc, đi. Theo Thanh Lân đánh, từng đạo đặc thủ tần suất âm thanh tại dưới nước nhanh chóng truyền bá, nương theo lấy tiếng ngâm nga của nàng, mặt nước dần dần nổi lên từng vòng gợn sóng. Khương Trạch cùng Tô Diệp đám người một vừa nhìn mặt nước, một bên lặng lặng chờ đợi, tâm trạng không hiểu có chút khẩn trương. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên dưới mặt nước xuất hiện một cái nhanh chóng bơi qua ngư ảnh. Sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư. Rất nhanh, bè trúc phía dưới xuất hiện một bầy ngư, trong đó thậm chí xuất hiện Tê Bộ Lạc đã từng nắm qua một loại dị ngư thân ảnh. Những thứ này ngư tại bè trúc phía dưới vòng quanh quyền bơi lội, dường như đang tìm kiếm cái gì. Thanh Lân thấy bầy cá tụ tập không sai biệt lắm, thế là ngẩng đầu đối với Khương Trạch nói, "Nhanh, dùng ngươi mới bắt cá công cụ thử một chút." "Tốt." Khương Trạch ngay lập tức đứng lên, đem lưới đánh cá kết nối dây thừng quấn quanh ở trên tay mình, sau đó vận chuyển đồ đằng lực lượng, đem hơi có vẻ nặng nghề lưới đánh cá gắn ra ngoài. "Rào rào." Vỏ cây dây thừng bệnh lưới đánh cá tại lưới rơi liên lụy dưới, giống một đóa to lớn hoa, trên không trung xoay tròn lấy mở ra, sau đó nhanh chóng chìm vào trong nước. Lưới đánh cá chìm xuống sau đó, Khương Trạch ngay lập tức bắt đầu kéo trở về dây thừng. "Ba ba ba." Làm lưới đánh cá kết nối dây thừng bị trí lộ ra mặt nước về sau, từng đầu bị bao phủ ngư lập tức tại lưới đánh cá trong giấy rùa, bọt nước văng khắp nơi. Vỏ cây dây thừng bệnh lưới đánh cá, phao nước sau vốn là tương đối nặng nghề, hiện tại lưới một đống lớn ngư, càng là hơn trọng vô cùng. Khương Trạch trên mặt đồ đằng văn đều sáng lên, hắn hướng đã nhìn xem ngốc Thương Tùng đám người hô, "Mọi người mau tới đây giúp đỡ." "Tới." "Đến rồi." Nghe được Khương Trạch tiếng la về sau, mấy người cuối cùng phản ứng lại, mau chóng tới giúp Khương Trạch kéo lưới. Tại năm người đồng tâm hiệp lực động tác dưới, rất nhanh, một đám đánh cá bị kéo lên, thô sơ giản lược khe đếm, chừng 3-40 đầu, với lại hình thể đều rất lớn, tại lưới đánh cá trong liều mạng dãy rùa. Nếu không phải Khương Trạch bệnh lưới đánh cá đầy đủ rắn chắc, bè trúc cũng đủ lớn, nhiều như vậy cá lớn, e là cho dù trong lưới cũng rất khó xách về đi. Lưới đánh cá kéo lên về sau, Khương Trạch nhanh chóng đem lưới đánh cá biên giới khép lại lên, sau đó dùng dây thừng gói tốt, kể từ đó, lưới đánh cá đều trở thành một cái cự đại túi lưới, những tia cá lớn đều chạy không được. Trước tiên đem ngư đưa lên bờ đi. Khương Trạch bước nhanh đi tới bè trúc một chỗ khác, một tay lôi kéo lưới đánh cá, một tay cầm thuyền mái chèo khống chế phương hướng. Thương Tùng bốn người cũng cầm lên thuyền mái chèo, mặt hướng bờ hồ, lần nữa đồng tâm hiệp lực hòa lên. Chỉ chốc lát, cự hình bè trúc đều lại lần nữa về tới bên bờ. Làm cự hình bè trúc cập bờ về sau, những kia mong mỏi cùng trông mong đồ đằng chiến sĩ nhóm sôi nổi độc thủ, đem cự hình bè trúc cưỡng ép từ trong nước kéo lên. Thật sự bắt được cá. Đại thu hoạch a. Làm mọi người thấy lưới đánh cá bên trong mấy chục đầu cá lớn về sau, tất cả mọi người kích động reo hò lên, sôi nổi tiến lên vây xem. Vu cũng kích động giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cao giọng nói, "Tê thần phù hộ, tổ tiên phù hộ, chúng ta Tê Bộ Lạc lại đạt được hai kiện năng lực bắt cá mới công cụ, về sau tất cả mọi người có ngư ăn." Bệ trúc thượng Khương Trạch nhìn thấy một màn này, mặt bên trên lập tức cũng lộ ra nụ cười, trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn.
Chương 44, Tê Giác Chiến Sĩ chương 44, Tê Giác Chiến Sĩ Tê Bộ Lạc, Hậu Sơn, chuyển thừa sơn động.
Trong động, bảy bát chi bó đuốc chiếu sáng tất cả vinh diệu bích họa, kia một vài bức bích họa, phản phất đang im lặng nói về lấy về Tê Bộ Lạc chuyện cũ. Hôm qua, Khương Trạch sáng tạo bệ trúc cùng lưới đánh cá thành công bắt được ngư, hơn nữa là đại thu hoạch, hôm nay, Tê Bộ Lạc Vu phải hoàn thành hứa hẹn, vì hắn vẽ một bức mới vinh diệu bích họa. Lần này, thủ lĩnh Thương Tùng đi săn đội đầu lĩnh Nam Sơn, cùng với trong bộ lạc các tộc nhân toàn bộ đều tới. Có ít người đứng trong động, có ít người đứng ở ngoài động, rộn rộn ràng ràng. Vu cầm trong tay lông thú bút, đứng ở vừa cạo sạch sẽ một khối vách động trước, cảm khái nói, không ngờ rằng, đời ta lại năng lực họa ba bức vinh diệu bích họa, với lại đều là cùng một người, Trạch, ngươi có biết đây là bao lớn vinh quang. Vu sau lưng, Thương Tùng cùng Nam Sơn sôi nổi nhìn về phía Khương Trạch, trên mặt lộ ra khó mà che giấu hâm mộ thân sắc, một bên nâng lấy thuốc màu thanh lần cũng là sắc mặt kích động, vì chính mình năng lực chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc mà may mắn. Khương Trạch ngược lại là không có bọn hắn kích động như vậy, vì Vu vẽ tài vẽ thực sự không dám lấy lòng, hắn duy nhất cầu nguyện chính là Vu năng đem tiểu nhân hơi họa thật tốt nhìn xem một điểm. Hắn khiêm tốn nói, tất cả vinh quang đều quy công tại bộ lạc Vu trồng, ta sau này nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, là bộ lạc phát triển lớn mạnh mà phấn đấu. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Vu nghe được câu này, trong lòng lập tức thư thản, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm bắt đầu hội chế lên. Vu họa được hết sức chăm chú, Thương Tùng bọn người ở tại phía sau thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy hắn. Qua ước chừng nửa giờ, Vu cuối cùng vẽ xong cuối cùng một bút, thở ra một cái thật dài. Hắn lui về sau hai bước, cẩn thận thưởng thức một chút kiệt tác của mình, sau đó đối với Khương Trạch nói, vẽ xong, Trạch, ngươi đến nhìn một chút. Khương Trạch đi về phía trước hai bước, nhờ ánh lửa xem xét, chỉ thấy bích họa thượng vẽ lên một cái bất quy tắc vòng tròn lớn, bên trong vẽ lên mấy đầu gợn sóng tuyến, không còn nghi ngờ gì nữa đại biểu hồ nước. Vòng tròn lớn trong, vẽ lên một chiếc trụ tượng bẻ trúc thượng đứng một cái thấy không rõ khuôn mặt tiểu nhân, tiểu người trong tay cầm một sợi dây, tuyến một chỗ khác là một tấm cùng loại mạng nhện trụ tượng lưới đánh cá. Vu nhìn Khương Trạch, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, Trạch, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Trạch nhẫn nhịn một hồi lâu, mới trái lương tâm giơ ngón tay cái lên nói, Vu họa được thực sự quá tốt nhìn, quả thực cùng vật thật giống nhau. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Vu tướng thu bút lông giao cho Thanh Lân, sau đó nhường phía ngoài các tộc nhân thay phiên đi vào tham quan mới nhất vẽ vinh diệu bích họa, tiện thể thu hoạch một đám sóng ca ngợi lời nói. Tham quan sau khi kết thúc, Vu cùng thủ lĩnh cùng đi ra khỏi sân động, đồng thời do Vu ngay trước tất cả tộc nhân mặt tuyên bố một cái quyết định trọng đại, xét thấy Trạch là bộ lạc làm ra cống hiến to lớn, đồng thời thành cho chúng ta Tê bộ lạc một cái duy nhất có ba bức vinh diệu bích họa chiến sĩ. Vì ta cùng thủ lĩnh quyết định ban cho Trạch Tê Giác chiến sĩ danh hiệu vinh dự, đồng thời giao phó hắn điều phối bộ lạc tài nguyên quyền lực. Bắt đầu từ hôm nay, Trạch có quyền sử dụng trong bộ lạc tất cả tài nguyên, chỉ cần không nguy hại bộ lạc, bất kể hắn muốn cái gì, đều có thể tự động lấy dùng. Vu vừa dứt lời về sau, Tê bộ lạc tất cả tộc nhân toàn bộ ánh mắt tập trung vào Khương Trạch trên người, trong đó có hâm mộ, có đố kỵ, có sùng bái, có kiêu ngạo, thậm chí còn có đến từ các nữ nhân hâm mộ. Tê Giác chiến sĩ là Tê bộ lạc là ban thưởng những tên là bộ lạc làm ra kiệt xuất cống hiến chiến sĩ mà thiết lập một cái danh hiệu vinh dự. Nó tại Tê bộ lạc các tộc nhân trong lòng địa vị gần với bộ lạc cường thịnh nhất thời kỳ Tê Nhu kỵ sĩ. Từ Tê bộ lạc rời ra tổ địa về sau, bởi vì môi trường biến hóa cùng bộ lạc thực lực suy yếu, Tê Nhu kỵ sĩ dần dần trở thành một cái mong muốn không thể thành truyền thuyết. Sau đó, Tê Giác chiến sĩ biến thành bộ lạc chiến sĩ có thể thu được vinh dự cao nhất. Tất cả Tê bộ lạc trong lịch sử có thể thu được cái này vinh dự chiến sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đoạt giải không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách hạng người. Hiện tại, cái này danh hiệu vinh dự lại bị Khương Trạch thu được, hơn nữa còn quá mức thu được sử dụng bộ lạc tất cả tài nguyên quyền lực, đây là vinh diệu lớn bậc nào. Tại các tộc nhân các loại phức tạp dưới ánh mắt, Vu đối với Khương Trạch vẫy vẫy tay, nhường hắn đến trước người tới. Trạch, ta là ngươi vẽ Tê Giác đồ đằng văn, kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta Tê bộ lạc Tê Giác chiến sĩ, hy vọng ngươi có thể vì bộ lạc phát triển lớn mạnh mà tiếp tục cố gắng. Khương Trạch cúi đầu nói, tất cả vì bộ lạc. Vu gật đầu một cái, cầm lấy một chi nhỏ lông thú bút, dính vào đặc thù màu đen thuốc màu, sau đó ngưng thần tinh khí. Tại Khương Trạch trên trán nghiêm túc vẽ lên một đầu bén nhọn sừng tê giác, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, làm Vu vẽ xong con kia sừng tê giác về sau, Khương Trạch cảm giác trên trán hình như thật sự nhiều hơn một cái sừng, không chỉ như vậy, thể nội đồ đằng lực lượng đều càng sinh động một chút. Vu họa xong sau, dường như tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn là Khương Trạch chúc phúc nói, nguyện Tê thần cùng tổ tiên vĩnh viễn che chở ngươi. Cảm tạ Vu chúc phúc. Khương Trạch lại lần nữa đứng lên, hắn phát hiện Vu đứng được không phải vô cùng ổn, bước chân có chút phù phiếm, thế là đỡ lấy cánh tay của hắn, quan tâm mà hỏi, "Vu, ngươi không sao chứ?" Vu lắc đầu, nói, không sao, chỉ là có chút mệt rồi hả, đi về nghỉ một chút liền tốt. Thủ lĩnh Thương Tùng thấy thế, hướng các tộc nhân thua tay nói, Vu mệt rồi hả, mọi người tất cả giải tán đi, nên làm cái gì đều đi làm cái gì. Các tộc nhân thấy thế, sôi nổi top 5 top 3 rời đi chuyển thừa sân động, xì xào bàn tán nghị luận hôm nay chuyện phát sinh. Thương Tùng đỡ lấy Vu cánh tay, cung kính nói, Vu, ta đưa người đi về nghỉ. Vu gật đầu một cái, sau đó cùng thủ lĩnh cùng nhau đi về. Thanh Lân nâng lấy lông thú bút cùng thuốc màu, trải qua Khương Trạch bên người lúc, nhìn một chút hắn trên trán vẽ sừng tê giác, chân thành nói, chúc mừng ngươi biến thành Tê Giác chiến sĩ. Đa tạ. Thực chất, Khương Trạch đến bây giờ còn có chút ngượng. Hắn không ngờ rằng, Vu cùng thủ lĩnh lại đột nhiên cho hắn lớn như vậy vinh dự cùng quyền lực, vốn cho rằng nhiều nhất như trước đó một dạng, vẽ một bức minh họa, cho một chút chỗ tốt loại hình. Thanh Lân nhìn thoáng qua càng chạy càng xa Vô Cùng thủ lĩnh, gấp giọng nói, ta phải đi về, lần sau nếu như còn cần ta giúp đỡ dụ dỗ bầy cá, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng.
Tốt.
Đạt được Khương Trạch sau khi trả lời, Thanh Lân hướng hắn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó bước nhanh đuổi theo Vô Cùng thủ lĩnh. Khương Trạch đứng tại chỗ, nhìn truyền thừa sơn động, nhìn top 5 top 3 tản đi tộc nhân, nhìn trước mắt một ngọn cây cỏ, hồi lâu sau, trong lòng đột nhiên có hiểu ra, Tê Giác chiến sĩ, đây là muốn dùng vinh dự cùng chỗ tốt chói chặt ta, sợ ta chạy a. Bên kia, thủ lĩnh Thương Tùng Biện Vu về đến thạch ốc về sau, nhìn không được mở miệng nói, Vu, ta vẫn cảm thấy, Trạch Niên kỷ nhỏ như vậy, sức chiến đấu cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, hiện tại đều cho hắn Tê Giác chiến sĩ vinh dự, có phải là quá sớm hay không một điểm? Vu nhìn Thương Tùng, ánh mắt bình tĩnh nói, từ năm ngoái mùa thu đến nay, Trạch cho bộ lạc sáng tạo ra chí ít 3 đầu mới nơi cung cấp thức ăn, cho bộ lạc mang đến cải biến cực lớn cùng sức sống, những thứ này tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nếu như bộ lạc không thể cho hắn đầy đủ địa vị cùng chỗ tốt, chính là tại bạc đại hắn, cho dù hắn không phản bội bộ lạc, cũng sẽ dần dần tâm lười, tâm lạnh. Tộc nhân khác nhìn thấy loại tình huống này, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, về sau ai sẽ còn tận tâm tận lực là bộ lạc làm việc. Thủ lĩnh, quản lý bộ lạc, có đôi khi không thể chỉ suy xét tuổi tác cùng thực lực, quan trọng nhất chính là muốn cân nhắc nhân tâm. Thương Tùng trầm mặc một lát, nói, Vu, ta hiểu được, là ánh mắt của ta quá nông cạn, quá nhỏ hẹp. Vu nhắm mắt lại, nói, ta mệt rồi à, muốn ngủ hội, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Thương Tùng thấy thế, đã hiểu Vu là biểu hiện của mình có chút thất vọng rồi, thế là hướng Vu thi lễ một cái, xấu hổ lui ra ngoài. Ho ho ho, chương 45, nhà mới chương 45, nhà mới Khương Trạch biến thành Tê Giác chiến sĩ ngày thứ hai, thủ lĩnh phái 20 mấy cái am hiểu kiến tạo công tượng, giúp Khương Trạch xây dựng một tòa mới thạch ốc, đồng thời nhường hắn tự mình tuyên chỉ. Đây là thuộc về Tê Giác chiến sĩ đãi ngộ đặc biệt chi, có một tòa độc thuộc tại nhà ở của mình. Khương Trạch suy nghĩ một lúc, mình cùng Tô Diệp chỗ ở xác thực nhỏ một chút, lại nói nam nữ hữu biệt, cho dù là chị em ruột, cũng cần một điểm việc riêng tư không gian, thế là chỉ vào xúc vật của phụ cận một mảnh rộng lớn không mà nói, đều xây ở nơi nào đi. Khương Trạch chỉ định vị trí về sau, trong bộ lạc đám thợ thủ công ngay lập tức bắt đầu vận chuyển tảng đá cùng gỗ kiến tạo lên, đồng thời dựa theo Khương Trạch yêu cầu, ở trong phòng khoảng cách ra 3 cái không gian, phía trước là một cái phòng khách lớn, hậu phương một trái một phải có 2 cái lớn nhỏ giống nhau căn phòng. Về phần nấu cơm địa phương, vẫn như cũ thu xếp trong phòng khách, rốt cuộc bộ lạc người không có ngọn đèn kiểu này xa xỉ đồ vật, thường ngay chiếu sáng, sưởi ấm, hun sấy loại thịt đều ỉ lại lò sưởi. Tu xây nhà công trình kéo dài hơn 10 ngày. Trong lúc này, Khương Trạch thỉnh thoảng sẽ qua đi nhìn một chút, đồng thời dựa theo ý nghĩ của mình, đối với phòng ốc cấu tạo tiến hành một ít ưu hóa. Nửa tháng sau, Khương Trạch tọa nguyện có một tòa rộng rãi phòng ở mới, thậm chí còn tại nhà bên trái trên đất trống xây dựng 2 nhà cầu. Làm Khương Trạch cùng Tô Diệp chuyển vào phòng ở mới lúc, trong bộ lạc các tộc nhân đều mang món quà tới trước chúc mừng. Vu tại trên cửa lớn vẽ lên tê bộ lạc đồ đàng văn, đồng thời tự mình đốt lên lò sưởi, chủ trì vào ở nghi thức. Đốt 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 đốt, cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng phòng khách, xua tán đi tân phòng trong còn lại một điểm khí ẩm. Trước mắt đến chúc mừng các tộc nhân sau khi rời đi, Khương Trạch cùng Tô Diệp ngồi ở lò sưởi một bên, nhìn chất như núi món quà, trong lòng sinh ra vô hạn cảm khái. Khương Trạch vuốt ve ngay ngắn đại nguyên mục đảo ra tới cái ghế nói, hình như giống như nằm mơ. Đúng vậy a, hình như giống như nằm mơ. Tô Diệp cảm xúc muốn so Khương Trạch sâu nhiều lắm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái đó một năm trước còn cần chính mình chiếu cố thiếu niên, lại nhanh như vậy trưởng thành là trong bộ lạc rất chiến sĩ ưu tú, đồng thời cho cuộc đời mình mang đến khổng lồ như vậy sửa đổi. Khương Trạch lòng tin tràn đầy nói, tỷ, chúng ta cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tô Diệp nén gật đầu cười, nhìn Khương Trạch nói, ta tin tưởng ngươi. Hu hu. Đang lúc hai người mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt đi đến, tại trên người Khương Trạch cọ sát, phát ra thấp giọng nhẹ nào. Nói bụng. Được, hôm nay vui vẻ, cho ngươi nướng một cái lộc chân. Khương Trạch đứng dậy, từ một đống món quà trong lật ra một cái tươi mới lộc chân, đơn giản xử lý về sau, từ lò sưởi trong đảo ra một ít lửa than, sau đó dùng gậy gỗ gác ở lửa than tượng nướng. Có lẽ là cùng người ở lâu, Khiếu Nguyệt dần dần thích thực phẩm chín, với lại khẩu vị càng lúc càng lớn. May mắn, nó hiện đang từ từ học xong đi săn, thỉnh thoảng năng lực từ bên ngoài điêu một đầu con mồi quay về, nếu không vẫn đúng là không dễ nuôi. Ngoài phòng, Ấu Điểu Vân Dực cũng ngửi được mùi thịt về sau, cũng làm bộ lơ đãng từ bên ngoài dạo bước vào phòng khách, nhưng nó tương đối cao ngạo, thận trọng, cũng không có chủ động mở miệng muốn ăn. Trải qua hơn một tháng trưởng thành, lúc này hình thể của nó đã so vừa mang về lúc trưởng thành gần gấp đôi, thể trọng đạt đến 7-80 cân, trên người cũng bắt đầu dần dần mọc ra màu nâu đậm cứng rắn chất lông vũ. Khương Trạch thấy thế, đem một đám khối thịt hiệu cắt thành điều trạng, ném vào nó ăn trong chậu, đồng thời cười mắng, hai cái đại mèo thèm ăn, đội vàng học sẽ tự mình đi săn, bằng không chiếu các ngươi như thế ăn hết, sớm muộn đem ta ăn sụp đổ. Khiếu Nguyệt nhìn thoáng qua Vân Dực, ánh mắt có chút khinh thường, không còn nghi ngờ gì nữa, nó cho là mình đã cụ bị đi săn năng lực, là Vân Dực tại cản trở. Vân Dực không có phản ứng Khiếu Nguyệt, chuyên chú mổ trong chậu thịt hiệu đầu. Cùng Khiếu Nguyệt khác nhau, Vân Dực chỉ ăn thịt sống, không ăn thịt chín, đây là nó sinh lý kết cấu cùng thiên tính quyết định. Cỡ lớn manh cầm dường như không có ăn thịt chín thói quen, chúng nó cường đại hệ tiêu hóa hoàn toàn chính là vì ăn thịt tươi mà sinh. Trừ ra phòng ở mới bên ngoài, Khương Trạch còn chế tạo hai cái giường trúc, một tấm cho Tô Diệp ngủ, một tấm cho chính hắn ngủ. Vào lúc ban đêm, Khương Trạch nằm ở chính mình trên giường trúc, vuốt ve mới tinh châu giường ra nệm, nhìn mới tinh nóc nhà, trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác thư thích. Vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này lúc, hắn đối với tất cả mọi thứ đều không quen, dù là ngủ một giấc, cũng cảm giác mười phần dày vò. Hiện tại, trải qua cố gắng của mình về sau, hắn đã chậm rãi thích ứng, thậm chí thích thế giới này, thích kiểu này đơn giản, một mạng sinh hoạt. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem bộ lạc cải tạo thành ta muốn dáng vẻ. Khương Trạch nhắm mắt lại, trong đầu tự động hiện ra các loại về bộ lạc cải tạo kế hoạch, hắn nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác đều vào ngủ. Một đêm này, hắn mơ tới một cái phồn hoa, cường thịnh, uy phục tứ hải loại cực lớn bộ lạc, cái đó bộ lạc đồ đằng văn, chính là một đầu tên yêu. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch cho ăn xong mấy cái động vật về sau, mang theo Khiếu Nguyệt hướng Hắc Thủy Hồ vừa đi đi. Ven đường đụng phải tất cả tộc nhân, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, gọi hắn là Tê Giác chiến sĩ. Khương Trạch không có vì thân phận địa vị đề cao mà tự cao tự đại, hắn vẫn như cũ như thường ngày, trên mặt nụ cười đáp lại mỗi người. Đến bên hồ về sau, hắn nhìn thấy 7-8 đầu chăm chú dính liền nhau cự hình bẻ trúc, tại gợn sóng trong có hơi phập phồng. Quen thuộc Tam Quốc người đều biết, Xích Bích Chi chiến trong, Tào Tháo vì để cho các binh sĩ vượt qua thuyền sốc này, từng sử dụng dây sắt ngay cả thuyền phương pháp, đem tất cả chiến thuyền toàn bộ liên tiếp. Mặc dù bị ra cắt lượng một mùi lửa đốt sạch, nhưng loại phương pháp này đối với kỹ năng bơi kém người vượt qua đối với thủy sợ hãi, nhưng thật ra là hữu hiệu. Khương Trạch chế tạo ra cự hình bè trúc về sau, mặc dù thành công bắt được ngư, nhưng đại đa số chiến sĩ đều khó mà vượt qua đối với thủy sợ hãi, mỗi lần tung lưới cũng giống như đang liều mạng. Sau đó, Khương Trạch nghĩ tới phương pháp này, nhường các chiến sĩ nhiều tạo một ít cự hình bè trúc, sau đó đưa chúng nó liền cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại trên nước nền tảng. Kể từ đó, vừa có thể tới khu nước sâu bắt cá, cũng có thể nhường các chiến sĩ ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, đại giới chính là đánh mất tính linh hoạt, muốn đi chỗ xa hơn bắt cá, vẫn là phải vượt qua sợ hãi, điều khiển đơn độc bè trúc mới được. Xôn xao. Khương Trạch bước lên một chiếc cự hình bè trúc, hướng về phía trước đang bắt cá các chiến sĩ đi đến, Thiếu Nguyệt tại bên bờ bồi hồi một lát, cuối cùng vượt qua sợ hãi đi theo. Hôm nay thu hoạch thế nào? Đi đến bè trúc phía trước về sau, Khương Trạch hướng chứa lưới cá trong túi nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong thế mà một con cá đều không có. Một cái chiến sĩ gãi đầu nói, cũng không biết có chuyện gì vậy, buổi sáng hôm nay rất kỳ quái, liên tục gắn bảy bắt lưới, đều là trống không, một con cá cũng không đánh đi lên. Khương Trạch nghi ngờ hỏi, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, sáng sớm chính là ngư kiếm ăn lúc, các ngươi đánh ổ không có. Một cái khác chiến sĩ nói, đánh, chúng ta hướng trong nước ném không ít hôm qua ăn thừa ngư nội tạng, còn có vườn rau trong bắt côn trùng, nhưng đều không hiệu quả gì. Khương Trạch khép tao mày nói, không nên à, trừ phi dưới đáy nước xuất hiện biến cố gì, để ta tới thử một chút đi. Khương Trạch cầm lấy một khối tươi mới thịt thú, dùng dây thừng buộc tốt, từ ngực một tiếng ném vào trong nước. Kiên nhẫn chờ đợi ước chừng sau 10 phút, Khương Trạch cầm lấy một tấm lưới đánh cá, dùng sức văng ra ngoài. Lưới đánh cá trên không trung nhanh chóng giải xoáy, tản ra, sau đó xôn xao một tiếng đã rơi vào trong nước, tại lưới rơi dẫn dắt hạ nhanh chóng chìm xuống dưới. Sau một lát, Khương Trạch quả quyết kéo lên dây thừng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng khi hắn kéo đến một nửa lúc, dưới nước đột nhiên truyền đến một đạo cự đại sức kéo, kém chút đem hắn trực tiếp lôi đến trong nước. Nhanh giúp đỡ. Khương Trạch toàn thân đồ đằng lực lượng trong nháy mắt vận chuyển, hai tay nổi gân xanh, thân thể nỗ lực hướng phía sau ngã, hình như kéo co đồng dạng. Các chiến sĩ khác thấy cảnh này, đều biết trong lưới đại gia hỏa, thế là sôi nổi ngạc nhiên tiến lên giúp đỡ kéo lưới. Rào rào. Tại mọi người nỗ lực dưới, một đầu tại lưới đánh cá trong điên cuồng rẽ rùa khổng lồ đại vật, dần dần bị kéo lên mặt nước. Có ho ho chương 46, khế ước, sơn mạch cự quy chương 46, khế ước, sơn mạch cự quy rào rào. Hắc thủy hồ trong, một đầu thân dài gần 2 mét đại quy đang liều mạng hoạt động, đồng thời điên cuồng cắn xé lưới đánh cá. Nhanh, lưới đánh cá muốn phá, mau đem nó kéo lên, đừng để nó chạy. Khương Trạch nhìn thấy cái này đại quy lúc, ngay lập tức hưng phấn lên, trên mặt đồ đằng văn tách ra so bình thường càng tia sáng hơn mang, cái trán con tia sừng tê giác cũng đang phát sáng. Chẳng thể trách các chiến sĩ bảo hôm nay gắn bảy bát lưới đều không có bắt được ngư, nguyên lai là cái này đại quy dưới đáy nước bị ổi quái, đem cái khác ngư đều cho hù chạy. Quy tiểu này sống lưỡng cư sinh vật, nương tựa theo cứng rắn quy giáp cùng sắc bén răng, móng vuốt, tuyệt đối coi là nước ngọt trong thủy vực hung mãnh loài săn mồi, ngay cả ngạc ngư đều lấy chúng nó không có cách nào. Mặc dù không có bắt được ngư, nhưng nếu như có thể đem cái này đại quy bắt lên đến, so bắt cá thu hoạch còn phải lớn hơn nhiều. Hống. Lam Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt nhìn thấy đại quy lộ ra mặt nước lúc, lập tức cũng kích phát đi săn bản năng. Nó một bên gầm nhẹ, một bên đứng tại sau lưng Khương Trạch, dùng miệng ngậm dây thừng, liều mạng kéo về phía sau. Tại Khương Trạch, Thiếu Nguyệt cùng mấy cái chiến sĩ nỗ lực dưới, con kia dãy rùa đại quy cuối cùng bị kéo ra khỏi mặt nước, kéo đến cự hình bè trúc chi thượng. Khương Trạch hô, đem nó kéo tới bờ đi lên. Đại quy không như ngư, nó trên đất bằng như thường năng lực chạy, cho nên Khương Trạch không nghĩ cho nó bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Tại mọi người cùng Băng Xương Lang nỗ lực dưới, rất nhanh cái này đại quy bị kéo đến trên bờ. Đây là một đầu tương tự ngạc quy đại quy. Nó thể dài hơn 2 mét, thể trọng ước chừng 500 cân. Giáp lưng giống như nối liền không dứt cỡ nhỏ ngọn núi, phần miệng có móc câu chạm mỏ, tương tự ưng miệng, tứ chi 10 phần trắng kiện, móng vuốt vô cùng sắc bén, phía sau còn kéo lấy một cái đuôi thật dài. TT. Đại quy bị kéo sau khi lên bờ, vẫn như cũ 10 phần hung hãn, trong cổ họng nó phát ra tiếng ngựa hí, sắc bén miệng điên cuồng cắn xé lưới đánh cá, móng vuốt sắc bén đem mặt đất đều đào ra mấy cái hố to. Khương Trạch kéo căng lưới đánh cá, cười nói, bị kéo lên bờ còn muốn chạy, tiết kiệm chút khí lực đi. Nhưng mà, ngay tại Khương Trạch cho rằng có thể chế phục nó lúc, đột nhiên, đại mắt rùa trong hung quang lóe lên, quay đầu hướng Khương Trạch phun ra nhất đạo thủy tiễn. Đạo này thủy tiễn rất bén nhọn, giống như bị ném mạnh ra ngoài trường mâu mở dạng, mang theo tiếng xé gió phi hành tốc độ cao, sắc bén đầu mũi tên dường như có thể xuyên thấu tất cả. Khương Trạch cùng nó khoảng cách thực sự quá gần. Thời khắc mấu chốt, hắn trên cánh tay trái thần bí quyển ra thú đột nhiên chấn động, giác quan thứ 6 cũng điên cuồng nhắc nhở hắn, nhường hắn tránh né. Khương Trạch không chút do dự ngay tại chỗ quay cuồng, hiểm hiểm tránh đi đạo này thủy tiễn. Phúc. Thủy tiễn bắn trúng Khương Trạch sau lưng cây liễu lớn, tráng kiện trên cành cây lại bị bắn ra một cái thật sâu long hố. Trạch, ngươi không sao chứ? Những kia chiến sĩ luống cuống, một bên gắt gao lôi kéo lưới đánh cá, một bên hướng Khương Trạch hỏi. Khương Trạch thế nhưng mới phong tê giác chiến sĩ, nếu như xảy ra vấn đề, bọn hắn những người này chỉ sợ đều sẽ bị bộ lạc hỏi tội. Không sao. Khương Trạch lại lần nữa bò lên, đối vừa rồi cảnh ngộ hung hiểm vẫn đang lòng còn sợ hãi. Không ngờ rằng, một đầu bị kéo lên bờ đại quy, lại còn có thể sử dụng thủy tiễn loại công kích này phương pháp. Chính mình hay là sơ suất quá, thế giới này hung cầm dị thú, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Ngao. Băng Xương Lang thấy Khương Trạch kém chút bị thương, lập tức giận dữ. Nó hướng về đại quy phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt trở nên 10 phần hung hãn, chỗ cổ lông tóc toàn bộ tan lập, thử lấy răng nanh, toàn thân bắt đầu tỏa ra hàn khí. Phốc. Băng Xương Lang phần bụng nhanh chóng nâng lên, sau đó đối với đại quy đột nhiên phun ra một đoàn vụ trạng hàn khí. Răng rắc răng rắc. Làm hàn khí tiếp xúc đến đại quy lúc, đại quy trên người thủy trong nháy mắt ngưng kết, ngay cả lưới đánh cá cũng bị đông lại. Chỉ chốc lát, chỉ thấy con kia hung hãn đại quy lại đông trở thành băng điêu. Khương Trạch nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui mừng nói, "Khiếu Nguyệt, ngươi cuối cùng thức tỉnh huyết mạch thần thông." Chiến sĩ khác cũng sôi nổi nhìn về phía Khiếu Nguyệt, biểu tình mười phần kinh ngạc. Thời gian dài ở chung, cùng với Khiếu Nguyệt bình thường biểu hiện, để mọi người dường như quên đi, nó nhưng thật ra là một đầu hùng mãnh vô cùng dị thú. Mãi đến khi Khương Trạch bị tập kích giờ khắc này, Khiếu Nguyệt cuối cùng lộ ra răng nanh, thể hiện ra thuộc về băng xương lang năng lực đặc thù cùng cường đại lực công kích. Hống. Khiếu Nguyệt đem đại quy đông thành tượng băng về sau, cũng không có thả lỏng cảnh giác, cổ họng của nó trông vẫn như cũ kéo dài phát ra tiếng gầm, con mắt nhìn chòng chọc vào con kia đại quy. Răng rắc răng rắc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đại quy đầu lâu cùng tứ chi lần nữa bắt đầu chuyển động, bên ngoài thân băng sắc nhanh chóng phá toái. Phúc. Khiếu Nguyệt lần nữa phun ra một đoàn hàn khí, lại lần nữa đem đại quy đông cứng. Nhưng mà, loại thần thông này đối với nó tiêu hao rất lớn, nó nhiều nhất lại phun một ngụm, muốn dùng răng nhọn móng sắc đi chiến đấu. Một cái chiến sĩ thấy thế, ngay lập tức giơ lên trong tay trường mâu nói, "Chạy, thứ này quá nguy hiểm, trước giết chết nó đi." Các chiến sĩ khác cũng sôi nổi cầm lên trường mâu, nhắm ngay đại quy tứ chi vị trí. Mặc dù đại quy một thân vỏ cứng, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm, chỉ cần theo nó cổ cùng tứ chi đâm đi vào, đem trong mai rùa nội tạng xoắn nát, nó đồng dạng sẽ chết. Giờ khắc này, Khương Trạch trong lòng cũng dâng lên sát ý, rốt cuộc vừa nãy chi kia thủy tiễn kèm chút nhường hắn bị thiệt lớn. Bất quá, làm hắn nghĩ tới hắc thủy hồ bên trong phức tạp tình huống, cùng với bắt cá gian nan lúc, đột nhiên cảm giác được, thu phục cái này kỳ lạ dị thú quy, có thể được đến càng lớn ích lợi. Khương Trạch đè xuống sát ý trong lòng, đối với mấy cái chiến sĩ nói, trước hết để cho ta nếm thử cùng nó câu thông một chút, nhìn nó có bằng lòng hay không đầu hàng, nếu như không muốn, lại giết nó lấy thịt không mượn. Những kia chiến sĩ thấy thế, lập tức gật đầu một cái, rốt cuộc đại quy là Khương Trạch bắt được, huống chi hắn hay là tê giác chiến sĩ, có tư cách sử dụng bộ lạc tất cả tài nguyên. Khương Trạch đứng ở đại quy phía cạnh, nhìn băng sắc thượng xuất hiện lần nữa vết nứt, quả quyết gọi ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy thần bí quyển gia thú. Làm quyển gia thú xuất hiện về sau, nhất đạo thông tin ngay lập tức hiện ra ở trong đầu của hắn, sơn mạch cự quy, linh trí, trung đẳng, tiềm lực trưởng thành, cao, có phải cùng với nó thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo. Lại là sơn mạch cự quy. Làm đại quy thông tin sau khi xuất hiện, Khương Trạch cảm thấy một hồi kinh hỉ, dường như trước đây gặp được gấu điểu vân dục đồng dạng. Sơn mạch cự quy cũng là một loại dị thú, hơn nữa là hình thể rất khổng lồ, thực lực cũng rất cường hãn cái chủng loại kia dị thú. Nghe nói, thành niên sơn mạch cự quy, năng lực cong lên chân chính ngọn núi, năng lực ngăn chặn lao nhanh dòng sông, có thể thấy được hình thể của nó có nhiều khổng lồ, thực lực cường hãn bao nhiêu. Lấy sơn mạch cự quy tiêu chuẩn đến xem, cái này thể dài hơn 2 mét đại quy tuyệt đối vẫn còn nhỏ giai đoạn, bằng không lấy sơn mạch cự quy cường hãn, không thể nào bị một tấm lưới đánh cá vây khốn. Nghĩ đến nơi này, Khương Trạch đè ép kích động trong lòng, mặc niệm nói, thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo. Ông quyền gia thú bắn ra hai đạo quang mang, nhất đạo kết nối Khương Trạch, nhất đạo kết nối lần nữa phá băng thành công đại quy. Khương Trạch đem trường mâu chống đỡ tại đại quy trên cổ, trực tiếp uy hiếp nói, không nên động, bằng không ta đều vào đi. Đại quy phát hiện mình đột nhiên năng lực nghe hiểu Khương Trạch lời nói, lập tức bị giật mình, lại thêm chỗ cổ chuyển đến đau đớn cảm giác, trong nháy mắt không còn dám vùng vẫy. Khương Trạch tiếp tục nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức cùng ta ký kết khế ước, từ đây nghe theo mệnh lệnh của ta, hoặc là bị các chiến sĩ tươi sống đâm chết, chặt đứt đầu, mang về lấy thịt nấu canh. Đại quy vùng vẫy một lát, bản năng cầu sinh rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, có hơi cúi đầu, đồng ý ký kết khế ước. Nó vừa nãy sở dĩ liều mạng dãy rủa, công kích Khương Trạch, là bởi vì cảm thấy mình lập tức liền muốn bị những thứ này nhân loại đáng sợ giết chết. Tất nhiên Khương Trạch cho đường sống, nó tự nhiên cũng không muốn lại liều mạng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Khương Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất đụng phải Vân Dực chết như vậy đầu óc, nhịn đến sắp chết mới đáp ứng ký kết khế ước, khiến cho Khương Trạch đều không chút đi ngủ. Cái này sơn mạch cự quy con non đầu hàng được nhanh như vậy, ngược lại là đã giảm mất đi hắn không ít miệng lưỡi cùng công phu. Khương Trạch suy nghĩ một lúc, nói, ký kết khế ước muốn có cái tên, ngươi lưng đeo giáp dày, có, đều bảo ngươi huyền giáp đi. Khương Trạch lấy hết tên về sau, ngay lập tức từ trên ngón tay lấy một giọt máu, nhỏ tại trên sách gia thú. Sau đó lại dùng đao đá đâm rách đại quy ngón chân, lấy một giọt quy huyết, đồng dạng nhỏ tại trên sách gia thú. Ông quyền gia thú khẽ chấn động, tách ra màu vàng nâu và mang, sau đó, kia hai giọt huyết biến thành Khương Trạch huyền giáp bốn cổ lao văn tự. Sau một lát, Khương Trạch cùng đại quy trong đầu đồng thời vang lên nhất đạo hùng vị âm thanh, khế ước đã ký kết. Giờ khắc này, một người một quy trong lúc đó thành lập liên hệ chặt chẽ. Mà ở những kia đồ đằng chiến sĩ nhìn tới, Khương Trạch hành vi vô cùng thần bí. Hắn đầu tiên là đâm ngón tay của mình, sau đó lại đâm đại quy ngón chân, sau đó cự quy lại thần phục. Những thứ này chính mắt thấy Khương Trạch cùng đại quy giao lưu chiến sĩ, trong lòng đối với Khương Trạch kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Và Khương Trạch lại lần nữa đứng lúc thức dậy, đại quy ánh mắt bên trong hung hãn đã biến mất, thay vào đó là thuận theo. Băng Xương Lang dường như cũng cảm ứng được quen thuộc nào đó khí tức. Nó tiến lên hít hà đại quy, lại hít hà Khương Trạch, sau đó thu hồi răng nanh, thu hồi trên cổ tạc lập lông tóc, lặng lặng nằm tại dưới cây liễu lớn nghỉ ngơi. Chương 47, cự hình tinh đỉnh chương 47, cự hình tinh đỉnh cái gì? Trạch lại tuần phục một đầu dị thú. Trong nhà đá, làm thủ lĩnh biết được Khương Trạch tại Hát Thủy Hồ bên cạnh tuần phục một đầu dị thú quý lúc, biểu tình mười phần kinh ngạc. Báo tin chiến sĩ Khết Đại Khoa tay nói, đúng vậy à, hắn đem cự quy kéo sau khi lên mở, đầu tiên là bị cự quy dùng thủy tiễn đánh lén, sau đó hắn thuần dưỡng cái kia băng xương lang tức giận, há mồm liền đem cự quy đông trở thành băng điêu. Sau đó, Trạch đi đến cự quy trước mặt, trước hướng trên ngón tay của mình nhói một cái, lại hướng cự quy trên ngón chân nhói một cái, chen lấn hai giọt huyết, con kia cự quy đều không hiểu ra sao bị hắn thuần phục. Làm thủ lĩnh nghe nói cái này ly kỳ quá trình sau đó, cảm thán nói, đây là Trạch thuần phục cái thứ ba dị thú đi. Gia hỏa này vận khí thật sự quá tốt rồi. Cảm thán hết về sau, thủ lĩnh trong lòng lại có chút chua chua, Sâm Lâm chi tử vì sao không phải ta đây? Khế ước sơn mạch cự quy sau ngày thứ hai, Khương Trạch cầm một cái cần câu cá đi tới Hát Thủy Hồ bờ, đem sơn mạch cự quy huyền giáp kêu gọi ra, chỉ dẫn nó xua đuổi bầy cá. Huyền giáp, đợi chút nữa đem ngư đều đuổi tới bên này, ta hôm nay nhất định phải câu mấy đầu cá lớn. Khương Trạch cầm trong tay một cái tỉ mỉ chế tác cần câu cá, ngồi ở một gốc dưới cây liễu lớn, ma quyền sát trưởng dự định câu cá lớn. Huyền giáp gật đầu một cái, phù phù một tiếng chui vào trong nước, nôn mấy cái đại phao phao, sau đó hướng khu nước sâu bơi đi. Hôm nay thời tiết rất tốt, băng xương lang thiếu nguyện đủ kiểu nhảm chán nằm ở Khương Trạch bên cạnh, liếm láp lấy chính mình lông tóc. Vừa mới trưởng cứng rắn chất lông vũ phong bạo cự ương vân dực, tại ven bờ hồ tìm kiếm lấy tôm cá cùng côn trùng. Ngay cả tiểu bản dương cũng hiện ra, tại ven bờ hồ gặm ăn xanh biết thanh thảo. Khương Trạch đem cần câu cá cất đặt tại tự chế chiến kệ, nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ, thổi mang theo ướt át phong, thưởng thụ này khó được hưu nhàn thời khắc. Rào rào, hắn chính thưởng thức phong cảnh, trong hồ nước đột nhiên có một đám ngư hoảng hốt lo sợ hướng bên này lội tới, tụ tập tại lưỡi câu vị trí loạn chuyển. Khương Trạch thấy cảnh này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn thân tay nắm lấy cần câu cá, chuẩn bị kéo ngư. Nhưng mà, hắn đợi rất lâu, những kia ngư cũng không có cắn câu, chỉ là bị huyền giáp xua đuổi xoay quanh. Khương Trạch ý thức được, những thứ này ngư khẳng định là bị huyền giáp hù dọa, căn bản vô tâm ăn, thế là lần nữa đem huyền giáp triệu hoán đi lên. Huyền giáp, đem ngư đuổi tới vị trí này là được rồi, không cần một mực bên cạnh trông coi chúng nó, nếu không những thứ này ngư căn bản không cắn câu a. Huyền giáp lần nữa gật đầu một cái, sau đó chìm vào trong nước. Lần này, nó quả nhiên đem ngư chạy tới sau đó đều bơi tới xa xa đi, thậm chí tại vài trăm mét ngoại lên bờ, ghé vào bên bờ phơi nắng. Nhưng mà, Khương Trạch đợi rất lâu, vẫn không có một con cá cắn câu, mặt nước vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng dưới đáy nước nhiều cá như vậy, làm sao lại câu không được đâu. Khương Trạch nghĩ đến nơi này, tâm trạng lập tức trở nên buồn bực, hắn bắt đầu phân tích nhường huyền giáp đuổi ngư lợi và hại, cùng với câu cá thời gian, nhiệt độ, khí áp, hướng gió. Phân tích một đống lớn nhân tố về sau, Khương Trạch nhìn không nhúc nhích lơ là, trong lòng lần đầu tiên có rút khô tòa này hồ xúc động. Khiếu Nguyệt nhìn thấy một màn này, sáng suốt chạy tới xa xa một gốc dưới cây liễu lớn tiếp tục nằm ngửa. Vân Dực cũng tăng nhanh nhịp chân, cách xa Khương Trạch câu cá khu vực. Ngay cả Tiểu Bản Dương cũng ý thức được không thích hợp, một bên làm bộ ăn cỏ, một bên bước nhanh chạy. Khương Trạch lại chờ giây lát, mãi đến khi phát hiện trong nước ngư đã toàn bộ chạy hết sau đó, tâm tình cuối cùng không kèm được. Huyền giáp. Khương Trạch hô to một tiếng, đem xa xa đang phơi nắng huyền giáp sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Nó lúc này phù phù một tiếng lại lần nữa chui vào trong nước, nhanh chóng bơi đến Khương Trạch phía trước trong thủy vực, lộ ra một cái đầu to. Khương Trạch thẹn quá thành giận chỉ vào nước hồ nói, đem phụ cận cá lớn cho ta bắt lên đến. Huyền giáp ngay lập tức chui vào trong nước, bắt đầu cho Khương Trạch bắt cá. Tốc độ của nó rất nhanh, cũng không lâu lắm, đều ngậm một cái còn đang rẽ rủa cá lớn bơi lên bờ, đặt ở Khương Trạch trước người. Khương Trạch đem lưỡi câu trực tiếp treo ở miệng cá bên trên, lại đem ngư ném về trong nước, lưu hai vòng lại kéo lên, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Bất quá, rất nhanh, hắn lại cảm thấy động tác như vậy có chút tính trẻ con, thế là hậm hực thu hồi cần câu cá, mang theo con cá lớn này chuẩn bị mang về ăn. Hắn vừa đi hai bước, Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt siêu một chút chạy tới bên cạnh hắn, chằm chằm vào phía tây bầu trời phát ra tiếng gầm. "Khiếu Nguyệt, làm sao vậy?" Khương Trạch hướng cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy bầu trời trong xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ, với lại chính đang chậm rãi biến lớn, dường như đang theo Tê Bộ Lạc bên này bay tới. Lúc này, Vân Dực cùng Tiểu Bản Dương cũng phát giác được không đúng kỉnh, sôi nổi chạy trở về Khương Trạch bên cạnh, chỉ có Huyền Giáp vẫn như cũ phao trong nước, vì đó là nó cảm giác chỗ an toàn nhất. "Ong ong ong." Không bao lâu, Khương Trạch mơ hồ nghe được kịch liệt vù vù âm thanh, giống như máy bay trực thăng cánh quạt, lại hình như nào đó cự hình côn trùng kịch liệt vỗ cánh thành. Khương Trạch ngay lập tức vận chuyển đồ đằng lực lượng, tăng cường tự thân thị lực để nhìn càng thêm hiểu rõ. Rất nhanh, Khương Trạch đều thấy rõ, kia lại là một đám đủ mọi màu sắc cự hình tinh đỉnh, chúng nó chính vượt qua Hát Thủy Hồ, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Quan trọng nhất chính là, Khương Trạch phát hiện cự hình tinh đỉnh trên lưng lại có thể có người, với lại nhân số cũng không ít. Ra ngoài cẩn thận, Khương Trạch ngay lập tức lấy ra một cái treo đeo trên cổ cốc tiếu, dùng sức thổi lên. Phi phi tất. Dồn dập tiếng còi tại Hát Thủy Hồ bên cạnh quân quần, Phàm là nghe được tiếng còi chiến sĩ, bất kể đang làm cái gì, đều sôi nổi cầm vũ khí lên, hướng bộ lạc khu cư trú chạy tới. Trong bộ lạc lão, yếu, bệnh, tàn, ấu thì sôi nổi hướng mỗi nhà trong nhà đã chạy, sau khi về nhà ngay lập tức đóng lại cửa lớn, đồng thời dùng thô to gỗ đứng bước cửa. Bởi vì đây là ngoại địch xâm lấn cảnh báo trước âm. Khương Trạch một bên tội cốt yếu, một bên hướng bộ lạc phía trước trên đất trống chạy tới, ngay cả cần câu cùng kia đầu cá lớn đều không lo được. Khiếu Nguyệt, Vân Dực cùng Tiểu Bàn Dương đi theo hắn cùng nhau chạy, huyền giáp thì chậm rãi chìm vào đáy nước, chỉ lưu lại từng chuỗi bạc khí. Ong ong ong. Cự hình tinh đỉnh tốc độ thật nhanh, tê bộ lạc các chiến sĩ còn chưa tập hợp hoàn tất, chúng nó liền đã bay đến tê bộ lạc lãnh địa phụ cận, cánh chấn động cao tần to lớn vù vù âm thanh, quả thực đình thai nhức óc. Bất quá, những thứ này cự hình tinh đỉnh cũng không có bay thẳng tiến tê bộ lạc, mà là tại bên ngoài xoay hai vòng, sau đó tại hát thủy hồ bên cạnh cây liễu lớn thượng chậm rãi hạ xuống. Tê bộ lạc bên này, thủ lĩnh Thương Tùng đội vã lấy cung sừng thú, trường mâu, đoàn mâu, đầu thạch tắt nhóm vũ khí, như lâm đại địch chạy đến trên đất trống cùng các chiến sĩ tụ hợp. Đi săn đội đã lên núi, hiện tại trong bộ lạc chỉ có 5-60 cái chiến sĩ, này vẫn là bởi vì Khương Trạch sáng tạo ra bắt cá đầu này đồ ăn thu hoạch đường tắt, bằng không trong bộ lạc chiến sĩ sẽ càng ít. Loại thời điểm này, nếu như những kia cưới lấy cự hình tinh đỉnh ngoại bộ rơi người thừa cơ tiến công, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, tê bộ lạc cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phòng ngự. Vu đã tiến về tế đàn, nếu quả thật gặp được tình huống khẩn cấp, Vu sẽ triệu hoán trong truyền thuyết tê thần cùng bộ lạc tổ tiên anh linh ngăn địch. Đó là tê bộ lạc thủ đoạn cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không vận dụng, một sáng vận dụng, tất cả bộ lạc bất kể nam nữ già trẻ, thậm chí thương, bệnh, tàn, chỉ cần có thể động, toàn bộ đều muốn xuất chiến. Khi tất cả chiến sĩ tập hợp hoàn tất sau đó, Thương Tùng cùng Khương Trạch đứng ở phía trước nhất, cảnh giác chằm chằm vào những kia đang từ cự hình tinh đỉnh cong trên hướng xuống nhảy ngoại bộ rơi người. Khương Trạch đem không có gì sức chiến đấu Vân Dực cùng Tiểu Bàn Dương đuổi đến trở về, chỉ lưu Khiếu Nguyệt tại bên người, thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn chiến đấu. Bất quá, Khương Trạch có một loại dự cảm, những thứ này cưỡi lấy cự hình tinh đỉnh vượt qua hát thủy hồ mà đến ngoại bộ rơi người, có thể cũng không có địch ý. Ho ho ho. Chương 48, Nguyên Thủy Mậu Dịch. Chương 48, Nguyên Thủy Mậu Dịch. Hát thủy hồ một bên, hơn 50 cái tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng tê bộ lạc tiến hành tiếp xúc. Người cầm đầu là tinh đỉnh bộ lạc viễn hành giao dịch đội đầu lĩnh, tên là Xích Ảnh. Hắn ước lượng 40 tuổi, mặc trên người một kiện cùng loại vải bố trang phục, trên đầu, trên cổ, trên tay mang theo đại lượng nguyên thủy trang sức, bên hông còn có một thanh tinh mỹ màu đỏ bảo thạch đao. Lấy bộ lạc người thị giác đến xem, Xích Ảnh này một thân trang phục có thể nói quý khí bức người, thuộc về đi trên đường đều có thể dẫn tới đường người đỏ mắt, thậm chí không tiếc động thủ cướp đoạt tồn tại. Xích Ảnh sau khi hạ xuống, đối với bên người những kia chiến sĩ nói, cái này bộ lạc chúng ta chưa từng tới bao giờ, tuyệt đối không nên dẫn tới địch ý của bọn hắn, bằng không một sáng bọn hắn ngộ phán chúng ta ý đồ đến, hướng chúng ta phát động công kích đều nguy rồi. Một cái chiến sĩ hỏi, đầu lĩnh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Xích Ảnh lườm một cái, nói, uổng cho ngươi cùng ta lâu như vậy, đến một nơi xa lạ, đương nhiên là trước tặng quà. Xích Ảnh mở ra bên cạnh một cái túi da thú, từ bên trong xuất ra một chuỗi tinh mỹ thải sắc đại vỏ sò, nói, cái này, đưa cho bọn họ Vu, Vu đều thích những đồ chơi này. Hắn lại cầm lấy một cái màu trắng răng thú mài mà thành đẹp đẽ nha đao, nói, cái này, tiện cho thủ lĩnh của bọn hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Kia cái chiến sĩ có chút không thôi nói, đầu lĩnh, này hai kiện món quà cũng quá chân quý a. Đông. Xích Ảnh tại cái kia chiến sĩ trên đầu gõ một cái, thấp giọng mắng, ngu xuẩn, không tiện chân quý món quà, như thế nào nhanh chóng thu hoạch cái này bộ lạc tín nhiệm. Huống chi, chúng ta khi nào làm qua mua bán lô bốn? Những thứ này vắng vẻ bộ lạc cái gì cũng đều không hiểu, làm giao dịch lúc chúng ta chỉ cần nâng lên giá, thoải mái đều có thể thu được mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần lợi ích, tiến hai kiện món quà thứ bị thiệt hại chẳng phải kiếm về. Kia cái chiến sĩ bước bước đầu, không dám nói thêm gì nữa. Xích Ảnh kêu hai cái tương đối thông minh chiến sĩ, nói, hai người các người, đem vũ khí buông xuống, hai tay dâng món quà đi qua, cầu thấy thủ lĩnh của bọn hắn cùng Vu, trước tặng quà, lại thuyết minh chúng ta ý đồ đến, rõ chưa? Đã hiểu. Hai cái kia chiến sĩ đáp ứng một tiếng, sau đó theo lời buông vũ khí xuống, hai tay dâng món quà, chậm rãi đi ra liễu thụ lâm, hướng tê bộ lạc khu cư trú đi đến. Khi bọn hắn xa xa nhìn thấy tê bộ lạc chiến sĩ lúc, ngay lập tức la lớn, không nên động thủ, chúng ta là đại biểu tinh đỉnh bộ lạc đến đem cho các ngươi tặng quà. Tê bộ lạc bên này, làm Thương Tùng đám người nghe được đối phương lại là đến tặng lễ lúc, lập tức đầu óc mù mịt, không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Thương Tùng hướng Khương Trạch hỏi, Trạch, ngươi cảm giác đến bọn hắn nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối, có thể hay không cố ý dùng loại phương pháp này thắng được tín nhiệm của chúng ta, sau đó đột nhiên phát động công kích. Khương Trạch chầm chầm vào hai cái kia càng đi càng gần tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ nhìn một hồi, nói, bọn hắn liền đến hai người, với lại trên người không nhìn thấy vũ khí, hẳn là sẽ không như vậy ngu, trước nghe một chút bọn hắn nói cái gì đi. Thương Tùng gật đầu một cái, nhường chúng chiến sĩ không phải buông lòng cảnh giác, sau đó vây tay nhường hai người kia đến. Và hai cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ đi tới gần về sau, tê bộ lạc mọi người thấy rõ ràng trên tay bọn họ nâng món quà, lập tức có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Tinh mỹ thải sắc vỏ sò, đối với tê tộc nhân trong bộ lạc mà nói tuyệt đối là cái việc hiếm lạ, bao gồm Thương Tùng ở bên trong, tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy vật này, chỉ ở truyền thuyết cố sự bên trong nghe nói qua. Thế giới này vỏ sò không chỉ đẹp mắt đơn giản như vậy, nó tính chất cứng rắn, đơn giản mài về sau, năng lực chế tác thành tinh đẹp sắc bén vỏ sò đao. Nếu như tiến thêm một bước, đem vỏ sò mài thành phấn, còn có thể làm thành dược tài sử dụng, thường dùng tại trị liệu đau bụng, mất ngủ các loại. Về phần bên ấy tinh mỹ nha đao, thì càng bị bộ lạc người yêu thích. Năng lực chế tác thành nha đao giang thú, không có chỗ nào mà không phải là đến từ hình thể khổng lồ cự thú. Năng lực lấy cự thú răng thú chế tác nha đao, bản thân liền là một loại thực lực biểu tượng. Huống chi, nha đao tính chất cứng rắn, xúc cảm bén nhuận, lưỡi dao so với bình thường đao đá còn muốn sắc bén, sử dụng cũng vô cùng thuận tay. Có thể nói, nam có một thanh tinh mỹ nha đao, là rất nhiều bộ lạc chiến sĩ mộng tưởng. Hai cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ thấy thế, cái eo lập tức ưỡn đến căng thẳng, nói chuyện cũng càng có niềm tin. Nâng lấy nha đao kia cái chiến sĩ nói, các vị dũng sĩ, chúng ta đến từ xa xôi tinh đỉnh bộ lạc, muốn cầu kiến thủ lĩnh của các ngươi cùng vu, có thể giúp một tay thông báo sao? Thương Tùng thấy thế, lập tức cách mọi người đi ra, trầm giọng nói, nơi này là Tê bộ lạc, ta chính là các ngươi muốn tìm Tê bộ lạc thủ lĩnh, Thương Tùng. Cái đó tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ nhãn tình sáng lên, ngay lập tức nâng lấy nha trên đao trước, nói, Thương Tùng thủ lĩnh, món lễ vật này đại biểu chúng ta tinh đỉnh bộ lạc hữu nghị, mời ngươi nhận lấy. Thương Tùng nhìn cái kia thanh nha đao, trong lòng xác thực vô cùng thích, nhưng không có hiểu rõ mục đích của đối phương trước đó, hắn không dám thu món quà trước không đổi, nói ra các ngươi ý đồ đến đi, các ngươi đến chúng ta Tê bộ lạc rốt cục muốn làm cái gì? Kia cái chiến sĩ hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy Xích Ảnh hướng hắn khẽ gật đầu, thế là nhân tiện nói, Thương Tùng đầu lĩnh, kỳ thực chúng ta là tinh đỉnh bộ lạc viễn hành giao dịch đội, chúng ta sở dĩ tới nơi này là nghĩ với các ngươi làm một ít giao dịch. Làm giao dịch? Thương Tùng nhìn một chút hai cái này tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ, lại nhìn một chút bên hồ Liêu Thụ Lâm trong những kia cự hình tinh đỉnh, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn đối với bên cạnh một cái chiến sĩ thấp giọng nói, đi đem Vu mời đi theo, liền nói có ngoại bộ rơi người mong muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Đúng. Kia cái chiến sĩ nhận được mệnh lệnh về sau, ngay lập tức hướng tế đàn chạy tới. Chờ đợi Vu đến khe hở, Khương Trạch hướng hai cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ hỏi, đã ngươi nói các ngươi là đến làm giao dịch, các ngươi đều mang theo nào hàng hóa? Vừa nghe đến cái này tra hỏi, hai cái kia chiến sĩ cái eo ưỡn đến căng thẳng, trên mặt thậm chí có thần sắc kiêu ngạo. Chúng ta mang theo hàng hóa có nhiều lắm, ngươi có thể nghĩ tới, cùng ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng có. Thì như chân quý muối, heo, đồ gốm, vỏ sò, thuốc biển các loại. Sau khi nói xong, kia cái chiến sĩ lại cảm thấy mình giọng nói có chút quá tùy tiện, thế là bớt phóng túng đi một chút, nói, tóm lại, các ngươi mong muốn, chúng ta tinh đỉnh bộ lạc cũng có, đều có thể lấy ra làm giao dịch. Khương Trạch nghe xong những lời này về sau, trong lòng đối với cái này tinh đỉnh bộ lạc giàu có chút giật mình. Tại cái này giao thông cực kỳ bế tắc, vật tư cực kỳ thiếu thốn man hoang thế giới, cùng một cái trong bộ lạc năng lực xuất hiện nhiều như vậy khan hiếm thương phẩm, xác thực rất đáng ngờ. Đặc biệt muối, thứ này nhưng thật ra là sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng trong rừng rậm mỗi cái bộ lạc phổ biến khan hiếm, chỉ có thể dựa vào uống thú huyết, ăn thịt thú bổ sung thân thể cần thiết muối. Có khoảnh khắc như thế, Khương Trạch trong lòng đều dậy rồi tham nghiệm, hắn không thể đem chi này đến từ tinh đỉnh bộ lạc viễn hành giao dịch đội lưu lại, đem bọn hắn mang tới hàng hóa toàn bộ cướp sạch rơi. Không có cách, thật sự là sợ nghèo. Đương nhiên, ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đè nén xuống. Vì điều kiện thực tế không cho phép, hắn cũng không phải cái gì cùng hung cực các người, giết người cấp của loại sự tình này chung quy có chút chướng ngại tâm lý. Huống chi, tùy tiện đắc tội một cái như thế giàu có, cường đại bộ lạc, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Vu đến rồi. Ngay tại Khương Trạch suy nghĩ lung tung lúc, Tê bộ lạc Vu cuối cùng được mời tới, cầm trong tay vũ khí các chiến sĩ ngay lập tức tránh ra một con đường. Chương 49, không tiếp thụ món quà bộ lạc chương 49, không tiếp thụ món quà bộ lạc Tê bộ lạc phía trước trên đất trống, Vu tách mọi người đi ra, đứng ở thủ lĩnh bên cạnh, đánh giá hai cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ cùng bọn hắn lễ vật trong tay. Sau một lát, Vu sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngoại bộ rơi chiến sĩ, bộ lạc của các ngươi ở phương nào? Cái đó cầm vỏ sò chiến sĩ hướng Vu cung kính thi lễ một cái, đáp, tôn kính Tê bộ lạc Vu, bộ lạc của chúng ta tại Hắc Thủy Trạch, dọc theo các ngươi phía trước cái này hồ lớn hướng mặt trời xuống núi phương hướng đi thẳng, đi đến một mảnh màu đen đầm lầy lớn, chính là chúng ta tinh đỉnh bộ lạc sở tại địa phương. Vu lại hỏi, các ngươi tinh đỉnh bộ lạc có bao nhiêu nhân khẩu? Kia cái chiến sĩ đáp, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta Vu nói, bộ lạc có hơn ngàn nhân khẩu. Nghe xong kia cái chiến sĩ về sau, Tê bộ lạc các chiến sĩ tất cả đều bị kinh ngạc. Tê bộ lạc hiện nay mới hơn 300 nhân khẩu, chỉ có thể tính bộ lạc nhỏ, mà tinh đỉnh bộ lạc đã có hơn ngàn nhân khẩu, dường như coi là một hạng trung bộ lạc. Nghe nói, Tê bộ lạc thời điểm huy hoàng nhất, dân số cũng có hơn 1000 người, chỉ bất quá về sau nhiều lần di chuyển cùng chiến loạn, thực lực bây giờ sớm đã kém xa trước đây. Nếu như Tê bộ lạc năng lực khôi phục trạng thái đỉnh phong tốt biết bao nhiêu a. Thương Tùng và trong lòng người 10 phần chua xót, bởi vì bọn họ nghe nói qua quá nhiều về bộ lạc thời kỳ cường thịnh chuyện xưa, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, càng không tưởng tượng nổi đó là thế nào thịnh cảnh. Vu hỏi lần nữa, các ngươi tinh đỉnh bộ lạc thường xuyên đến mỗi cái bộ lạc làm giao dịch sao? Vì sao trước đây chưa bao giờ thấy qua các ngươi tới nơi này? Kia cái chiến sĩ đáp, chúng ta tinh đỉnh bộ lạc sát thực thường xuyên cùng mỗi cái bộ lạc làm giao dịch, bất quá, chỉ có mùa hè lúc mới biết đi xa, mỗi lần chỗ cần đến cũng không giống nhau, năm nay tỉnh cờ bay đến các ngươi nơi này. Khương Trạch nghe nói như thế, nhìn một chút xa xa những kia cự hình tinh đỉnh, trong lòng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất luận là loại kia tinh đỉnh, trên cơ bản đều chia làm ấu trùng thời kỳ cùng côn trùng trưởng thành thời kỳ. Ấu trùng thời kỳ tinh đỉnh, tên là ấu trùng sống dưới nước, sinh hoạt tại trong thủy vực, lấy các loại thủy sinh côn trùng, thậm chí tôm kép làm thức ăn, rất hung mãnh. Chúng nó sẽ ở trong nước sinh tồn tốt thời gian mấy năm, mãi đến khi một ngày nào đó leo đến bên bờ thảo một bên trên, lột xác thành có cánh côn trùng trưởng thành, cũng là thường gặp tinh đỉnh. Bất quá, tinh đỉnh lột xác thành côn trùng trưởng thành là vì giao phối, gây giống hậu đại, cho nên một sáng thủy biến, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo giảm bớt, trên cơ bản sống chẳng qua là năm đó mùa đông. Cự hình tinh đỉnh hình thể khổng lồ, có thể tuổi thọ cũng sẽ càng lâu một chút, nhưng Khương Trạch cho rằng, nên chạy không khỏi quy luật tự nhiên. Chính vì vậy, tinh đỉnh bộ lạc giao dịch đội mới chọn mùa hạ đi xa, vì mùa hạ là cự hình tinh đỉnh rất sinh động, cũng là sinh mệnh lực rất thời gian hùng mạnh. Một sáng đến mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, những thứ này cự hình tinh đỉnh sức sống cùng sinh mệnh lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống, không thích hợp đi xa. Vu lại hướng hai cái kia tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ hỏi một vài vấn đề, xác nhận thân phận của đối phương cùng mục đích sau đó, cuối cùng hướng thủ lĩnh Thương Tùng nói, "Thủ lĩnh, ngươi phụ trách cùng bọn hắn làm giao dịch đi, trước mang mấy cái chiến sĩ đi xem bọn họ một chút hàng hóa." Thương Tùng do dự một chút, hỏi, "Vậy cái này hai kiện món quà?" Vu ngữ khí bình tĩnh mà nói, "Chúng ta Tê bộ lạc chưa từng có không công thu người ta món quà thói quen, nếu là muốn, dùng hàng hóa giao dịch chính là." Thương Tùng gật đầu nói, "Ta hiểu được." Vu nói xong, quay người đều trở về thành Úc, quả nhiên không tiếp tục quản chuyện bên này. Thương Tùng khách khí đối với hai cái kia chiến sĩ nói, "Hai vị tinh đỉnh bộ lạc bằng hữu, hảo ý của các ngươi chúng ta Tê bộ lạc tâm lĩnh, chẳng qua các ngươi cũng nghe đến, chúng ta Vu không cho thu món quà, này hai kiện món quà các ngươi trước mang về đi, sau đó ta sẽ đi qua nhìn xem các ngươi hàng hóa." Cái này, hai cái kia chiến sĩ qua lại liếc nhau một cái, đều cảm giác có chút là khó, vì đầu lĩnh gọi bọn họ chạy tới chính là tặng quà, hiện tại món quà tiễn không đi ra, lẽ nào lấy về? Dĩ vãng, bất kể đi bộ lạc nào, chỉ nếu đối phương nguyện ý làm giao dịch, đều sẽ vui vẻ nhận lấy món quà. Cái này Tê bộ lạc Vu thực sự quá kỳ quái, lễ vật quý giá như vậy, tặng không thế mà không muốn, ngược lại phải dùng hàng hóa đổi, thật sự là quá kỳ quái. Hai cái tinh đỉnh bộ lạc chiến sĩ lại đếm thử quên nhủ một phen, nhưng Thương Tùng thái độ mười phần kiên quyết, rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải nâng lấy món quà trở về. Cái gì? Không thu món quà? Làm dưới cây liễu lớn Xích Ảnh nghe được câu này lúc, quả thực hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hắn buồn bực nhìn kia một chuỗi xinh đẹp vỏ sò cùng tinh xảo nha đao, hoài nghi Tê bộ lạc người có phải hay không chưa từng thấy đồ tốt, không hiểu được này hai kiện món quà giá trị. Được rồi, bọn hắn không muốn, chúng ta còn mất đi hai kiện lễ vật quý giá, chỉ phải đáp ứng giao dịch là được rồi. Sau đó, Xích Ảnh nhường các chiến sĩ lấy ra một bộ phận hàng hóa, như bày hàng vỉa hè một dạng, bày ở dưới cây liễu lớn trên đất trống, chờ đợi Tê bộ lạc người sang đây xem hàng. Hắn đối với mình bán hàng vật rất có lòng tin, chỉ cần Tê bộ lạc người nhìn thấy, tất nhiên sẽ rung động, sau đó là có thể thuận lý thành chương tiến hành giao dịch. Tê bộ lạc trên đất trống, Thương Tùng chính đang tuyển người. Trạch, Nham Sơn, Thanh Mục, Tô Diệp, mấy người các ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút hàng hóa. Thương Tùng điểm 6 cái tương đối tin qua được người, sau đó mang lấy bọn hắn cùng nhau hướng bên bờ hồ đi đến. Khi bọn hắn đi đến dưới cây liễu lớn lúc, tinh đỉnh bộ lạc người đã trên mặt đất bày xong hàng hóa. Xích Ảnh vẻ mặt tươi cười tiến lên nên đón nói, "Các vị Tê bộ lạc bằng hữu, ta là tinh đỉnh bộ lạc viễn hành giao dịch đội đầu lĩnh, Xích Ảnh." Thương Tùng tiến lên phía trước nói, "Ta là Tê bộ lạc đầu lĩnh, Thương Tùng." Hai người khách sáo một phen, sau đó, Xích Ảnh bắt đầu giới thiệu trên đất hàng hóa. "Thương Tùng thủ lĩnh, chúng ta tinh đỉnh bộ lạc hàng hóa, tại phụ cận 10 cái trong bộ lạc đều là rất nổi danh, mời xem." Xích Ảnh chỉ trên mặt đất một cái túi da thú nói, "Cái này túi là chúng ta tinh đỉnh bộ lạc sản xuất muối, ta dám nói, hồ lớn phụ cận không có một cái nào bộ lạc năng lực có như thế phẩm chất tốt muối, Thương Tùng thủ lĩnh có thể nếm thử xem." Thương Tùng hướng túi da thú trông được đi, chỉ thấy bên trong quả nhiên tràn đầy muối. Những thứ này muối màu vàng nhạt, nhưng màu sắc rất nhạt, có chút hạt tròn tương đối lớn, có chút hạt tròn tương đối nhỏ, còn trộn lẫn lấy chút ít thật nhỏ đá cội và tạp chất. Dù vậy, Thương Tùng đối với mấy cái này muối phẩm chất cũng hết sức hài lòng, vì Tê bộ lạc trước kia cũng cùng bộ lạc khác giao dịch muối axit, nhưng phẩm chất so cái này kém quá nhiều, tạp chất cũng nhiều. Nham Sơn mấy người cũng một dạng, đối với cái này muối phẩm chất phi thường hài lòng. Không có cách, Tê bộ lạc thực sự quá nghèo, với lại ở tương đối lợi tích, cùng ngoại bộ rơi giao dịch số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn thường ngày bổ sung muối, dựa vào là uống thú huyết, ăn thịt thú, ngẫu nhiên năng lực ăn được một điểm muối liền đã đủ hài lòng, nơi nào có cơ hội kén chọn. Duy nhất nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí khẽ nhíu mày, chính là Khương Trạch. Tê bộ lạc người không kiến thức, không có nghĩa là hắn không kiến thức, từ những thứ này muối màu sắc, hình thái đến xem, đây rõ ràng là không có trải qua xử lý cùng chiết xuất muối thô. Muối thô trong chứa các loại kim loại nặng, cùng với vật ô nhiễm, ăn nhiều là sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, tất cả mọi người cầm những thứ này muối thô làm bà bối, bao gồm tinh đỉnh bộ lạc người, nhắc tới muối lúc đều ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần kiêu ngạo, nhưng Khương Trạch lại không hài lòng lắm. Bất quá, đây là vật tư cực kỳ thiếu thốn, giao thông cực kỳ bế tắc, thông tin dường như không thế nào lưu thông man hoang thời đại, Khương Trạch cũng không có ý định dùng tiếp trước tiêu chuẩn đi yêu cầu những bộ lạc này người. Chỉ cần tinh đỉnh bộ lạc người không công phu sư tử mạng, muốn một cái hát tâm giá trên trời, hắn cũng liền nắm lô mũi nhận. Ho ho ho.